Chương 1. Sinh tử cát, Cảnh Vương Thế Tử chương 1, sinh tử cát, Cảnh Vương Thế Tử nghe nói sao? 3 ngày trước tiếp sinh tử thiếp Quảng Lăng tán nhân chết rồi, chết tại Cảnh Vương phủ bên trong. T. Cảnh Vương phủ không phải điều 3000 tinh huệ, đem phủ đệ vây chính là chật như nêm tối, cứ như vậy cũng không có ngăn được sinh tử cát. Ngăn cái rắm, sinh tử cát, sinh tử thiếp, cho đến tận này, sinh tử cát đã ra 108 phong sinh tử thiếp, mục tiêu đều là 3 ngày mà chết, còn chưa hề thất bại đây. Lạc Thành tiểu quán bên trong, mấy người khách vừa uống vừa trò chuyện. Không ít khách nhân lỗ tai đều dựng lên, nghe đến sinh tử các sinh tử thiếp mấy chữ này lúc, thân thể đều không tự chủ rung động một cái. 3 năm trước, đại hạ giang hồ bên trong xuất hiện một cái tên là sinh tử các tổ chức sát thủ. Ban đầu lúc tất cả mọi người lơ đễnh, dù sao giang hồ bên trong xuất hiện một cái tổ chức sát thủ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sau đó, đệ nhất phong sinh tử thiếp xuất hiện, mục tiêu là một vị có chút danh tiếng tuổi trẻ giang hồ lãng tử, 3 ngày sau, hắn chết tại sông Tần Hoài trên hoa thuyền. Lúc này, vẫn không có bao nhiêu người quan tâm cái này sinh tử các. Sau đó là thứ 2 phong, thứ 3 phong, mãi đến thứ 30 phong sinh tử thiếp, chết là một vị nổi tiếng giang hồ đạo khách. Lúc này, mới có người chú ý tới cái này tổ chức sát thủ không đơn giản. Lại sau đó, đến thứ 60 phong sinh tử thiếp, chết là một vị giang hồ đại tông tông chủ, người trong thiên hạ mới bắt đầu cảm thấy khiếp sợ, sinh tử các lại có thực lực như thế. Thứ 90 phong sinh tử thiếp, mục tiêu chính là danh xưng thiên hạ cự phú Tiền Đa Đa con một, Tiền Đa Đa trọng kim mời 12 tên giang hồ nhất lưu cao thủ thiếp thân bảo vệ. Nhưng 3 ngày sau, con một tại 12 tên nhất lưu cao thủ nhìn chăm chú phía dưới chết bất đắc kỳ tử mà chết, thậm chí bọn họ ngay cả sát thủ cái bóng cũng không phát hiện. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, đại hạ giang hồ ra một cái khó lường tồn tại. 3 ngày phía trước, đại hạ Cảnh Vương cung phụng Quảng Lăng tán nhân tiếp đến sinh tử thiếp, tại chỗ dọa gần chết, tìm Cảnh Vương xin giúp đỡ, Cảnh Vương điều khiển 3000 tinh nhuệ vào thành, đem Cảnh Vương phủ vây chính là chật như nêm tối. Nhưng kết quả, mọi người đã biết. Đêm qua, Quảng Lăng tán nhân chết bất đắc kỳ tử mà chết. 3000 tinh nhuệ thậm chí Cảnh Vương phủ những người khác không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nghe Cảnh Vương chính nổi trận lôi đình, muốn thượng thư bệ hạ, điều khiển đại quân, tiêu diệt toàn bộ sinh tử các. Chỉ là tất cả mọi người biết đây là si tầm vọng tưởng. Ngươi liền sinh tử các tin tức cũng không biết, làm sao tiêu diệt toàn bộ, đi chỗ nào tiêu diệt toàn bộ? Cảnh Vương phủ. Nguyên bản vào lúc giữa chưa xác nhận 10 phần náo nhiệt Cảnh Vương phủ, nhưng là 10 phần cùng yên tĩnh, bầu không khí càng là kiềm chế. Rất nhiều Cảnh Vương phủ người hầu càng là liền thở mạnh cũng không dám. Cảnh Vương giận dữ, đập mất quý báo khí cụ đều đủ để tại cái này tấc đất tấc vàng Lạc Thành trung tâm mua xuống một tòa hào trạch. Bọn họ những này người hầu càng là không dám xúc động Cảnh Vương rủi ro, nếu không một cái hạ mệnh lệnh tới gậy đánh chết bọn họ cũng không phải không có khả năng, cứ việc Cảnh Vương cũng không phải là như thế bạo ngược. Cảnh Vương phủ chính sảnh bên trong, một cái mặt chữ quốc uy vũ trung niên ngay tại giận mắng. Chỉ là một cái giang hồ thế lực, còn dám như vậy khiêu khích ta đại hạ hoàng tộc, giết người đều giết tới ta Cảnh Vương phủ, ngày mai có phải là đều có thể giết tới hoàng cung đi. Bản vương ngay ở chỗ này, có bản lĩnh để hắn sinh tử cắt cho bản vương cũng phát một cái sinh tử thiếp. Ai, vương gia, lời này nhưng không thể nói. Chính sảnh bên trong, mấy người đều là sắc mặt đại biến, có người vội vàng mở miệng nói. Bọn họ bên trong có trẻ có già, có nam có nữ, đều là Cảnh Vương từ giang hồ bên trong mời chào vương phủ cung phụ. Đại hạ ai không biết, Cảnh Vương thích kết giao người trong giang hồ, Cảnh Vương thế tử càng là rất thích tập võ. Cho nên, Cảnh Vương phủ bên trong cung cấp nuôi dưỡng số lớn võ lâm cao thủ. Tỷ như cái kia Quảng Lăng tán nhân, chính là giang hồ nhất lưu cao thủ. Vương gia, sinh tử các chính là tổ chức sát thủ, nhưng cũng không phải lạm sát tổ chức sát thủ, lấy tiền làm việc, xác nhận có người mua Quảng Lăng tán nhân mệnh, nếu là muốn mua vương gia mệnh, sợ là không có người ra được cái giá tiền này. Trong sảnh một cái lão giả lúc này ha ha cười nói, muốn nói Cảnh Vương thân phận cũng không bình thường, chính là đại hạ tuyên đế thân đệ đệ, thâm thụ tuyên đế tín nhiệm, trước kia càng là lâu dài lãnh binh tại bên ngoài, đại chiến bốn phương chư quốc. Bây giờ mặc dù không tại trong quân nhậm chức, nhưng tại đại hạ trong quân cũng là uy vọng cực sâu. Lần này bởi vì Quảng Lăng tán nhân sự tình, Cảnh Vương đặc biệt từ Lạc Thành bên ngoài quân doanh bên trong điều 3000 người, nhưng vẫn là không có bảo vệ tốt cái này sinh tử cát. Cảnh Vương sắc mặt âm tình bất định, sau đó thở dài một tiếng. Được rồi, chuyện này trước cứ như vậy, chúng ta liền sinh tử các sát thủ đều không thấy, càng là không biết sinh tử các trụ sở, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Gần nhất thế tử võ học tiến độ thế nào? Vẫn là lão giả kia hồi đáp. Bẩm vương gia, thế tử gia thiên phú dị bẩm, đã có giang hồ nhị lưu thân thủ, đợi một thời gian nhất định vượt qua chúng ta. Cảnh Vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói thật, hắn cũng là yêu thích võ học, chỉ là hắn xác thực là không có cái thiên phú này. Ngược lại là hắn đứa nhi tử này, tại võ học bên trên rất có thiên phú, hy vọng sau này có thể có thành tựu. Dù sao vương phủ chưa hẳn có thể một mực hương thịnh đi xuống. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, chỉ có dựa vào võ học mới có thể để cho hắn có sức tự vệ. Cảnh Vương phủ hậu viện, dưới một cây đại thụ, ghế nằm bên trên đang nằm một người mặc thanh sam người trẻ tuổi, bên cạnh 3 cái mỹ mạo thị nữ, một người nhào nằm bay, một người đấm chân, một người chính bóc lấy nho đồng thời đi hạt ném uy. Cái này 3 tên thị nữ nhìn qua vậy mà dáng dấp không sai biệt lắm. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, 3 tên thị nữ đồng thời quay đầu, nhìn hướng đại thụ chỗ bóng tối, sau đó lại nghiêng đầu lại. Tiền thù lao đã đến tay. Có thanh âm yếu ớt từ chỗ bóng tối truyền ra. Sau đó, một tên thị nữ đứng dậy đi tới, tiếp nhận một cái ngọc thạch đồng dạng đồ vật, đi trở về. Ghế nằm bên trên người trẻ tuổi mở 2 mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, lộ ra cái kia một tấm đẹp trai bỏ đi khuôn mặt. Thị nữ đem ngọc thạch đưa tới. Cảnh Vương Thế Tử Khương Nguyên nhìn xem ngọc thạch, cười ha ha, sau đó nói: "Được rồi, đi xuống đi, đừng bị phát hiện, vương phủ bên trong vẫn còn có chút cao thủ." Một trận gió nhẹ lướt qua, một đạo bóng tối lặng yên biến mất. Khương Nguyên thưởng thức một hồi ngọc thạch, sau đó đem thu vào, lần thứ hai nằm xuống, nhắm lại hai mắt, tâm thần cũng đã chìm vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Nơi đây, giống như tại vô ngần hư không bên trong, nhưng nhìn không thấy một tia sáng, trừ chính giữa tòa kia bốn phía kiến trúc bên ngoài. Hắn đi tới cái này cái thế giới đã 18 năm, kiến trúc này là tại hắn 15 tuổi năm đó xuất hiện tại trong đầu hắn, mà Khương Nguyên cũng còn chưa tiến vào qua kiến trúc này bên trong, bởi vì hắn căn bản vào không được. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được chính mình cùng kiến trúc này liên hệ. Kỳ danh, Sinh Tử Các. Hắn chính là cái này Sinh Tử Các chủ nhân, mà còn cách mỗi một tháng, hắn đều có thể từ cái này Sinh Tử Các bên trong triệu hồi ra một người đến, hoặc là nói là một cái sát thủ. Hôm nay lại là mới một tháng, cũng chính là hắn triệu hoán thứ 37 cái sát thủ. Lần trước triệu hoán chính là tiên tiên cao thủ, lần này nên vượt qua tiên tiên a. Không phải vậy, hắn hiện tại đã là tiên tiên cực hạn, không có cấp bậc cao hơn công pháp tu hành, hắn không có cách nào lại hướng lên đột phá a. Theo Khương Nguyên tâm niệm khẽ động, phía trước kiến trúc lập tức bắt đầu rực rỡ hào quang. Đột nhiên, kiến trúc cửa lớn mở rộng, một thân ảnh bị ném ra ngoài, xuất hiện tại Khương Nguyên trước mặt. Là một người mặc áo trắng nam tử trung niên, thoạt nhìn có chút âm nhu. Tính danh: Âm Cửu. Tu vi: nửa bước nhập đạo. Khương Nguyên hai mắt bên trong thả ra tinh quang. Mặc dù người này cũng không vượt qua tiên tiên cảnh, nhưng hắn nhìn thấy nhập đạo hai chữ. Tiên tiên cảnh bên trên là nhập đạo cảnh. Vậy đã nói rõ tiên tiên xác thực không phải giới này đỉnh điểm. Hắn còn nhớ tới 3 năm phía trước hắn nhìn thấy cái kia ngự kiếm mà đi thân ảnh, đây không phải là nằm mơ. Thế gian thật sự có loại kia đại tu hành giả, mà không phải trên giang hồ những này tiểu đả tiểu nháo mấy chạy cao thủ. Cái gì nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, tại tiên tiên trước mặt chính là cặn bã. Mà tiên tiên tại loại này tồn tại trước mặt, cũng là sâu kiến. Bất quá, cái này thế giới đại tu hành giả có phải là dấu có chút gấp một chút. Liên hắn trưởng không sinh tử các dạng này thế lực 3 năm lâu, cũng không tra đến những người kia vết tích. Chương 2. Âm Dương Đạo Công, mưa gió nổi lên. Chương 2. Âm Dương Đạo Công, mưa gió nổi lên. Âm Cửu bái kiến các chủ. Thần bí không gian bên trong, nam tử trung niên đối với Khương Nguyên sâu sắc cúi đầu. Khương Nguyên thoáng gật đầu. Từ cái này sinh tử các bên trong triệu hoán mà ra người, trong đầu đã cắm vào chính mình chính là sinh tử các chủ ký ức, lại bọn họ sẽ không phản bội, sau khi ra ngoài cũng sẽ quên cái này thần bí không gian sự tình. Đây là hắn đã nghiệm chứng qua. Đem ngươi phương pháp tu hành lấy ra ta xem một chút. Khương Nguyên mở miệng nói ra. Từ sinh tử các triệu hoán đi ra tiên tiên bên trên cường giả đều có tu hành pháp môn, có thể cùng trên giang hồ những cái kia cao thủ gì khác biệt. Không có tiên tiên cấp công pháp tu hành, những người kia nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra một chút nông cạn nội lực đi ra, trở thành giang hồ nhất lưu, vĩnh viễn không cách nào đạt tới tiên tiên chi cảnh. Nếu muốn đột phá tiên tiên, nhất định phải có tiên tiên bên trên công pháp. Âm Cửu trong ngực tìm tòi một trận, sau đó móc ra một cái sách mỏng, cho Khương Nguyên đưa tới. Khương Nguyên nhìn một chút trang địa, có chút nhíu mày. Âm Dương Đạo Công. Sau đó hắn lật ra công pháp, nhìn một lần, đem công pháp nội dung toàn bộ ghi xuống, lộ ra vẻ hài lòng. Chính như hắn suy nghĩ, đây là một bộ nhập đạo cấp công pháp, hắn cũng có thể tu luyện, cũng có thể truyền thụ cho sinh tử các những sát thủ kia. Sinh tử các có thể là có mấy vị đều cắm ở tiên tiên đỉnh phong, bởi vì không có nhập đạo cấp công pháp mà không cách nào đột phá đây. Khương Nguyên đem công pháp ném qua, sau đó mở miệng nói ra: "Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi đi Vân Thành, tìm một cái tên là Tiểu Gia các người, hắn sẽ an bài ngươi, mặt khác, cái này Âm Dương Đạo Công cũng giao cho hắn, hắn biết phải làm sao." Âm Cửu gật gật đầu. Sau đó thân hình của hắn liền một trận làm mờ, biến mất tại thần bí không gian bên trong, tùy theo cùng nhau biến mất còn có Khương Nguyên. Lạc Thành cảnh Vương phủ hướng bắc ước chừng 2 dặm chi địa một chỗ vắng vẻ ngõ hẻm rơi bên trong, Âm Cửu thân hình hiện rõ, tại nguyên chỗ dừng lại ước chừng chén trà nhỏ thời gian, hắn liền khởi hành hướng về ngoại thành mà đi. Cùng lúc đó, cảnh Vương phủ hậu viện, Khương Nguyên cũng mở mắt. Hắn tự sinh tử các đem người triệu hoán đi ra, có thể ngẫu nhiên đem người đặt ở hắn xung quanh 2 dặm chi địa. Bất quá người nếu là triệu hoán đi ra lời nói, cũng liền rốt cuộc không thể quay về cái kia thần bí không gian. Hắn cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau mới có thể lần thứ 2 tiến vào bên trong. Thế tử, có người đến rồi. Thị nữ âm thanh tại Khương Nguyên bên tai vang lên. Kỳ thật căn bản không cần nhắc nhở, Khương Nguyên có thể so với mấy người các nàng trước biết rõ. Cái này 3 cái thị nữ cũng không phải là Khương Nguyên triệu hoán đi ra, mà là hắn 3 tuổi thời điểm tại Lạc Thành Bắc Miếu hoang bên trong nhặt được. Khi đó 3 người này cũng kém không nhiều 3 tuổi tả hữu, đều là cô nhi, kém chút chết đói. Khương Nguyên quá độ thiện tâm đem các nàng nhặt trở về. Khương Nguyên từ nhỏ liền mê luyến võ học, tại sinh tử các cũng không xuất hiện tại đầu óc hắn thời điểm hắn liền mời cảnh vương cho hắn tìm không ít giang hồ cao thủ. Mà cái này 3 tên thị nữ cũng đi theo hắn tu luyện giang hồ võ học, thậm chí tiến độ tu luyện nhanh hơn hắn. Đương nhiên, hắn cũng không để 3 người bạo lộ ra, bất quá nghĩ đến cũng không gạt được những cái kia giang hồ cao thủ. Mãi đến 3 năm trước, hắn triệu hoán ra sinh tử các sát thủ, có chân chính trên ý nghĩa công pháp tu hành. Thời gian 3 năm, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc vượt qua nhị lưu nhất lưu, tiến vào giang hồ bên trong ít có tiên tiên chi cảnh, càng là đạt tới tiên tiên đỉnh phong. Mà cái này 3 tên thị nữ cũng tương tự đạt tới tiên tiên, chỉ là so hắn còn kém một chút. Khương Nguyên cũng biết, chính mình ban đầu lúc tư chất tu hành là so ra kém hắn 3 cái thị nữ, thế nhưng, theo hắn triệu hoán sinh tử các sát thủ càng nhiều, hắn tu hành tốc độ ngược lại càng nhanh. Hắn biết đại khái nguyên nhân, hẳn là trong cơ thể tòa kia sinh tử các nguyên nhân. Tòa kia sinh tử các đang không ngừng tầm bổ thân thể của hắn, có lẽ chờ hắn tu vi đạt tới mức nhất định, liền có thể tiến vào cái này sinh tử các bên trong. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, liền gặp một lão giả tiến vào hậu viện viện lạc bên trong. Vương phủ cung phụng, Hách Thành Tôn, giang hồ cường giả hạng nhất. Giang hồ nhất lưu, cần tu luyện ra nội lực mới có thể gọi là cường giả hạng nhất. Những cái kia nhị lưu tam lưu bất quá là tu luyện ngoại công, so người bình thường cũng mạnh lên một chút mà thôi, cường cũng có hạn. Tu luyện ra nội công, đi vào nhất lưu mới có thể trở thành giang hồ cường giả. Dạng này nhất lưu cao thủ, vương phủ bên trong cũng vẹn vẹn có 7 vị mà thôi. Bây giờ chỉ còn 6 vị, bởi vì cái kia Quảng Lăng tán nhân đã lệnh cấu. Hách tiên sinh, phụ vương chuyện bên kia làm xong. Khương Nguyên từ trên ghế nằm đứng dậy, mở miệng nói ra. Hách Thành Tôn sắc mặt thoáng có chút phức tạp nhìn xem Khương Nguyên. Phía trước tại tiền viện, hắn nói thế tử đã có nhị lưu tiêu chuẩn, nhưng kỳ thật hắn biết, thế tử đã tu luyện ra nội lực, tiến vào giang hồ nhất lưu, thậm chí cái kia Tam Bảo Thai đồng dạng tiến vào giang hồ nhất lưu. Đây là hắn gặp qua võ học thiên phú cao nhất mấy vị. Chỉ là tất nhiên thế tử không nói, hắn cũng liền không có vật trần. Vương phủ bên trong mấy tên nhất lưu cung phụng, sợ cũng liền hắn một người biết, bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, có thể để cho hắn mơ hồ cảm giác được một cái nhân thể bên trong nội lực lưu chuyển. Mấy vị này nội lực trong cơ thể sợ là so hắn tu luyện 40 năm còn hùng hậu hơn. Thế tử, lão hủ là đặc biệt hướng ngươi chào từ biệt. Hách Thành Tôn mở miệng nói ra. Khương Nguyên có chút nhíu mày, tiên sinh vì sao chào từ biệt, là vương phủ đãi ngộ không tới vị. Hách Thành Tôn vội vàng nói, đây cũng không phải, vương phủ bạc cùng dược liệu mỗi tháng đúng giờ sẽ đưa đến. Sau đó hắn do dự một chút, thở dài một tiếng, vẫn là tiếp tục nói. Cũng không gạt thế tử, lão hủ tại giang hồ bên trong còn có một chút ràng buộc, cho nên không thể chết tại cái này Lạc Thành bên trong, sinh tử các để mắt tới cảnh vương phủ cung phụng, nhất định không phải bắn tên không đích, lão hủ không muốn chết tại cảnh vương phủ. Nếu như chờ lão hủ giải quyết chuyện trong giang hồ, mà khi đó cảnh vương phủ còn ở đó, lão hủ sẽ lại đến cảnh vương phủ, cùng cảnh vương phủ cùng tồn vong. Khương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Lão đầu này cũng là không phải nói láo. Những ngày vương phủ cung phụng tại tiến vào vương phủ phía trước, vương phủ đã sớm đem lai lịch của bọn hắn kiểm tra toàn bộ, hắn còn có cái nữ nhi lưu lạc giang hồ. Tiến vào cảnh vương phủ cũng chỉ là mượn nhờ cảnh vương phủ thế lực giúp hắn tìm kiếm nữ nhi mà thôi. Chỉ bất quá cảnh vương phủ cũng không có thu hoạch. Hắn đang tìm kiếm về nữ nhi phía trước tự nhiên là không muốn chết. Nhắc tới, những này vương phủ cung phụng bên trong, cái nào tiến vào vương phủ không có một chút ý nghĩ của mình đâu. Khương Nguyên xua tay, nói ra, tất nhiên rằng này, cái kia Hách tiên sinh liền đi thôi, hy vọng ngày sau còn có gặp lại ngày. Hách Thành Tôn sắc mặt phức tạp, chắp tay cáo từ rời đi. Cứ việc hắn biết thế tử thực lực không tệ, thậm chí có khả năng vượt qua hắn, thế nhưng lần này nguy cơ không phải nói một hai cái cao thủ liền có thể giải quyết. Cá nhân Vũ Dũng tại đại thế trước mặt không phát huy được tác dụng quá lớn. Thế tử, muốn hay không? Một vị thị nữ dùng tay khoa tay một cái cổ, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là phản bội thế tử. Mà phản bội thế tử, phải chết. Khương Nguyên lắc đầu, vừa cười vừa nói. Thính Tuyết ta, sát ý của ngươi quá lớn, phải thu lại. Ba tên thị nữ, Thính Vũ, Thính Phong, Thính Tuyết, các nàng tuy là tam bảo thai, nhưng tính cách nhưng là không giống nhau. Thính Vũ ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, giống như ngày xuân bên trong mưa phùn, nhu hòa mà tĩnh mịch. Thính Phong hoạt bát linh động, giàu có sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Thính Tuyết thì là lãnh khốc cao ngạo, sắc ý nghiêm nghị, ngôn ngữ càng là ngắn gọn sắc bén. Thật không biết là không phải hắn lấy tên nguyên nhân, thay đổi cái này Tam Bảo Thai tính cách. Được rồi, đi thăm dò à, mặc dù Quảng Lăng tán nhân là sinh tử cắt giết, công bằng giao dịch, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nhằm vào ta cảnh vương phủ, cái này liền lấy chết có đạo. Ta không quản hắn là cái nào hào môn quý tộc, hoặc là những cái kia dương nghiệt, vẫn là vị kia cao cao tại thượng tồn tại, muốn động ta cảnh vương phủ, cái kia phải làm cho ta xem một chút bọn họ có mấy cái đầu đủ hái. Khương Nguyên chắp hai tay sau lưng, thong thả nhìn hướng chân trời bên trên. Chương 3. Nhập đạo cảnh, Trương An gián điệp bí mật chương 3, nhập đạo cảnh, Trương An gián điệp bí mật Lạc Thành gió chưa hề ngừng qua, hoặc là nói từ nữ đế tân ngày, tân hoàng kế vị, rời đô Trương An về sau, cái này Lạc Thành dưới mặt đất mãnh liệt ám lưu chưa đình chỉ qua. 18 năm trước, đoạt vị chi biến, để đại hạ lại về Khương thị chính thống. Nhưng đại hạ vẫn như cũ có một nhóm lớn người hiệu trung nữ đế, Nưu Toan lại đoạt Giang Sơn. Cái này tự nhiên là lấy cái này nữ đế lúc tại vị thủ đô Lạc Thành là nhất. Người trong thiên hạ đều biết rõ, 18 năm trước Cảnh Vương mang theo người mang lục giáp cảnh vương phi, không xa ngàn dặm đem cảnh vương phủ đều di chuyển đến cái này Lạc Thành đến, đồng thời mang theo 5 vạn tinh binh chú đóng ở Lạc Thành bên ngoài, không phải là vì phòng bị cái này Lạc Thành dư nghiệt sao? Cảnh Vương tọa trấn Lạc Thành, lần ngồi xuống này chính là 18 năm. Mà cảnh vương phi cũng bởi vì năm đó đường dài mệt nhọc, sinh ra cảnh vương thế tử về sau liền bệnh căn không dứt, lâu dài bệnh nuôi trong phủ. Cảnh vương phủ bên ngoài 3000 tinh binh triệu hồi. Sinh tử các giết người phía trước nhất định hạ sinh tử thiếp, không có tiếp vào sinh tử thiếp phía trước, cảnh vương ngược lại là cũng không lo lắng sinh tử các sẽ đối với bọn họ cảnh vương phủ lại hạ thủ. Mà trừ thần bí khó lường sinh tử các bên ngoài, cảnh vương phủ cũng không sợ mặt khác sát thủ. Cảnh vương phủ hậu viện bên trong, Khương Nguyên đang tu luyện âm dương đạo công. Hắn hiện tại chính là tiên thiên đỉnh phong, bước kế tiếp chính là nhập đạo cảnh giới. Theo âm dương đạo công phía trên miêu tả, tu hành chính là khai phá thân thể tiềm năng, mở thân thể ngũ đại bí cảnh. Tiên thiên phía trước chỉ là rèn luyện thân thể, tăng lên thân thể cơ năng. Tiên thiên liền có thể làm đến quan tưởng tự thân, cường hóa hồn phách, tăng lên thần thức, đây đều là vì đó phía sau mở ra thân thể bí cảnh chuẩn bị. Mà cái này nhập đạo cảnh chính là mở ra thân thể đạo thứ nhất bí cảnh. Đây là nói lần đầu, tại thể nội cô đọng đạo cơ, nội lực trải qua đạo cơ liền có thể chuyển hóa thành pháp lực, xem như là chân chân chính chính bước vào con đường tu hành. Khương Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, hô hấp đều mà kéo dài. Dựa theo âm dương đạo công miêu tả, hắn bắt đầu thử nghiệm mở ra thân thể đạo thứ nhất bí cảnh, hắn tập trung tinh thần, đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều tập trung ở thân thể bên trong nào đó một bộ vị, đây chính là đệ nhất bí cảnh lối vào. Khương Nguyên nội lực tại thể nội chậm chậm lưu động, giống như một đầu lao nhanh dòng sông, hắn dẫn dắt đến nội lực hướng về bí cảnh nhập khẩu dũng mãnh lao tới, tính toán xông phá đạo kia thần bí bình chướng. Nội lực không ngừng mà đánh thẳng vào bình chướng, phát ra trận trận tiếng nổ, Khương Nguyên có thể cảm giác được bình chướng tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời cũng có thể bị xông phá. Đây là hắn hùng hồn tích lũy, sớm đã đến tiên tiên đỉnh phong hắn, đã có xông phá đạo thứ nhất bí cảnh tích góp. Theo nội lực duy trì liên tục xung kích, Khương Nguyên trong cơ thể cố lực lượng kia càng thêm ngưng tụ, phảng phất giữa thiên địa tinh hoa đều tại cái này một khắc hội tụ ở trong cơ thể của hắn, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có cùng đau đớn. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy nứt vang tại Khương Nguyên trong cơ thể vang lên, đó là bình chướng bị xông phá báo hiệu. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ cái này bí cảnh nhập khẩu tuôn ra, nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn, cỗ lực lượng này không giống với ngày trước nội lực, nó càng thêm tinh khiết, càng thêm tinh thuần, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí. Khương Nguyên đại hỉ, hắn mở ra đệ nhất bí cảnh. Bất quá bây giờ không phải mừng rỡ thời điểm, hắn còn không tính hoàn toàn tiến vào nhập đạo cảnh. Hắn còn cần tại thể nội cô đọng đạo cơ. Khương Nguyên lập tức dựa theo âm dương đạo công phía trên chỉ dẫn, bắt đầu hướng dẫn cỗ lực lượng này tại thể nội tuần hoàn qua lại, dần dần đem cô đọng thành hình. Giờ phút này, hắn phản phất hóa thân thành một vị thợ thủ công, dùng cỗ lực lượng này xem như tài liệu, tại bên trong thân thể của mình tạo dựng một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này chính là đạo cơ của hắn, là hắn tương lai con đường tu hành căn cơ vị trí. Đạo cơ chính là thân thể của hắn, là người khác thân thể vũ trụ vật dẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Một canh giờ sau, Thương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn bên trong lóe ra trước nay chưa từng có quang mang, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Mà tại hắn quanh thân thì là bao quanh một cỗ quang mang nhàn nhạt, đó là nội lực của hắn chuyển hóa thành pháp lực tiêu chí. Từ đó về sau, hắn thu nạp thiên địa nguyên lực nhập thể liền sẽ chuyển hóa thành pháp lực, lưu tại hắn thất kinh bát mạch bên trong. Khương Nguyên đứng dậy hoạt động một chút, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Hắn nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một loại khó nói lên lời bất vị, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở thiên địa pháp tắc bên trên. Khương Nguyên nhẹ nhàng vắt tay, bàn tay bên trong chính là ngưng tụ ra một đoàn màu lam nhạt quang mang, hướng về trong sân một tảng đá lớn kích xạ mà đi, nháy mắt đem đánh nát ấy. Đây chính là nhập đạo cảnh lực lượng sao? Khương Nguyên tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Tại nhập đạo cảnh trước mặt, thiên thiên chính là cặn bã. Thế tử, xảy ra chuyện gì? Tam Bảo Thai nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới hậu viện. Khương Nguyên xua tay, không có việc gì, bất quá có chút đột phá. Tam Bảo Thai trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Thế tử tu vi đều cắm ở tiên thiên đỉnh phong chừng hơn nửa năm, bây giờ đột phá chẳng phải là tiến vào một cái cảnh giới mới? Thế tử đột phá so với các nàng chính mình đột phá đều cao hứng. Sự tình trai như thế nào? Khương Nguyên nhìn hướng Thính Tuyết, do hỏi. Hắn cùng Sinh Tử Các ở giữa, kỳ thật phần lớn thời gian đều là từ Thính Tuyết kết nối, có khi Thính Tuyết sẽ còn tham dự vào Sinh Tử Các giám sát nhiệm vụ bên trong. Thính Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, Thế tử đã tra rõ ràng, mời Sinh Tử Các người xuất thủ chính là Lưu Gia Nhị Gia. 7 ngày phía trước, từ Trường An tới một cái thương đội, ở tại Lưu Gia Thanh Phong Lâu, mà Lưu Gia Nhị Gia ngày đó thị sát Thanh Phong Lâu đồng thời ngủ lại. Thương đội ngày thứ 2 liền rời đi là thành, chỉ bất quá thương đội bên trong lại thiếu một người, chúng ta đã đem người tìm tới, chỉ bất quá hắn vừa phát hiện không đúng, lập tức tự sát, nhìn thủ đoạn, hẳn là mật điệp ti người. Khương Nguyên vươn ra bàn tay, lòng bàn tay bất ngờ để đó cái kia một cái mời Sinh Tử Các xuất thủ tiền thù lao, một cái ôn nhuận ngọc thạch. Chắc không được có phẩm chất như thế tốt ngọc thạch, trừ Trường An những cái kia quý tộc bên ngoài, chính là cái này Lạc Thành bên trong cũng chưa chắc có thể có mấy người lấy ra được tới. Mà còn Khương Nguyên còn có thể cảm ứng được ngọc thạch này bên trên có một tia nguyên lực lưu chuyển. Đây cũng là hắn phía trước đón lấy cuộc làm ăn này nguyên nhân. Ngọc thạch này người sau lưng xem ra không những muốn ra tay đối phó cảnh vương phủ, cũng là vì thăm dò Sinh Tử Các gã Trường An mật điệp ti lệ thuộc hữu tướng, vị này nhân thần đều hận độc tướng có thể là tuyên đế người, chẳng lẽ thật là tuyên đế muốn đối cảnh vương phủ hạ thủ. Khương Nguyên thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thế tử, có muốn hay không chúng ta đi chuyến Trường An, cho cái này độc tướng hạ cái sinh tử thiếp, người chết tự nhiên không có uy hiếp chúng ta cơ hội." Thính Tuyết lạnh giọng nói. Khương Nguyên nhìn xem trong tay ngọc thạch, lắc đầu. Trường An không phải đơn giản như vậy, thiên hạ chư quốc, đại hạ chiếm cứ giàu có nhất chi địa đã có hơn 200 năm, không có khả năng một chút không biết được những cái kia đại tu hành giả tồn tại, cái này mật điệp ti bên trong có lẽ liền có người tu hành, tối thiểu sẽ có tiên thiên cường giả. Phía trước cho các ngươi âm dương đạo công, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện a, trước thực lực tuyệt đối, âm như quỷ cái gì, có thể tự một đao chém. Mặt khác, đem Lưu Gia Nhị Gia đưa đến Vân Thành, để tiểu gia cắt thật tốt vận hỏi vận hỏi. Chương 4. Tiểu gia cắt Vân Thiện, 36 cực hình chương 4, tiểu gia cắt Vân Thiện, 36 cực hình Vân Thành. Lạc Thành lấy đông 300 dặm, Vân Thành chi danh vang bốn phương. Tất cả chỉ vì Vân Thành chính là bây giờ đại hạ đệ nhất nhà giàu nhất Vân gia vị trí. Một năm trước, Vân gia quyên bạc 100 vạn, giúp đại hạ xây dựng đại vận hà, tuyên đế cảm giác Vân gia công đức, liền thành này chi danh đều đổi thành Vân Thành. Nếu không phải đại hạ không có không phải là quan thân liền đến đất phong tiền lệ, tuyên đế đều muốn đem Vân Thành chia làm Vân gia đất phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vân gia có thể lấy thêm ra một bút đầy đủ tràn đầy quốc khố tiền bạc. Nữ đế lúc tại vị, xây dựng rầm rộ, đem quốc khố tiêu xài trống không. Tăng thêm tiền tuyến những năm này có nhiều ma sát, quân lương báo nguy, nội địa lại có bao nhiêu lũ lụt, không thể không cứu tế nạn dân, xây dựng đại vận hà, giải quyết triệt để lũ lụt. Cho nên tuyên đế tại vị 18 năm, thời gian qua một mực là căng thẳng. Kỳ thật Vân gia cũng không phải vẫn luôn là đại hạ nhà giàu nhất, 3 năm phía trước, Vân gia chỉ là một cái có chút giàu có phú thương nhà, xem như là giàu có, nhưng cũng giới hạn mấy thành chi địa, đừng nói Trường An, chính là Lạc Thành, đều có rất nhiều đại gia tộc không thể so Vân gia kém. Từ 3 năm trước bắt đầu, Vân gia sinh ý càng làm càng lớn. Vân gia có thể ủ ra thiên hạ rượu mạnh nhất, có thể dệt ra thiên hạ mềm mại nhất vải, có thể đốt ra hoàn mỹ nhất đồ sứ, còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái đều là lớn chịu dân chúng thậm chí quan to quý tộc truy phủng. Chỉ thời gian 3 năm, Vân gia liền trở thành đại hạ nhà giàu nhất. Mà hết thảy này cũng không phải là nhờ vào Vân gia gia chủ Vân Phi Dương, mà là Vân gia thiếu chủ Vân Thiện. Hắn còn có một cái khác người không biết xưng hô. Tiểu Gia Cát, sinh tử các túi khôn, phụ trách chủ tính trung sinh tử các tất cả thủ tục. Vân Thành một chỗ trạch viện bên trong, Vân Thiện tại 4 tên hộ vệ cùng đi tiến vào trạch viện bên trong. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại một chỗ không gian dưới đất bên trong. Đây là sinh tử các tại Vân Thành trụ sở bí mật. Thiện công tử, mấy tên hộ vệ không mình hành lễ. Khương Nguyên Tử phương kia kiến trúc bên trong triệu hoán ra 37 tên sát thủ, nhưng sinh tử các người đương nhiên không chỉ 37. Sinh tử các đại bộ phận nhiệm vụ ám sát đều là từ hắn triệu hoán sát thủ hoàn thành, nhưng trừ ám sát bên ngoài, sinh tử các cũng có sự tình khác, tỉ như tình báo, tỉ như hình ngục. Những người này hơn phân nửa đều là Khương Nguyên sớm mấy năm tìm kiếm cô nhi, sau đó bồi dưỡng lên. Thời điểm đó hắn chỉ là muốn tại cái này dị thế giới bên trong có một phần thuộc về mình lực lượng. Cứ việc hắn là cảnh vương thế tử, nhưng hắn biết, cảnh vương vị trí này tượng trưng cho quyền thế, nhưng cũng kèm theo nguy cơ to lớn, hơi không cẩn thận, liền chỉ có một cái kết quả, mà lại là tất nhiên kết quả. Theo sinh tử các sát thủ xuất hiện, những người này liền bắt đầu hướng phục vụ sinh tử các phương hướng phát triển. Hắn không thể cam đoan những người này toàn bộ trung tâm, nhưng hắn có thể bảo chứng những người này tuyệt đối không biết được sinh tử các hoạch tâm sát thủ tin tức. Người đưa đến sao? Vân Thiện dò hỏi. Vân Thiện thân cao không cao, khuôn mặt cũng rất bình thường, không có chút nào tu vi trong người, nhưng có một cỗ thượng vị giả khí thế. Đây là hắn những năm này khống chế Vân gia cùng sinh tử các bồi dưỡng ra được khí thế. Thiện công tử, đã đến một hồi lâu. Một gã hộ vệ mở miệng nói. Vân Thiện gật gật đầu, sau đó theo thông đạo, hướng về chỗ sâu đi đến, rất nhanh, liền xuất hiện ở chỗ sâu nhất một cái lao ngục bên ngoài. Nội bộ hình trên kệ, đang dùng xích sắt khóa lại một người tuổi chừng 40 năm tử, trong miệng còn đang không ngừng la lên, các ngươi là ai? Ta chính là Lưu gia nhị gia chủ, các ngươi dám tư thiết lập lao ngục, làm trái đại hạ luật pháp, đang chém. Được, Lưu nhị gia, giữ lại cuống họng chờ chút đang gào đi. Vân Thiện gõ gõ cửa tù. Lưu gia nhị gia lúc này cũng nhìn thấy có người đến, thấy được Vân Thiện thời điểm con ngươi không nhịn được vì đó co rụt lại, theo bản năng nói. Vân Thiện. Bọn họ tự nhiên là nhận biết, bởi vì Lưu gia cùng Vân gia còn có sinh ý lui tới. Lưu gia kinh doanh ăn uống cùng dược liệu sinh ý, mà tại đại hạ, Vân gia chính là lớn nhất dược liệu thương nghiệp cung ứng. Vân Thiện, ta Lưu gia cùng ngươi Vân gia luôn luôn hợp tác tốt đẹp, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là nghĩ nuốt ta Lưu gia sản nghiệp hay sao? Lưu gia nhị gia trầm giọng nói. Hắn đương nhiên biết Vân gia, nhưng thật ra là vị này Vân gia tiểu công tử tại không chế, đối vị này công tử nhà họ Vân, hắn tự nhiên là kiêng kỵ và phần. Vân Thiện cười ha ha, ha ha, chỉ là Lưu gia, ta còn trước mắt, nếu muốn nuốt ngươi Lưu gia, chỉ là ta động động ngón tay sự tình, cần gì phải làm phiền toái như vậy? Vậy ngươi đây là muốn làm gì? Ta Lưu Nhu không phải là đắc tội ngươi Vân công tử hay sao? Lưu gia nhị gia lần thứ hai phẫn nộ quát. Vân Thiện trên mặt tiểu ý không thay đổi, nhẹ nói, ngươi ngược lại là không có đắc tội ta, nhưng lại đắc tội không nên đắc tội người. Nhị gia không ngại từ từ suy nghĩ nghĩ. Lưu Nhu rơi vào suy tư, gần nhất hắn tựa hồ không làm cái gì sự tình, càng đừng đề cập cùng Vân gia dính liễu quan hệ. Đống nhiên, hắn sắc mặt biến đổi. Muốn nói chuyện gần nhất, đơn giản là hắn mời sinh tử các xuất thủ, xử lý cảnh vương phủ Quảng Lăng tám nhân. Mà cảnh vương phủ cùng Vân gia quan hệ không cạn. Chẳng lẽ Vân gia biết, từ đó tìm hắn báo thù? Xem ra nhị gia tựa hồ nghĩ đến. Vân Thiện cười ha hà nói. Lưu Nhu sắc mặt khó coi, nói ra, không nghĩ tới danh xưng từ trước đến nay đều là công bằng giao dịch sinh tử các, cũng sẽ bán cố chủ thông tin. Hắn cũng không phải là bản nhân tiến đến tìm kiếm sinh tử các, nhưng sinh tử các từ cố chủ thân phận bên trên kiểm tra, tất nhiên cũng có thể tra đến trên người hắn. Trừ sinh tử các bên ngoài, những người khác cũng tuyệt đối tra không được trên người hắn. Vân Thiện lắc đầu nói ra, nhị gia lời này liền không đúng, sinh tử các quy củ há có thể vi phạm. Sinh tử các cũng chưa từng bán cố chủ thông tin. Lời này của ngươi cầm đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi à, nếu là không có bán cố chủ thông tin lời nói, ta ha có thể. Lưu Nhu cười lạnh một tiếng, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong chính là ngừng lại. Hắn là cái người thông minh, bằng không thì cũng sẽ không phụ trách mật điệp ti tại Lạc Thành một đường. Hắn tự nhiên cũng liền nghĩ đến còn có một loại khả năng, đó chính là trước mặt Vân Thiện vốn là sinh tử các người. Chính sinh tử các độc thủ, tự nhiên cũng liền không tồn tại tiết lộ cố chủ thông tin. Thế nào? Nhị gia, ngươi là người thông minh, ta muốn biết cái gì ngươi hẳn phải biết ta. Nói cho ta ngươi biết rõ tất cả tin tức, ta lưu ngươi một cái mạng. Vân Thiện mở ra cửa phòng giam, đi bảo. Lưu Nhu cười lạnh, ngươi muốn biết cái gì? Tự nhiên là mật điệp ti sự tình. Vân Thiện cười tủm tỉm nói. Mật điệp ti 3 chữ mới ra, Lưu Nhu tự biết thân phận đã bại lộ, lập tức cắn răng, ý đồ tự sát. Phàm mật điệp ti nhân viên, trong miệng thời khắc liền chuẩn bị độc dược, phàm là thân phận bại lộ, nhất định phải tự sát mà chết. Nhưng mà Vân Thiện nhưng là động cũng không động, mỉm cười nhìn xem Lưu gia nhị gia. Lưu Nhu sắc mặt khó coi. Trong miệng hắn độc dược vậy mà chẳng biết lúc nào bị thay thế thành mật đường, hẳn là hắn từ Lạc Thành bị đưa đến nơi này trên đường bị động tay động chân. Trên đường đi, hắn đều là trạng thái hôn mê. Xem ra Lưu gia nhị gia cũng là một cái kiên cường hắn tử, nghe mật điệp ti bên trong có 36 cực hình, phàm vào mật điệp ti đại lao bên trong, không có không cậy ra miệng. Vân Mỗ bất tài, cũng nghiên cứu chế tạo 36 loại cực hình, rất nhiều còn chưa từng thử qua đâu, bởi vì chưa từng có người nào chống nổi 30 đạo cực hình. có thể nhị ra có thể nhiều chống đỡ mấy đạo, nhất là cái kia cuối cùng một đạo, lột sống ra người, người sống tạo xương, đó là ta hài lòng kết tác. Vân Thiện mười phần bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng là để Lưu Nhu có chút không rét mà run, thân thể đều có chút khẽ run lên. Chương 5. Hữu tướng, người tu hành thông tin chương 05, hữu tướng, người tu hành thông tin sau nửa canh giờ, Vân Thiện đi ra phòng giam, đi ra ngoài, bốn tên hộ vệ đi theo. Cái này bốn tên hộ vệ là sinh tử các sát thủ, đều là tiên tiến cảnh, chính là Khương Nguyên đích thân an bài. Dù sao Vân Thiện thân phận đặc thủ, đại hạ đệ nhất phú thương tên tuổi, người chú ý hắn cũng không tại số ít. 3 năm này, cơ hồ là cách mỗi 3 năm ngày, Vân phủ liền muốn đối mặt một lần ám sát hoặc là trộm cướp, Vân Thiện càng là đứng mũi chịu sào. Vân Thiện có thể là Khương Nguyên phụ tá đắc lực, có hắn chấp trưởng sinh tử các, có thể là tiết kiệm được Khương Nguyên không ít chuyện, cho nên hắn đương nhiên phải đem Vân Thiện an nguy đặt ở đệ nhất. Chuẩn bị xe ngựa, đi một chuyến là thành. Vân Thiện thấp giọng mở miệng nói. Sau lưng một gã hộ vệ gật đầu, thân hình lướt đi. Chờ Vân Thiện đi ra trạch viện thời điểm, xe ngựa đã dừng ở trạch viện cửa ra vào. Tại xe ngựa phát động phía trước, hắn lại ban bố một cái mệnh lệnh. Đưa tin Tạ Cửu Tư, Trường An Nguy, không thể bại lộ âm cửu thực lực, chờ ta gặp mặt thế tử về sau lại nói. Lần thứ hai chui trở về xe ngựa, Vân Thiện sắc mặt có một chút nghiêm trọng. Dựa theo Khương Nguyên phân phó, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không cần tiến về là thành. Nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi hắn có thể làm chủ phạm vi, lại dính đến cảnh vương phủ, hắn nhất định phải đích thân tiến về cùng Khương Nguyên bàn bạc một hai. Trường An, hữu tướng phủ. Một cái chim bồ câu rơi vào viện lạc bên trong, sau đó một tên trên người mặc cẩm y mập lùn trung niên đi tới, đem chim bồ câu dưới chân thùng thư gỡ xuống, chờ thấy được phía trên chữ Thiên về sau sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về thư phòng phương hướng mà đi. Mật điệp ti đem tin tức phân 4 loại, thiên địa huyền hoàng. Chữ Thiên thông tin cấp bậc cao nhất, chữ Hoàng thông tin cấp bậc thấp nhất. Mật điệp ti gần nhất hành động có thể xứng với chữ Thiên truyền thư chỉ có Trường An cùng Lạc Thành hai cái địa phương, mà Trường An lời nói hiển nhiên là không dùng đến bổ câu đưa thư. Cho nên, cái này bổ câu đưa thư tất nhiên là từ Lạc Thành mà đến. Thư phòng bên ngoài, mập lùn trung niên nhẹ nhàng gõ một cái cửa, chờ thời gian 3 cái hô hấp gõ lại một cái, sau 3 hơi thở lại gõ cửa một cái. Lúc này, gian phòng bên trong mới truyền đến âm thanh. Vào. Mập lùn trung niên đẩy cửa đi vào. Sau khi vào cửa hắn cũng không nhìn thấy người, phía trước là một mặt bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy bình phong về sau khoanh chân ngồi một thân ảnh. Đại nhân, có chữ Thiên truyền thư. Mở ra, niệm. Trong bình phong bên cạnh truyền đến ngắn gọn mà có lực âm thanh. Trung niên mở ra thùng thư, từ trong rút ra một tấm cuốn lại giấy trắng. Đinh số 388 cùng đinh số 4 đều mất tích. Trung niên hơi biến sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, thư phòng bên trong có một lát yên tĩnh, sau đó có âm thanh truyền ra. Thú vị, đinh số 388 hẳn là đưa Ngọc Thạch tiến về là thành, giao cho đinh số 4, mua sinh tử các sát thủ a. Sinh tử các nhiệm vụ hoàn thành, thế nhưng cố chủ cũng đi theo biến mất, đây chính là chưa từng xuất hiện qua sự tình. Sinh tử các, quả nhiên có vấn đề. Thế tử, chúng ta vừa vặn tiếp Lưu Nhu nhiệm vụ, sau đó liền đem hắn bắt đi, cái này để vị kia độc tướng biết, nhất định sẽ hoài nghi sinh tử các a. Cảnh Vương phủ hậu viện, Thính Vũ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, tự nhiên sẽ hoài nghi, hắn cầm cái kia ngọc thạch đến không phải đã hoài nghi sao? Mật điệp ti danh xưng khống chế thiên hạ thông tin, chỉ là ta cái này Cảnh Vương phủ bên trong liền có 7 cái mật điệp ti chính thám, chỉ bất quá hắn lại thẩm thấu không vào sinh tử các, há có thể không nghi ngờ sinh tử các? Mà còn, các ngươi không cảm thấy sinh tử các vô địch thiên hạ có chút quá không thú vị sao? Giết một chút công phu mèo bà chân người giang hồ có ý gì, muốn giết đương nhiên là giết những cái kia chân chính người tu hành. Tam Bảo Thai con mắt đều là sáng lên, Thính Tuyết dẫn đầu nói, thế tử, thiên hạ thật sự có đại tu hành giả. So ngươi bây giờ còn lợi hại hơn. Khương Nguyên cười gật gật đầu, đó là tự nhiên, âm dương đạo công các ngươi cũng đều nhìn, các ngươi tiên thiên cảnh cũng chỉ là tu hành vừa vặn cất bước, ta cũng chỉ là nhập đạo cảnh giới, nhập đạo bên trên còn có nguyên thai bên trên còn có ngũ hành bên trên cũng có cảnh giới càng cao hơn. Như không có như thế cường giả, làm sao đến như vậy cảnh giới tu hành? Con đường tu hành, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Tam Bảo Thai nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đi tới. Khương Nguyên thu lại nụ cười, mở miệng nói, các ngươi đi xuống trước đi. 3 nữ lập tức cáo lui. Vân Thiện tiến vào hậu viện bên trong. Khương Nguyên cũng không phải không tín nhiệm 3 nữ, chỉ là có chút sự tình các nàng hiện tại còn không rất thích hợp nghe. Gặp qua thế tử. Vân Thiện tại Khương Nguyên 10 bước bên ngoài ngừng lại, cẩn thận tỉ mỉ thi lễ một cái. Khương Nguyên cười ha ha, xua tay nói, người ta ở giữa, không cần hành lễ. Nguyên Tiền lắc đầu nói, lễ không thể bỏ. Khương Nguyên không tiếp tục nói. Vân Thiện xuất thân thương nhân thế gia, ngược lại là cùng xuất thân sĩ tộc môn đệ Tạ Cửu Tư hoàn toàn trái ngược. Thế kia đó là một cái hành vi phóng túng a, ngồi đi. Khương Nguyên ra hiệu Vân Thiện ở bên cạnh ngồi xuống. Vân Thiện này ngược lại là cũng không cự tuyệt, tại Khương Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Ngươi đã tự mình đến, nghĩ đến là được đến rất trọng yếu tin tức đi. Khương Nguyên uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi. Vân Thiện nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Lưu Nhu, mật điệp ti đinh tổ số 4, mật điệp ti tại Lạc Thành tổng cộng 2 cái, hắn liền phụ trách trong đó một đầu. Bây giờ đường dây này bên trên người đều bị chúng ta mật thiết giám thị, tiện tay đều có thể hành động. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu là Lưu Nhu phụ trách đường dây này, giám thị đối tượng chính là Cảnh Vương phủ, ý đồ tìm tới Cảnh Vương phủ mưu phản chứng cứ. Ha ha. Khương Nguyên cười ha ha. Cảnh Vương nếu là muốn ngồi bên trên cái kia hoàng vị, 18 năm trước liền không tới phiên vị kia tuyên đế. Hán vị này phụ thân có thể là ngu trung vô cùng, luôn nói cái gì huynh trưởng trước, vị trí kia nên là huynh trưởng, đại hạ không có cái gì lập ấu không lập trưởng quý củ. Đại hạ nếu là nói quý củ, nữ đế làm sao có thể ngồi lên hoàng vị 20 năm? Đại hạ nếu là nói quý củ, vị trí này hẳn là nữ đế cùng văn đế chi tử mới đúng. Bất quá nhắc tới, lúc trước Cảnh Vương ý đồ bình định lập lại trật tự, vội vã nữ đế thoái vị, chính là muốn đem vị trí giao cho vị kia Mi Vương tới, chỉ tiếc chính là lạc thành đại loạn, vị kia Mi Vương lo lắng Cảnh Vương chỗ linh phản quân đem nữ đế dòng chính toàn bộ chém giết, vậy mà thừa dịp loạn thoát đi. Nhân sinh bên trong hai lần leo lên hoàng vị cơ hội, lần thứ nhất để mẫu thân hắn đoạt đi, lần thứ hai chính mình chắp tay tặng cho người khác. Lúc trước văn đế liền không nên đem hắn vương hào định là Mi Vương, không bằng trực tiếp định là Nấm Mốc Vương được rồi. Những này trước không đề cập tới, chúng ta không phải đã sớm nghĩ đến sao, chỉ là đây còn không cực khổ ngươi đích thân chạy chuyến này à? Khương Nguyên vừa cười vừa nói. Vân Tiễn gật gật đầu, sau đó xích lại gần một chút, thấp giọng nói, Lưu Nưu tiết lộ liên quan tới người tu hành tin tức. Khương Nguyên có chút nhíu mày, mở miệng nói, lấy Lưu Nưu thân phận, có thể tiếp xúc đến những này. Vân Tiễn nói, bình thường đến nói là tiếp xúc không đến, nhưng Lưu Nưu từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua một phong mật điệp ti dùng bổ câu đưa tin, nội dung là đã tìm đến Huyền Thiên Sơn, giáp ngũ đã vào tu hành giới, là quản, giáp thất. Mật điệp ti giáp tổ là thần bí nhất, chưa từng lộ rõ tại người phía trước, chính là cùng là mật điệp ti người cũng chưa từng gặp qua giáp tổ người, bọn họ trực tiếp đối hữu tướng phụ trách. Ta hoài nghi, cái này giáp tổ bên trong người đều là người tu hành, mà còn mật điệp ti cũng tại tìm kiếm người tu hành. Lúc trước chúng ta điều động tiên thiên tiến về Trường An, mấy lần đều phát giác được có cường giả khí tức, cho nên không dám tùy tiện hành động. Trường An nhất định có người tu hành tồn tại, mà còn số lượng không ít. Khương Nguyên gật gật đầu. Năm ngoái thời điểm hắn cũng đã triệu hoán ra tiên thiên cường giả, liền điều động tiến về Trường An thăm dò hư thực, nhưng phát giác được có cường giả khí tức cũng liền tối lui ra khỏi Trường An. Tại cánh chim chưa đầy đặn phía trước, Khương Nguyên còn không muốn bộc lộ ra sinh tử các bộ mặt thật, để tránh tìm hiểu nguồn gốc mò tới chính mình. Dù sao ai cũng không biết những người tu hành kia có cái gì thủ đoạn. Thế tử, ta đề nghị ngươi có thể tiến đến hỏi thăm Cảnh Vương, hắn nên biết người tu hành tồn tại. Vân Thiện lần thứ hai nói, thân là đại hạ trừ bỏ tuyên đế bên ngoài, có quyền thế nhất một trong mấy người, Cảnh Vương hẳn là biết một chút bí ẩn. Chỉ bất quá hắn chưa hề đối Khương Nguyên nhắc qua những thứ này. Khương Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy, bây giờ hắn đã đến nhập đạo cảnh, lại về sau triệu hoán sát thủ thấp nhất cũng là nhập đạo cảnh, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì, dù cho đến lúc đó thật bại lộ thân phận cũng không sao. Thực tế không được liền ngả bài thôi. Chương 6. Lạc Thủy ước hẹn, Thập Đại Tiên Sơn chương 06, Lạc Thủy ước hẹn, Thập Đại Tiên Sơn ngay tại Khương Nguyên còn tại cùng Vân Thiện trò chuyện thời điểm, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Thiện Nhi sao lại tới đây? Ngươi có thể là tốt hơn một chút thời gian không có tới Lạc Thành. Tiếng bước chân về sau truyền đến một đạo dịu dàng thanh âm. Khương Nguyên cùng Vân Thiện đồng thời quay người, chỉ thấy Thính Phong cùng Thính Vũ đỡ một vị khí chất ưu nhã phụ nhân chậm rãi tới. Mặc màu tím nhạt váy dài, váy theo bộ pháp khẽ đung đưa, trong tóc điểm xuyết lấy tinh xảo châu sức, giữa lông mày cùng Khương Nguyên có mấy phần tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng động ra dịu dàng, chỉ bất qua sắc mặt nhưng là có mấy phần trắng xám. Khương Nguyên liền vội vàng tiến lên mấy bước, nói ra: "Mẫu thân, ngươi sao lại ra làm gì? Nhanh vào thu, trời đều có chút lạnh, ngươi bệnh không thể hỏng gió." Đây chính là mẫu thân của hắn, Cảnh Vương phụ nữ chủ nhân, Cảnh Vương phi, Thu Mộ Vũ. Thu Mộ Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Vân Thiện trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia chịu mến, cả ngày vui ở trong phòng, cũng nên đi ra đi đi, không nghĩ tới Thiện Nhi vậy mà đến, ngươi à ngươi, cũng không biết thông báo mẫu thân một tiếng. Câu nói sau cùng hiển nhiên là nói với Khương Nguyên. Vân Thiện vội vàng tiến lên một bước, làm một đại lễ. Đa tạ bá mẫu nhớ mong, lần này Thiện Nhi trước đến Lạc Thành đặc biệt đến xem bá mẫu, đoạn trước thời gian Thiện Nhi thu một gốc ngàn năm nhân sâm, đặc biệt đưa tới cho bá mẫu bồi bổ thân thể, hy vọng bá mẫu sớm ngày khỏi hẳn. Thu Mộ Vũ kéo Vân Thiện tay, vỗ vỗ, nói ra, Thiện Nhi có ý liền tốt. Chỉ là ta cái này đều bệnh cũ, cái kia dùng được ngàn năm nhân sâm, ta thân thể này cũng chịu không được ngàn năm nhân sâm dược hiệu. Bá mẫu yên tâm, ta hỏi thăm qua thầy thuốc, có thể lấy ra vài đoạn, phân lần tiến hành nấu chín, mặc dù sẽ tổn thất mấy phần dược hiệu, thế nhưng hiệu quả vẫn phải có. Vân Thiện vừa cười vừa nói. Thu Mộ Vũ lắc đầu, nói ra, không nói cái này, mẫu thân ngươi còn tốt, những năm này giúp ngươi cái kia phế vật cha lo liệu lớn như vậy Vân gia, đoán chừng bận rộn không được à, cũng không nói đến Lạc Thành nhìn xem ta tỷ tỷ này. Vân Thiện lộ ra vẻ cười khổ, một bên Khương Nguyên cũng lắc đầu. Cái nào đó sắp bước vào hậu viện Khôi Ngô thân ảnh càng là thân hình dừng lại, sau đó rón rén chuẩn bị rời đi. Mỗi lần nâng lên Vân Thiện phụ thân, Thu Mộ Vũ đều sẽ dùng phế vật đến hình dung. Đương nhiên, so Cảnh Vương thứ hèn nhát danh hiệu ngược lại là mạnh lên một chút. Người hướng chạy chỗ nào, Vân gia tiểu tử đến, còn mang theo ngàn năm nhân sâm đến, chờ chút cùng một chỗ dùng nữa, Vân tiểu tử đi thời điểm ngươi nhớ tới chuẩn bị một phần lễ đưa đến Vân gia. Thu Mộ Vũ đông nhiên khẽ kêu một tiếng. Cảnh Vương ngượng ngùng đi vào hậu viện bên trong. Phu nhân yên tâm, bản vương khi nào kém qua sự tình, ngươi xem một chút người, thân thể không tốt, còn nói lớn tiếng như vậy làm gì, bản vương cũng không phải là nghe không được. Cảnh Vương đi đến Thu Mộ Vũ bên người, đem dịu đỡ. Sau đó, hắn nhìn hướng Vân Thiện, vừa cười vừa nói: "Nghe mấy ngày trước đây Giang Nam lũ lụt mất mùa, Hiền Chất lại góp 20 vạn lượng bạch ngân, bản vương thay Giang Nam bách tính cảm ơn Hiền Chất." Vân Thiện vội vàng cúi người nói ra: "Không cần nói cảm ơn, đây là thân là đại hạ con dân chuyện nên làm." "Cảm ơn? Cảm ơn cái rắm, muốn cảm ơn cũng là tuyên đế cảm ơn, ngươi cảm ơn cái gì cảm ơn?" Thu Mộ Vũ ở một bên xen vào nói. Cảnh Vương cười khổ một tiếng, sau đó rời đi chủ đề. "Phu nhân, nhanh đến giờ cơm, đi, đi ăn cơm." Một canh giờ sau, Cảnh Vương phụ thiện sảnh. Nửa đường thời điểm, Thu Mộ Vũ thân thể khó chịu, liền đã lui ghế ngồi. Vân Thiện sau khi ăn xong cũng đã cáo lui, thời khắc này thiện sảnh bên trong chỉ còn lại Khương Nguyên còn có Cảnh Vương hai người. Vân tiểu tử không chỉ là tặng nhân sâm mà đến đây đi. Cảnh Vương mở miệng hỏi. Phụ Vương tưởng rằng hắn đến là làm cái gì? Khương Nguyên thả xuống bát đũa, nhìn hướng Cảnh Vương. Cảnh Vương nhíu mày, mở miệng nói, ngày sau không muốn cùng Vân gia đi quá gần, để tránh chọc người nghi ngờ. Khương Nguyên cười lắc đầu. Hắn người phụ thân này, kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Phụ Vương, như thật sự có như vậy một ngày, ngươi có thể làm cái gì chuẩn bị? Khương Nguyên trực tiếp đặt câu hỏi. Cảnh Vương có chút trầm mặc, thật lâu mới làm mở miệng nói, ngươi không cần biết nhiều như thế, dù sao ta tự sẽ bảo vệ mẹ ngươi hai người không ngại. Khương Nguyên nhìn thoáng qua Cảnh Vương, hắn không biết hắn người phụ thân này từ đâu tới tự tin. Thật đến một ngày như vậy, là hắn có thể nói bảo vệ liền bảo vệ sao? Ta muốn biết liên quan tới người tu hành tin tức. Khương Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Vương hai mắt nhắm lại, là Vân tiểu tử cho ngươi mang tới tin tức. Khương Nguyên không nói gì, tay phải hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng vỗ một cái, trên bàn trong chén trà nước trà ứng thanh mà lên, sau đó Khương Nguyên bấm tay hơi gậy, nước trà liền chia ra làm bài dọn, hướng về thiện sảnh bên trong đại một trụ kích xả mà đi. Tại Cảnh Vương trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, giọt nước toàn bộ biến mất, mà trên cột gỗ thì là xuất hiện mấy cái xuyên qua lỗ nhỏ. Ngươi đã tới tiên thiên chi cảnh. Cảnh Vương đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ mở miệng. Khương Nguyên không có phản bác, mà phụ vương hắn tất nhiên nói ra tiên thiên, nói rõ hắn là biết người tu hành. Dù sao hôm nay thiên hạ lưu truyền cũng bất quá là tam lưu nhị lưu nhất lưu giang hồ cao thủ phân chia. Cảnh Vương ngồi xuống, hai mắt xích sao tiếp cận Khương Nguyên, dò hỏi: "Ngươi ở đâu được đến công pháp tu hành?" Từ 300 năm trước Lạc Thủy ước hẹn về sau, thiên hạ người tu hành tất cả đều biến mất, những cái kia tu hành điện tịch cũng phần lớn bị thu hồi, không có tiên thiên cấp công pháp, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới. Khương Nguyên nhún vai, nói: "Là Vân Tiễn đưa tới, Vân gia lục soát dược nhân tại một tòa trong núi sâu tìm tới một cái độc phủ, bên trong có một bản tu hành điện tịch." Hắn đem nổi ném cho Vân Tiễn. Kỳ thật cũng không tính vung nổi, bởi vì đây là thật, chỉ bất quá cái kia tu hành điện tịch đã mục nát không được đầy đủ, căn bản là không có cách tu luyện. Đây cũng là thiên hạ tồn tại người tu hành bằng chứng một trong. Nghe đến Khương Nguyên giải thích, Cảnh Vương sắc mặt hòa hoãn đi xuống. Hắn thật là lo lắng Khương Nguyên bị cái nào du lịch tại bên ngoài người tu hành coi trọng, tu hành giới quá nguy hiểm. Lạc Thủy ước hẹn là cái gì? Khương Nguyên dò hỏi. Cảnh Vương thở dài một tiếng. Bây giờ tất nhiên Khương Nguyên đã đến tiên thiên chi cảnh, nghĩ đến nếu là không nói, hắn sẽ một mực tiếp tục tìm đòi. Người tu hành mặc dù không thể chủ động đối thế giới phạm tục người hạ thủ, nhưng bây giờ Khương Nguyên đã không thể tính toán phạm tục, cho nên nếu là chọc tới tu hành giới người, ngược lại là nguy hiểm. Cảnh Vương mở miệng nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, Lạc Thủy ước hẹn chính là 300 năm trước, phạm tục chư quốc cùng tu hành giới thập đại tiên sơn ở giữa quyết định ước định. Người tu hành lực phá hoại quá mức cường đại, thậm chí có thể lực lượng một người chi phối thiên hạ thế cục. 300 năm trước, từng có một tu sĩ huyết tế trăm vạn dân chúng, luyện thành tà pháp, dẫn chư quốc giận dữ, sau đó chư quốc lấy nhân đạo khí vận lực lượng, bước bách tu hành giới thập đại tiên sơn chi chủ ra mặt, lập xuống Lạc Thủy ước hẹn. Tu hành giới về tu hành giới, phàm tục về phàm tục, tu hành giới người không được tùy ý đối phàm tục hạ thủ, nếu không chư quốc cùng với thập đại tiên sơn tổng chu diệt. Tu hành giới ở đâu? Khương Nguyên hỏi chính mình vấn đề. Cảnh Vương mở miệng nói ra, người tu hành hút linh khí của thiên địa, đoạt tinh hoa của nhật nguyệt, nhiều chỗ tại ít hai lui tới danh xuyên đại sơn bên trong, từ Lạc Thủy ước hẹn về sau, người tu hành liền rất ít lộ ra tại người phía trước, dù cho có người tiến về trốn phàm tục, cũng chưa chắc sẽ bại lộ người tu hành thân phận, mà còn bọn họ cũng không dám tùy ý bại lộ. Thập đại tiên sơn tại thế giới phàm tục có chấp pháp đội bảo vệ, giám thị tất cả người trong tu hành. Còn có, thế giới phàm tục nên cũng sẽ có một phần rất nhỏ tu hành điện tịch, cho nên thế giới phàm tục bên trong cũng sẽ có một chút tiên phú dị bẩm người có thể tu luyện đến tiên thiên thậm chí càng đến cảnh giới. Những người này kỳ thật cũng tại chấp pháp đội bảo vệ giám thị bên trong, nếu có nhân tuyển thích hợp, chấp pháp đội bảo vệ hoặc là tu hành giới người sẽ còn đem bọn họ tiếp dẫn tiến về, bái nhập tiên sơn tông môn bên trong. Khương Nguyên như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, chính mình cùng sinh tử các những cái kia tiên thiên cũng tại giám thị liệt kê. Chương 7. Tàn Tuyết Kiếm, mục tiêu Trường An. Chương 7. Tàn Tuyết Kiếm, mục tiêu Trường An Thủy Châu, Châu Thành. Vào buổi tối, quan trại Như Phong tiểu nhị đưa đi cái cuối cùng khách nhân, liền muốn xếp lên cánh cửa, chuẩn bị đóng cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị đóng lại cuối cùng một cánh cửa thời điểm, một đôi bàn tay khô gầy đặt tại trên cửa. Tiểu nhị đưa đầu nhìn thoáng qua, là một cái cao tuổi rồi còn xuống lão giả. Lão nhân gia, muốn đóng cửa, lập tức liền cấm đi lại ban đêm, nếu là uống trà lời nói ngày mai sớm một chút đến. Tiểu nhị sợ người già lỗ tai kém, lớn tiếng mở miệng nói: "Ta không uống trà, ta tìm lão bản." Giọng khan khan từ lão giả tóc hai bù xù phía dưới truyền ra, để tiểu nhị cảm giác có chút thân thể tê dại. "Lão bản không tại, ngày mai lại đến." Tiểu nhị tiếp tục nói: "Ngày mai đến chính là ngày mai sự tình, hôm nay đến là sự tình hôm nay." Lão giả tiếp tục nói. Tiểu nhị buông lòng tay ra, lui ra phía sau hai bước, còn xuống lão giả đi đến. Mà tại sau khi đi vào, tiểu nhị đem cánh cửa xếp lên, đóng cửa lại. Có thể hiểu quy củ. Một ngọn đèn dầu tại hắc ám hoàn cảnh bên trong sáng lên. Tự nhiên biết quy củ. Còn xuống lão giả gật đầu, sau đó đúng là từ hắn cũ nát quần áo bên trong lấy ra một thanh mang theo vỏ đoạn kiếm, để lên bàn. Tiểu nhị đem đoạn kiếm cầm lấy, chỉ cảm thấy một trận hàn ý truyền đến, coi hắn thấy được chuôi kiếm chữ nhỏ thời điểm càng là con người hơi co lại. Trên chuôi kiếm viết Tàn Tuyết hai chữ. Tàn Tuyết kiếm, một thanh trong truyền thuyết vừa gõ sắt như bùn lợi khí, nói là đáng giá ngàn vàng cũng không đủ. Có cùng sinh tử các làm giao dịch tư bản, nói muốn người nào mệnh. Tiểu nhị mở miệng nói, hắn đúng là sinh tử các người. Đại hạ Cửu Châu, thậm chí thiên hạ 12 quốc đều có sinh tử các sát thủ. bây giờ sinh tử các sát thủ 37 vị, nửa bước nhập đạo một vị, tiên thiên 32 vị, còn lại người đoán chừng đột phá tiên thiên thời gian cũng sẽ không xa. Đại hạ Cửu Châu bên trong, mỗi một châu đều có 1 đến 2 vị tiên thiên, còn lại 11 quốc cũng đều có một vị tiên thiên tọa trấn, đây là vì cam đoan mỗi lần nhiệm vụ không có sơ hở nào. Ta muốn giết tùy châu mục tiểu nhi tử, Sa Huy. Lão giả ngẩng đầu lạnh giọng nói, lộ ra hắn tấm kia vô cùng thê thảm khuôn mặt, hắn ánh mắt bên trong sát ý càng là hoàn toàn không hề che giấu. Tiểu nhị hai mắt nhắm lại, tất nhiên mục tiêu là Sa Huy, vậy hắn liền đoán được thân phận của lão giả này. Đại khái là Huy Viễn Tiêu của người. 3 ngày trước, tùy châu mục chi tử tiến về Trường An cầu học, trên đường gặp Áp Tiêu Huy Viễn Tiêu cục, ngấp nghé Huy Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu chi nữ tư sắc, đem trắng trợn cướp đoạt đi qua, đồng thời giết Áp Tiêu Huy Viễn Tiêu cục 27 người. 2 ngày về sau, nữ tử kia thê thảm thi thể cũng tại Tịnh Châu bị phát hiện. Chỉ là việc này người biết không nhiều, cũng không có người dám vọng thương nghị tùy châu mục sự tình, không phải vậy sợ là mấy cái đầu đều không đủ chém. Nghĩ không ra ngươi vậy mà không có chết, ngươi là thế nào sống sót? Tiểu nhị hơi có mấy phần cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lão giả lạnh giọng nói ra, ta làm sao sống được không trọng yếu là cái này có sinh ý các ngươi sinh tử các có dám hay không làm. Sinh tử các không có không dám làm sinh ý, chỉ có khách nhân ra không nổi thẻ đánh bạc. Tiểu nhị cũng là lạnh giọng nói. Bất quá trong mắt của hắn vẫn là lộ ra một tia do dự. Bởi vì việc này không phải hắn có thể quyết định chủ ý Tàn Tuyết kiếm giá trị tuy cao, có thể đó là tùy châu mục chi tử, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn. Nếu là cái kia Sa Huy tại tùy châu, hắn sẽ không chút do dự đón lấy cái này sinh ý, nhưng bây giờ Sa Huy cũng đã đến Trường An, tại Trường An hạ sinh tử thiếp, sợ là quan tâm người sẽ không thiếu. Tiểu gia cắt mới ra lệnh, cũng không thể tại Trường An gây chuyện. Cái này sinh ý, sinh tử cắt tiếp. Đúng lúc này, quán trà tầng 2 chuyển đến âm thanh. Đêm tối bên trong nhìn không thấy thân ảnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một ánh mắt bắn ra mà đến. Tốt, ta tin tưởng sinh tử các tín dự cùng thực lực, chỉ tiếc, kết quả ta nhìn không thấy. Lão giả trầm giọng mở miệng, sau một khắc buông mình ngã xuống đất. Tiểu nhị hơi kinh, vội vàng đi qua xem xét, lão giả đã không có hô hấp. Đừng nhìn, hắn chết, bị thương thành dạng này còn có thể kiên trì 3 ngày, cũng là một cái kỳ tích. Một đạo trung niên thân ảnh từ lầu 2 rơi xuống. Lão đại, cái này nhiệm vụ có phải là tiếp có chút tùy tiện? Tiểu gia cắt nói, không thể tại Trường An hành động mù quáng. Tiểu nhị đứng dậy, thấp giọng nói. Trung niên nhẹ nói, vừa lấy được thông tin, sinh tử các tất cả thiên thiên, Trường An tập hợp, những ngày qua nếu là nhận nhiệm vụ lời nói chú ý một chút, không muốn đập sinh tử các chiêu bài. Sinh tử các cuối cùng muốn tại Trường An thi thố tài năng. Tiểu nhị hưng phấn nói. Trung niên cũng không nhiều lời. Hắn chỉ để ý tiếp phía trên mệnh lệnh, cái khác không phải hắn quan tâm sự tình. Thế tử, ngươi chuẩn bị đi Trường An. Cảnh Vương phủ bên trong, Tam Bảo Thai đều là cực kỳ hoảng sợ, tại nhìn thấy Thương Nguyên gật đầu về sau càng là liên tục khuyên can. Thế tử, Trường An có thể đi không được. Cái kia cầu hoàng đế đang muốn diệt Cảnh Vương phủ sao? Ngươi đi Trường An không phải đưa tới cửa nhìn? Dù cho ngươi tu vi lại cao, ngươi còn có thể ngăn lại mấy vạn tinh binh hay sao? Đúng à, thế tử, ngươi còn nói Trường An bên trong có người tu hành, nếu có cường đại người tu hành tại Trường An, uy hiếp thế tử an toàn nên như thế nào? Ba tên thị nữ liên tục khuyên bảo, bọn họ có thể là biết Trường An tính nguy hiểm. Khương Nguyên cười nói, không sao, ta cái kia hoàng bá bán nếu là dám điều bình, vậy cái này đại hạ thật muốn đổi một cái hoàng đế. Đến mức người tu hành, ta lần này đi không phải là vì gặp một lần những người tu hành kia sao? Ngược lại là hy vọng Trường An có thể có mấy vị cường đại người tu hành, như vậy mới có thú vị à? Khương Nguyên biết, bởi vì cái kia Lạc Thủy ước hẹn cùng với tu hành giới chấp pháp đội bảo vệ tồn tại, Trường An dù cho có người tu hành cũng sẽ không quá mạnh, nhập đạo có thể cũng đã là cực hạn. Dù cho có người mạnh hơn, hắn cũng có sức tự vệ. Cái kia sinh tử cắt cho hắn chỗ tốt cũng không vẹn vẹn là mỗi tháng một cái sát thủ. Lần này liền tính Tuyết bồi ta đi thôi, Thính Vũ, Thính Phong, các ngươi ở lại chỗ này bồi tiếp mẫu thân, có thể ta lần này trở về, mẫu thân ẩn tật cũng có thể tìm tới phối phương đi. Khương Nguyên phân phó nói. Nghe đến Khương Nguyên lời nói, Thính Tuyết ánh mắt lộ ra vui mừng, đến mức Thính Vũ cùng Thính Phong thì là có chút bất đắc dĩ. Các nàng tự nhiên là nghĩ bồi tại thế tử bên người, thế nhưng các nàng làm trái không được thế tử ý tứ, mà còn cũng xác thực Thính Tuyết đi theo thế tử thuận tiện nhất. Lần này Trường An chuyến đi, tiểu gia các cũng sẽ không đi, sinh tử các điều hành Thính Tuyết quen thuộc nhất, không đến mức để thế tử đích thân vất vả. Đến mức Trường An cái kia Tạ Cửu Tư, một cái 10 phần không đáng tin cậy ra hỏa, thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng các nàng cũng không trông chờ tên kia điều phối sinh tử các sát thủ, vô cùng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Còn có các nàng lưu tại Cảnh Vương phủ cũng có thể bảo vệ Cảnh Vương phủ an toàn. Nếu thật là có sát thủ đột kích, Vương phủ những cái kia 1-2 chạy cao thủ có thể chưa hẳn chống đỡ được. Chương 8. Tiến về Trường An, tuyên đế mệnh lệnh. Chương 08. Tiến về Trường An, tuyên đế mệnh lệnh. Cái gì? Tuyệt đối không được. Trường An đó là địa phương nào? Ngươi là thân phận gì? Đi Trường An ngươi còn có thể trở về? Ngươi là hoàng gia người, là Cảnh Vương thế tử, là Cảnh Vương phụ dòng độc đinh. Trọng yếu nhất chính là ngươi nếu là chết tại Trường An, ngươi cái kia thứ hèn nhát lao cha còn không phải lại cưới một cái, lại sinh một cái kế thừa vương vị. Cảnh Vương phủ hậu viện bên trong, Thu Mộ Vũ mãnh liệt bày tỏ kháng nghị Khương Nguyên muốn đi tới Trường An một chuyện. Khương Nguyên vừa mới bắt đầu thời điểm còn tại cảm khái tình thương của mẹ vĩ đại, nghe tới sau cùng một câu thời điểm lập tức có chút dở khóc dở cười. Có khi hắn đều rất hoài nghi, hắn cái này mẫu thân thoạt nhìn như vậy yếu đuối dịu dàng, vì sao nhưng lại như vậy đưa hãn? Đây là nàng hiện tại thân thể không được, nếu là thân thể tốt thời điểm chính mình phụ vương không phải mỗi ngày bị đánh à? Mẫu thân ngươi yên tâm đi, ta có sức tự vệ, mà còn phụ vương đã đáp ứng, phía trước Trường An cũng có ý chỉ chuyển đến, Thái học viện đem mở, muốn ta nhập học đây. Khương Nguyên khuyên giải an ủi. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện Thu Mộ Vũ càng là nổ. Cái gì? Cái kia cẩu vật còn dám trắng trợn chiếu ngươi vào Trường An? Thật mẹ nó một chút mặt không cần. Còn có ngươi cái kia thứ hèn nhát trà cũng dám đáp ứng. Hắn đây là thật muốn thay cái nhi tử à? Ngươi đi hỏi một chút hắn, coi trọng nhà ai nữ đương, lão nương tự mình đi cho hắn cầu hôn. Thương Nguyên cái cổ có chút kéo ra, vừa hay nhìn thấy một đạo vừa vặn bước vào hậu viện lại tranh thủ thời gian lui về thân ảnh, vội vàng hô: Phụ vương, mẫu thân có chuyện tìm ngươi. Nói xong, Thương Nguyên liền hướng ra ngoài chạy đi, đem Cảnh Vương lôi đi ra, sau đó chạy nhanh như làn khói. Cảnh Vương nhìn xem Thương Nguyên chạy trốn bóng lưng, thật hận không thể một chân đạp tới. Rõ ràng là ngươi khuyên lão tử nửa ngày, lão tử còn chưa nghĩ ra có đáp ứng hay không, làm sao lại thành lão tử đáp ứng ngươi đi Trường An đây? Mấu chốt nhất là ngươi vậy mà cầm lão tử làm bia đỡ đạn. Ai, đau đau đau. Đột nhiên, Cảnh Vương cảm giác lỗ tai từng đợt đau, vội vàng la lên. Thu Mộ Vũ đã đến bên cạnh hắn, một tay nhấc chạy lỗ tai của hắn. Cảnh Vương còn không dám luận động, sợ thương tổn tới Thu Mộ Vũ. Hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng nhiều năm quân lữ cuộc đời, thể trạng vẫn là cường tráng. Năm đó Thu Mộ Vũ một đầu ngón tay có thể đem hắn quật ngã, nhưng bây giờ Thu Mộ Vũ cái này yếu đuối thân thể có thể là còn kém rất rất xa hắn. Cảnh Vương phủ bên ngoài, Khương Nguyên đã ngồi lên xe ngựa, Thính Tuyết lái xe ngựa chậm rãi hướng ra ngoài chạy mà đi. Thế tử, vương gia cùng vương phi còn không có đồng ý ngươi tiến về Trường An đâu, chúng ta cứ như vậy đi thẳng một mạch có phải là không quá tốt? Thính Tuyết nhỏ giọng nói. Trong xe ngựa Khương Nguyên vừa cười vừa nói, không sao, bọn họ đã đồng ý. A, chỗ nào đồng ý? Thính Tuyết có chút buồn bực. Chưa hề đi ra ngăn đón ta không phải liền là đồng ý? Khương Nguyên giang tay ra nói. Thính Tuyết nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm. Rõ ràng là vương gia cùng vương phi ngay tại cãi nhau, còn chưa kịp lo lắng ngươi có tốt hay không. Khương Nguyên cười không nói, không tiếp tục nói. Hắn vẫn là hiểu rõ hai người kia. Nếu là không cho hắn đi, đã sớm để người phong bế vương phủ, mặc dù phong cũng không phong được hắn. Vương phủ hậu viện. Đi. Thật đi. Thu Mộ Vũ buông xuống tay, có chút thất vọng mất mát. Cảnh Vương thở dài một tiếng, nói ra, nhi tử lớn, ấu điểu cũng nên học được chính mình bay lượn. Thu Mộ Vũ liếc mắt nhìn hắn. Nhi tử một ngón tay có thể đẻ chết ngươi, không biết đến cùng ai mới là ấu điểu. Cảnh Vương sắc mặt có chút ngượng ngùng. Đừng nói, thật đúng là dạng này. Phu nhân, Trương An không có gì cường đại người tu hành a. Phương diện này ngươi so ta rõ ràng một chút. Cảnh Vương quay đầu hỏi. Thu Mộ Vũ lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đều 18 năm không có về Trường An, chỗ nào có thể biết rõ, tu hành giới chấp pháp đội bảo vệ đoán chừng có mấy tên nguyên thai tại, thế nhưng bọn họ sẽ không tùy ý xuất thủ. Nạp Lan Tử mật điệp ti có lẽ có không ít tiên thiên, nhập đạo hẳn là cũng có, bất quá ta nhìn lấy nhi tử thực lực, Nạp Lan Tử còn không có bản sự kia làm gì được nhi tử. Như vậy cũng tốt. Cảnh Vương nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là muốn nhiều làm chuẩn bị, ta cái kia hoàng huynh nếu thật sự là đối nhi tử ta thế nào, ta hủy đi hắn Trường An. Cảnh Vương trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn có thể tiếp thu tuyên đế kiêng kỵ chính mình thậm chí đối phó chính mình, thế nhưng người nào nếu là muốn đối phó hắn phu nhân cùng nhi tử, hắn nhất định sẽ không để đối phương sống dễ chịu. Cái này còn như cái nam nhân, bất quá cũng liền dạng này, lúc trước ngươi nếu là có lá gan này, ta làm cái hoàng hậu, nhi tử làm cái thái tử, thật tốt, như thế nhi tử cũng không cần đi lên con đường tu hành, con đường phía trước hung hiểm a. Thu Mộ Vũ liếc nhìn Cảnh Vương, sau đó thở dài một tiếng. Cảnh Vương ôm trầm Thu Mộ Vũ bả vai, mở miệng nói, phu nhân, hiện tại cuộc sống này qua không phải rất tốt sao? Thật ngồi lên vị trí kia, chưa hẳn có thể có cái này lạc thành qua vui vẻ. Cũng là, ta mệt mỏi, dìu ta đi về nghỉ. Được rồi. Trường An, hoàng cung, dưỡng tâm điện. Vậy hạ, Cảnh Vương thế tử ra lạc thành, hướng Trường An mà đến rồi. Một cái lao thái giám bước loạn choạng, tiến vào trong điện, nhìn xem ngay tại ngủ gật tuyên đế, có chút hưng phấn nói. Hắn nhưng là biết tuyên đế đối cái này ruột thịt đệ đệ một nhà có thể nói là nhớ rất à. Cái gì? Tuyên đế lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy. Vậy hạ, Cảnh Vương thế tử chính hướng Trường An mà đến. Lao thái giám lần thứ hai lặp lại một lần. Tuyên đế trên mặt cũng là mang theo nụ cười, sau đó lại chìm xuống dưới. Kỳ quái, những năm này chấm cho cái kia đệ đệ hạ không dưới 20 phong chiếu thư, hắn ngược lại là tới Trường An mấy lần, nhưng chưa hề mang theo hắn cái kia con một, lần này làm sao yên tâm để hắn đến Trường An? Tuyên đế nghi ngờ nói. Lão thái giám phân tích nói, khả năng là phía trước Cảnh Vương thế tử chưa đầy 18 tuổi, bây giờ Cảnh Vương thế tử đã có 18 tuổi, hoàng gia tử đệ, cũng nên là vào thái học viện thời điểm, bệ hạ đã hạ qua chiếu thư, cái này có thể không phải do Cảnh Vương không đáp ứng. Không phải vậy đây cũng là một đầu tội danh a. Tuyên đế vẫn như cũ cau mày. Hắn luôn cảm giác sự tình lần này không có đơn giản như vậy. Nói cho hữu tướng, để hắn mật điệp ti cho chấm thật tốt tra một chút, không có vấn đề gì lời nói liền trực tiếp vận dụng giáp tổ, nếu là có thể lời nói, trực tiếp ở trên đường đem hắn giải quyết, nếu để cho hắn vào Trường An, ngược lại không tốt độc thủ. Bệ hạ, giáp tổ người đều là người tu hành, nếu để cho tu hành giới chấp pháp vệ đội người phát hiện, cái này có thể phiền phức a. Lao thái giám nhắc nhở. Vậy liền làm cho sạch sẽ một tí, chấp pháp đội bảo vệ bất quá 10 người mà thôi, bọn họ dù cho mạnh hơn, còn có thể phát hiện hay sao? Tuyên đế nghiêm nghị nói. Lao thái giám lập tức không người, thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Hữu tướng phủ tiếp bảo tuyên đế mật lệnh hữu tướng lắc đầu. Vị này bệ hạ có chút quá nóng lòng, vận dụng người tu hành ngược lại là đơn giản, giết người cũng không khó, khó khăn là giết người về sau xử lý như thế nào hậu sự. Húng chi cái kia sinh tử các sự tình còn không có điều tra rõ ràng. Lạc thành bên kia cả một đầu bên trên gián điệp bí mật toàn bộ mất tích, nhất định là sinh tử các xuất thủ nhà bảo, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đinh tứ, sau đó cậy mở đinh tứ miệng, đả thương nặng mật điệp ti tại lạc thành mạng lưới tình báo. Hắn còn chưa hiểu sinh tử các vì sao động thủ. Hắn hoài nghi sinh tử các bên trong có người tu hành tồn tại, khối kia người tu hành sử dụng ngọc thạch chính là hắn dùng để thăm dò sinh tử các, không nghĩ tới ngược lại là đem hắn mật điệp ti cho liên lụy đi vào. Hy vọng sinh tử các không muốn tìm phiền toái, không phải vậy thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Chương 9. Ba thứ kết hợp, Cảnh Vương phụ sát thủ chương 09, ba thứ kết hợp, Cảnh Vương phụ sát thủ Lạc Thành cùng Trường An cùng chỗ Thanh Châu, thì thật khoảng cách cũng không tính quá xa. Nếu là xe ngựa tốc độ cao nhất chạy lời nói, muốn không được 5 ngày liền có thể đến, chậm nữa muốn không được 10 ngày cũng có thể đến. Khương Nguyên tự nhiên là không gấp, nghĩ đến gấp hẳn là Trường An bên kia. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, ước chừng đến Trường An phía trước liền có thể lại từ sinh tử các bên trong triệu hoán một người. Mà lần này, nhất định có thể triệu hồi gia nhập đạo cảnh cường giả. Chuyến này Trường An chuyến đi cơ hội động thủ nhất định sẽ không thiếu, cũng không thể mọi chuyện làm phiền hắn đến động thủ đi. Đương nhiên, Tạ Cửu Tư gần nhất hẳn là cũng có thể đột phá nhập đạo, Âm Vũ từ nửa bước nhập đạo đột phá đến nhập đạo đoán chừng cũng nhanh, một chút phiền toái nhỏ hai người bọn họ hẳn là cũng có thể giải quyết. Sinh tử các sát thủ đều là chuyên nghiệp, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, chính là cao một cái cảnh giới cũng chưa chắc không thể giết. Thế tử, trong các tiên thiên đã toàn bộ tại bên ngoài Trường An tụ tập, cái kia sinh tử thiếp lúc nào bên dưới? Ngoài xe ngựa, lái xe Thính Tuyết âm thanh truyền vào. Khương Nguyên thưởng thức trong tay tàn tuyết kiếm, chậm rãi nói: "Liền sau 7 ngày a, vào thành ngày, ta đích thân độc thủ." "Ngài đích thân độc thủ?" Thính Tuyết hơi kinh, sau đó vội vàng nói: "Thế tử, sao làm phiền ngài đích thân xuất thủ? Loại kia người ta một cái tay liền có thể đập chết." Khương Nguyên lắc đầu nói ra: "Không phải đơn giản như vậy, giết hắn một người dễ dàng, nhưng sinh tử thiếp một cái đến Trường An, quan tâm người tự nhiên sẽ không thiếu, mật điệp ti, vị kia bệ hạ, thậm chí tu hành giới chấp pháp đội bảo vệ có thể đều sẽ quan tâm, tiên tiên xuất thủ, tất có bỏ sót. Nhưng cái kia cũng không cần thế tử xuất thủ a, Tạ Cửu Tư hẳn là cũng nhanh muốn đột phá nhập đạo, thực tế không được để hắn xuất thủ, tiểu gia cắt cũng đã nói, giết người chưa hẳn muốn đích thân độc thủ, có rất nhiều loại phương thức." Thính Tuyết còn tại quyên bảo, nàng thực sự là lo lắng Khương Nguyên an toàn, dù sao hiện tại bọn hắn còn không biết được Trường An người tu hành cùng tu hành giới chấp pháp đội bảo vệ thực lực. "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, tiếp lấy." Khương Nguyên âm thanh rơi xuống, sau đó Tàn Tuyết kiếm liền bị ném đi ra. Thính Tuyết vừa vặn đem Tàn Tuyết kiếm cầm trong tay, Khương Nguyên âm thanh lần thứ hai truyền ra: "Tàn Tuyết xứng Thính Tuyết, cũng là thích hợp, liền để ta xem một chút cái này Tàn Tuyết kiếm chi uy." Thính Tuyết cũng không nhiều lời, chỉ là nắm chặt Tàn Tuyết kiếm. Thế tử ra Trường An thời điểm liền nói qua, lần này Trường An chuyến đi chưa chắc sẽ thuận lợi. "Đại nhân, bệ hạ đã có mệnh lệnh truyền đến, ngược lại là cũng vô pháp làm trái, không bằng từ giáp tổ rút phái hai người tiến về." Hưu tướng phủ, thư phòng, bình phong bên ngoài, mập lùn trung niên thấp giọng nói nói. Hắn là Hưu tướng phủ quản gia, đồng thời cũng là mật điệp ti trưởng sự. "Giáp tổ hiện nay còn có ai tại Thanh Châu?" Hưu tướng âm thanh truyền ra. Trung niên suy tư một chút, nói ra: "Giáp tổ hiện nay tại Thanh Châu có 13 người, Trường An 9 cái, Lạc Thành 1 cái, Vân Thành 1 cái, còn có 2 người tại Vân Mộc Trạch." Trung niên tiếng nói vừa ra về sau, thư phòng bên trong trầm tĩnh rất lâu, chỉ có bút lông rơi vào trên trang giấy tiếng xào xạc. Thật lâu, 3 tấm viên giấy từ bình phong bên trong bắn ra, trung niên đưa tay đem nhận lấy. "Từ Trường An điều 2 người đi qua chặn giết Cảnh Vương thế tử, mặt khác, để Lạc Thành cùng Vân Thành 2 người đồng thời động thủ, ta ngược lại là muốn nhìn Cảnh Vương phủ cùng Vân gia đến cùng cùng sinh tử các có quan hệ gì." Trung niên gật gật đầu, mà lùi về sau ra thư phòng. Vân gia 3 năm trước khởi thế, từng bước một đi đến đại hạ nhà giàu nhất vị trí. Sinh tử các cũng là 3 năm trước trên giang hồ lộ rõ thanh danh, sau đó đến bây giờ để đại hạ người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, đừng nói người giang hồ, chính là triều đình quan viên cũng đều là như vậy, bọn họ thậm chí lo lắng chính mình một ngày nào đó rời giường, đầu giường bên trên nhiều một phong sinh tử thiếp. "Sinh tử các, sinh tử thiếp, vậy nhưng thật sự là một cái đòi mạng đồ chơi." Vân gia cùng sinh tử các đồng thời cất bước, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Mà Vân gia cùng Cảnh Vương phủ quan hệ không cạn, Vân gia có vấn đề, Cảnh Vương phủ cũng chưa chắc chính là trong sạch. Chỉ mấy cái tiên tiên cảnh, mật điệp ti ngược lại là cũng có thể chịu nổi tổn thất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đào ra một chút tin tức hữu dụng. Ban đêm, Cảnh Vương phủ bên trong, một đạo hắc ảnh vượt qua tường viện, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Một gian phòng bên trong, khuynh chân tại giường Thính Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó tỉnh lại Thính Phong. Nàng căn bản không có ngủ, hoặc là nói từ các nàng 3 tỷ buổi tiến vào tiên tiên về sau, mỗi đêm nhất định lưu một người gác đêm. Thế tử trước khi rời đi, đặc biệt bàn giao, cẩn thận có người trộm vào vương phủ, đi ám sát cử chỉ. Mà con người tới rất có thể sẽ là tiên tiên, cho nên 2 tỷ buổi càng là cẩn thận. Thế tử đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho các nàng tự nhiên không dám khinh thường. 2 tỷ buổi thân hình lóe lên, liền rời đi gian phòng. Vương phủ hậu viện, một người áo đen chính căn theo mật điệp ti nhân viên vẽ bố cục cầu tìm kiếm mục tiêu vị trí gian phòng. Mục tiêu của hắn tự nhiên là Cảnh Vương. Thật tình không biết nhất cử nhất động của hắn tất cả đều rơi vào trong bóng tối 2 cặp ánh mắt bên trong. Người áo đen tìm tới mục tiêu vị trí, vừa đi 2 bước liền phát giác được không đúng sức lực, vội vàng lui ra phía sau 2 bước, 2 thanh phi đao liền rơi vào phía trước hắn nơi đặt chân. Cố khí tức này, là tiên thiên, hơn nữa còn không chỉ một vị. Người áo đen vãi cả linh hồn, vội vàng thoát đi. Hắn mặc dù cũng là tiên thiên, thế nhưng hắn chỉ có một người, dù cho Cảnh Vương phủ không có tiên thiên, hắn nếu là bại lộ, Vương phủ những cái kia nhất nhị lưu cao thủ vây công tới đem hắn chỉ hoãn một lát, sau đó điều đến cái mấy trăm tinh binh, hắn sợ là cũng chạy không thoát. Bây giờ, càng là nhiều 2 tiên thiên, hắn nếu là không chạy, vậy nhưng thật sự là chết chắc. Chỉ bất quá giờ phút này muốn chạy trốn sợ là không dễ dàng. Thính Phong thân hình lóe lên liền cản lại đường lui của hắn. 2 người tu luyện đều là sinh tử các đứng đầu thân pháp cùng kỹ thuật giết người, vô luận là tốc độ vẫn là sát phạt năng lực, tại cùng cảnh bên trong đều là hơn xa người khác. song phương chỉ là giao thủ không đến ba thước, người áo đen liền ngực trúng đao, rơi xuống trên mặt đất. Chờ Cảnh Vương phủ hộ vệ xuất hiện thời điểm, hai tỷ muội đã biến mất thân hình, chỉ lưu trên mặt đất một cỗ thi thể. Một khắc đồng hồ về sau, Cảnh Vương nhìn xem vải trắng che thi thể, sắc mặt thoáng có chút phát xanh. Thật sự là thật to gan, cũng dám đến hắn Cảnh Vương phủ hành thích, thật làm hắn không có tỳ khí sao? Thu Mộ Vũ tại Thính Vũ hai người dịu đỡ phía dưới cũng đi đến. "Phu nhân, ngươi làm sao cũng tới?" Cảnh Vương đội vàng nên đón. Thu Mộ Vũ cũng không nói chuyện, mà là hướng đi cố thi thể kia, đem vải trắng vén lên một chút, đưa ngón trỏ ra tại thi thể chỗ ngực điểm một cái. "Là hoàng quan." Thu Mộ Vũ quay đầu nhìn hướng Cảnh Vương. Cảnh Vương nhẹ gật đầu. Thu Mộ Vũ cười lạnh một tiếng. Xem ra là mật điệp ti người, chỉ là một bộ không hoàn chỉnh quý hoa quyết, cái kia độc tướng vậy mà còn thật bồi dưỡng được một nhóm tiên thiên đi ra, chỉ là không biết lãng phí bao nhiêu hoàng thất tài nguyên. "Nạp Lan tử, con chó này." Cảnh Vương mắng to một tiếng. Thu Mộ Vũ nghiêng nhìn thoáng qua Cảnh Vương, bất lực của nộ. Cảnh Vương giận dữ, bản vương cái này liền điểm binh vào Trường An, thanh quân chắc. Nói xong Cảnh Vương liền muốn xài bước rời đi. Thu Mộ Vũ hét lớn một tiếng, cho lão nương dừng lại, ngươi muốn để nhi tử chết tại Trường An có phải hay không? Chuyện này trước hết không cần lo, nhi tử tự nhiên sẽ xử lý, ngươi thật tốt làm ngươi nhàn tản vương ra đi. Cảnh Vương cười hắc hắc. Hắn vừa vặn cũng là làm cái bộ dáng, làm sao có thể thật điểm binh đi Trường An, như thế nhưng chính là phản loạn. Dù cho thật đến một bước kia, cũng nhất định phải sư xuất hữu danh. Thu Mộ Vũ quay người đi ra ngoài vừa đi vừa nói, "Thính Vũ, Thính Phong, dìu ta đi về nghỉ, mặt khác, cho nhi tử ta chuyển bức thư, liền nói lần này nương hỗ trợ hắn, đem Trường An cho ta huyên náo long trời lở đất cũng không quan hệ. Thuận tiện để hắn đi thăm hỏi một vị trưởng bối, có thể thời khắc mấu chốt cần dùng đến." Chương 10. Hai nhóm ám sát, Thính Tuyết thực lực Vân Thành. Một đạo hắc ảnh đi theo Vân Thiện xe ngựa đến chỗ kia trạch viện bên trong. Rất nhanh, tầng hầm lao tù bên trong liền lần thứ hai nhiều một người. Nhìn xem bị mấy đạo thô xích sắt một mực vây khốn tiên tiên sát thủ, Vân Thiện cười ha hả nói: "Từ ngươi vào Vân Thành ngày đầu tiên ta người đã nhìn chằm chằm ngươi, đường đường tiên tiên cường giả, dòng dã một năm, vậy mà một lần đều không có liên lạc qua mật điệp ti người, cũng một lần chưa từng ra tay, ta còn thực sự cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường bán thịt đồ tể đây. Tên này mật điệp ti giáp tổ sát thủ tại Vân Thành vậy mà làm một năm đồ tể, mà còn bày hàng liền tại Vân phủ không xa, phàm là Vân Thiện ra ngoài bình thường đều có thể đánh cái đối mặt." Đồ tể bi phần ánh mắt nhìn hướng Vân Thiện sau lưng bốn tên hộ vệ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bốn người này vậy mà đều là tiên tiên cường giả. Một năm này thời gian, hắn mấy lần nhìn thấy bốn người này xuất thủ, nhưng biểu hiện ra cũng bất quá là nhất lưu tiêu chuẩn mà thôi, nguyên lai cũng chỉ là tại dấu rốt. Bốn tên tiên tiên cảnh làm hộ vệ, đây cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ. Nguyên lai sinh tử các thật cùng ngươi Vân gia có quan hệ, ngươi chính là sinh tử các trưởng khống giả. Đồ tể lạnh lùng nói. Vân Thiện cười không nói, chỉ là ở một bên kiểm tra chính mình hình cụ. Tiên tiên cảnh cường giả hẳn phải biết không ít mật điệp ti bí ẩn đi. Chỉ bất quá tiên tiên cảnh miệng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cải mở. Lạc Thành tiến về Trường An trên quan đạo, một chiếc xe ngựa sang trọng đi chậm rãi. Đây đã là xe ngựa ra Lạc Thành về sau ngày thứ 5. Một cái màu xanh chim rơi vào xe ngựa bên trên, Thính Tuyết đem nó vô tới, sau đó lấy xuống chim trên chân thùng thư bên trong tờ giấy. Đây là sinh tử các bồi dưỡng trời xanh chuẩn, tốc độ cao nhất phía dưới một canh giờ có thể đạt tới ngàn dặm, so bình thường bổ câu đưa thư tốc độ có thể nhanh nhiều lắm. Thế tử, Cảnh Vương phủ cùng Vân Thành đều có một tên tiên tiên xuất thủ, một chết một cầm, tiểu gia cắt ngay tại thẩm, đoán chừng cần một chút thời gian. Thính Tuyết mở miệng nói ra. Trong xe ngựa Khương Nguyên mở mắt, đây là hắn đã dự liệu được. Hắn tất nhiên ra là Thành, Trường An bên kia tất nhiên sẽ xuống tay với hắn. Lấy vị kia hữu tướng cẩn thận, tất nhiên sẽ không chỉ đối một chỗ hạ thủ. Tùy ý một chỗ có thu hoạch vậy cũng là kiếm. Bất quá, tất nhiên cái kia hai chỗ đều là thủ, tính toán thời gian, phía bên mình cũng có thể muốn tới người a. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, mấy chi vũ tiễn hướng về xe ngựa kích xạ mà đến. Thính Tuyết lăng không mà lên, thân hình linh hoạt tránh đi vũ tiễn, còn lại vũ tiễn xuất tại xe ngựa bên trên, phanh phanh vang lên. Đây là Cảnh Vương phủ đặc chế xe ngựa, bên cạnh toàn bộ đều có chất liệu nhẹ sắt lá đúc thành, bình thường vũ tiễn có thể bắn không đi vào. Khương Nguyên ngồi tại xe ngựa bên trong, thân hình không chút nào động, thậm chí liền con mắt cũng không mở ra. Nếu là hưu tướng xuất thủ, sẽ không điều động những này người bình thường, xem ra còn có những người khác để mắt tới hắn a, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận nữ đế tử chung đi. Đem so sánh tuyên đế đến nói, bọn họ thậm chí càng hận hơn Cảnh Vương. Những năm trước đây tại Lạc Thành, Cảnh Vương phủ cũng không có ít chịu ám sát, chỉ là theo nhiều lần ám sát thất bại, bọn họ cũng liền từ bỏ. Bây giờ Khương Nguyên rời đi Lạc Thành, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Một vòng vũ tiến về sau, hơn 30 tên mặc giáp cầm đào thanh niên trai tráng lao ra, hướng về xe ngựa xuống lại mà đến, một bên chạy còn vừa kêu nói: "Cảnh Vương thế tử, chịu chết đi." Sau đó liền một trận binh khí giao tiếp âm thanh. Thính Tuyết cầm trong tay tàn tuyết kiếm, thân ảnh giống như ưu linh, tại đám người bên trong giăng khắp nơi, mỗi một lần xuất kiếm, tất nhiên sẽ vạch phá một người yết hầu. Chỉ trong chốc lát ở giữa, trên mặt đất liền nhiều ra hơn 30 bộ thi thể, chỉ có một cái dẫn đầu trung niên bị Thính Tuyết một tay xách tới bên cạnh xe ngựa. Khương Nguyên vén rèm lên, đi xuống xe ngựa, ánh mắt rơi vào quỳ rạp xuống đất đầy mặt hoảng sợ mặc giáp trung niên trên thân. "Đại hạ chế sĩ áo giáp, đời thứ ba Minh Quang Khải, người nào cho các ngươi cung cấp?" Khương Nguyên nhíu mày hỏi. Trung niên mặc dù đầy mặt hoảng sợ, nhưng là ngậm miệng không nói. Khương Nguyên lần thứ hai nói: "Mi Vương nặc thân ký châu mà không dám ra, đại hạ cửu đại thế gia chỉ có ba nhà hỗ trợ nữ đế, trong đó hai nhà thân ở triều đình, còn lại một nhà nửa tộc bị diệt, tại mật điệp ti những năm này thẩm thấu phía dưới, cái này ba nhà tình cảnh đều không phải rất tốt, bọn họ hẳn là không có giấu giếm được mật điệp ti cho các ngươi cung cấp đời thứ ba minh quang khải khả năng. Đó chính là mật điệp ti. Các ngươi cùng vị kia độc tướng làm giao dịch gì? Trung niên đầy mặt hoảng sợ. Cái này Cảnh Vương Thế Tử làm sao biết tất cả mọi chuyện? Giết a, giữ lại cũng không có cái tác dụng gì. Khương Nguyên thản nhiên nói. Sau đó một đạo ngân quang hiện lên, trung niên cái cổ xuất hiện một đầu dây nhỏ, hai mắt trừng lớn, khí tuyệt mà chết. Tiếp xuống giao cho ngươi, cũng nhìn xem ngươi khoảng thời gian này tiến bộ. Khương Nguyên nhìn xem Thính Tuyết nói. Thính Tuyết gật gật đầu, trong mắt có sát ý hiện lên. Nơi xa, hai thân ảnh phi tốc mà đến. Mật điệp ti giáp tổ sát thủ. Bọn họ cũng không biết sẽ có người tại bọn họ phía trước hạ thủ, càng không có nghĩ tới cái kia chỉ là một tên tỷ nữ vậy mà cũng là tiên tiến cảnh. Nhưng không quan hệ, hơn 30 tên mặc giáp binh sĩ có lẽ tiêu hao nàng không nhỏ thể lực, mà còn nàng chỉ có một người, phía bên mình có thể là có hai người. Hai đánh một, ưu thế tại ta. Hai thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc tiếp cận, hai người đều là mặc áo đen, khuôn mặt nút ở mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra hai đạo sắc bén như diều hâu ánh mắt. Giết. Một người trong đó gầm nhẹ một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy thẳng tới Thính Tuyết mà đến. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là hướng về xe ngựa mà đi. Dù sao bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là Khương Nguyên. Thính Tuyết ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lạnh lẽo, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, giống như lá rụng trong gió nhẹ nhàng tránh đi vị thứ nhất sát thủ công kích, sau đó thân hình cấp tốc nhanh quay ngược trở lại, liền đã xuất hiện tại xe ngựa phía trước, trong tay tàn tuyết kiếm hướng về thứ hai sát thủ sau lưng đâm tới. Thứ hai sát thủ đã chạm tới cửa xe ngựa màn, nhưng phát giác được sau lưng phong mang, cũng không thể không buông tay ra, thân hình nguyện chuyển, né tránh Thính Tuyết một kiếm này. Thính Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay tàn tuyết lần thứ hai vũ động, mỗi một kích đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng lại không mất tinh chuẩn, không cho bất luận cái gì một kiếm thất bại. Thứ hai sát thủ kinh hãi, liên tục tránh né. Giờ phút này, thứ nhất sát thủ cũng đuổi đi theo. Hai người đồng thời xuất thủ, tính toán lấy hợp kích thế vây khốn nàng. Nhưng mà Thính Tuyết không sợ chút nào, lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên, tia lửa vang khắp nơi, theo chiến đấu chuyển rời, hai tên mật điệp ti sát thủ ánh mắt dần dần ngưng trọng. Chỉ là một tên tỷ nữ đối mặt bọn hắn hai người vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vậy mà còn lộ ra không chút phí sức. Đừng chậm trễ thời gian. Lúc này, xe ngựa bên trong truyền đến Khương Nguyên âm thanh. Thính Tuyết ánh mắt ngưng lại, sau đó kiếm trong tay nhận biến đổi, tàn tuyết kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng một người trong đó tâm mạch. Tên sát thủ kia cực kỳ hoảng sợ, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng hắn động tác vẫn là chậm, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, mũi kiếm đã xuyên thấu hắn hộ thể chân khí, cắm thẳng vào ngực. Một tên khác sát thủ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ mất lệ, hai đánh một đều không chiếm ưu thế, hiện tại hắn một người càng không phải là đối thủ, chỉ có thể liều chết nhất bác. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân nội lực phun trào, tốc độ cùng lực bộc phát đều tăng lên tới cực hạn, trường kiếm trong tay càng là vung vậy so trước đó nhanh hơn mấy lần. Thính Tuyết trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, ở trong mắt nàng, người này đều là sơ hở. Theo trong tay tàn tuyết kiếm nhẹ rung, tên này sát thủ ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, tại cổ họng của hắn trô đã là xuất hiện một đạo dây nhỏ, máu tươi thẩm thấu mà ra. Thế tử, đã giải quyết. Thính Tuyết thu kiếm, quay người mặt hướng xe ngựa. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi Trường An nhìn một chút. Xe ngựa bên trong chuyển đến Khương Nguyên âm thanh. Chương 11. Người chấp pháp, sinh tử thiếp động Trường An xe ngựa rời đi về sau ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Một thân ảnh xuất hiện tại vừa rồi đại chiến chi địa, là một cái vóc người thoang có chút gầy khô hòa thượng, trên mặt cũng đều là nếp nhăn, viền mắt sụp đổ. Nhìn xem trên đất mấy chục cỗ thi thể, hòa thượng thở dài một tiếng, hai tay chắp lại. A Di Đà Phật. Thái khổ, tiên tiên đối phạm nhân xuất thủ, có thể là vi phạm lệnh cấm a. Lại là một thanh âm vang lên. Tại hòa thượng trên thân, một trung niên ngự kiếm mà đến. Thái khổ thượng nhân lắc đầu nói, Lạc Thủy ước hẹn là người tu hành không thể chủ động đối phạm nhân xuất thủ, vào tiên tiên liền coi như là người tu hành, những này mặc giáp binh sĩ chủ động xuất thủ, không tại lệnh cấm phạm vi bên trong. Phía sau hai người càng là tiên tiên, tiên tiên chiến tiên tiên, không nhận lệnh cấm trói buộc, người ta người chấp pháp cũng vô pháp quản đến bọn họ trên đầu. Ngươi không phải kiểm tra sinh tử các sự tình đi. Làm sao, không có tra đến. Trung niên gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Kiểm tra, không có gì phát hiện, lần trước Cảnh Vương phủ cũng không biết sinh tử các làm sao hạ thủ, ta liền tại Cảnh Vương phủ, cái kia Quảng Lăng tán nhân cứ như vậy tại dưới mí mắt ta chết rồi, dù sao không phải là tiên tiên cùng bên trên người tu hành hạ thủ, đương nhiên, nếu là mạnh hơn ta, ta khả năng cũng không phát hiện được, dù cho phát hiện cũng cầm không được pháp. Còn có, chúng ta thân là người chấp pháp, cũng không thể trực tiếp bắt sinh tử các người bận hỏi a. Chỉ có thể chờ đợi lần sau sinh tử các lại hạ sinh tử thiếp thời điểm, lại quan sát quan sát. Thái khổ thượng nhân gật gật đầu, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói. Không chỉ muốn quan tâm sinh tử các, Trường An mật điệp ti cũng muốn quan tâm, cái kia đại hạ hưu tướng ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, nửa bộ Quý Hoa quyết vậy mà để hắn bồi dưỡng được không ít tiên tiên, liên nhập đạo hữu, bọn họ còn muốn tiến vào tu hành giới, tìm đẳng cấp cao hơn phương pháp tu hành, ngược lại là dã tâm không nhỏ. Trung niên núi bay, nói ra, bọn họ thích tìm không tìm. Người người đều có tu hành cơ hội, có hay không cái cơ duyên này hoặc là có thể hay không lấy được cái cơ duyên này liền xem chính bọn hắn, ta chỉ để ý bọn họ không đối phạm tục hạ thủ liền được, mặt khác một mực mặc kệ. Ta đi Trường An, ta cảm giác Cảnh Vương Thế Tử vào Trường An hẳn là sẽ rất náo nhiệt, đi xem một chút náo nhiệt đi. Đúng rồi, ta tại Trường An còn tìm đến một cái rất có tu hành thiên phú tiểu gia hỏa, quay đầu chuẩn bị đem hắn đưa đến Đại Thanh Sơn, chỉ là Tần An tên kia tựa hồ cũng có ý nghĩ gì, lần này đi Trường An, thuận tiện gọi hắn một trận. Trung niên bước lên thân kiếm, đang muốn ngự kiếm mà đi. Chờ một chút. Thái Khổ thượng nhân gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Trung niên quay người. Triệu Nhất, nếu là có thể lời nói, chớ có để Cảnh Vương Thế Tử mất mạng Trường An, Cửu Nghi Sơn. Thái Khổ thượng nhân lời nói vẫn chưa xong liền bị trung niên xua tay đánh gãy. Ngươi yên tâm đi, ta biết hắn cùng Cửu Nghi Sơn quan hệ, Cửu Nghi Sơn những cái kêu biến thái ta cũng không muốn trọng, huống chi Cửu Nghi Sơn tiểu gia hỏa không phải cũng tại Trường An. Hy vọng ngươi ngay mặt còn có thể dám gọi hắn tiểu gia hỏa. Thái Khổ thượng nhân vừa cười vừa nói. Trung niên lập tức ngậm miệng. Tên kia tuy nhỏ, thế nhưng bối phận cao, thực lực cũng cường à, một cái đánh hắn ba cái không có thương lượng. Trường An, thứ phương nhà trọ. Đây là Trường An tương đối xa hoa nhà trọ. Mấy ngày nữa chính là Thái học viện nhập học ngày, đại hạ Cửu Châu bên trong không ít hào môn quý tộc tử đệ đều từ các nơi chạy đến nhập học. Cho nên, Trường An một chút cấp cao nhà trọ cơ bản đủ quân số, một chút hào môn tử đệ càng là xuất thủ xa xỉ, đợi một tí đặt bao hết, tùy tiện vừa ra tay chính là mấy chục hơn trăm lượng bạch ngân. Những này nhà trọ trước cửa thường xuyên có Trường An dân chúng lưu lại, làm không tốt liền đụng phải đại vận, được cái nào đó công tử ca nhi ban thưởng, lại không tốt cũng có thể miễn phí ăn uống một bữa. Lúc này, đã qua giờ thị, Tùy Châu Mục Chi Tử Sa Huy bướt bướt còn buồn ngủ con mắt, từ trên giường ngồi dậy. Lại nhìn xem một bên ngủ say nữ tử, trên mặt lộ ra mấy phần bệnh hoạn nụ cười. Hắn đến Trường An đã mấy ngày trước đây đều là tại Trường An mấy chỗ thanh lâu bên trong qua đêm, đừng nói, cái này Trường An thanh lâu nữ tử chính là so Tùy Châu mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá chơi mấy ngày sau hắn cảm giác vẫn là thiếu mấy phần niềm vui thú. Vì vậy, đêm qua, hắn từ thanh lâu bên trong mang theo một cái trở về. Nhà trọ này bên trong cảm giác cùng thanh lâu chính là không giống, nhất là không quá cách âm gian phòng, càng là kích thích. Đương nhiên, cùng thanh lâu nữ tử so ra, hắn vẫn là càng thích phụ nữ đàng hoàng mấy phần. Chỉ bất quá ra ngoài thời điểm, lão tử hắn tất cả căn dặn, tại Tùy Châu hắn có thể lớn mật một chút, chuyện gì đều tốt giải quyết, thế nhưng Trường An không thể so Tùy Châu, không phải tùy tiện có thể dương ngoài địa phương. Cho nên hắn mấy ngày nay mặc dù nhìn thấy không ít hợp khẩu vị, nhưng chỉ có thể lòng ngưỡng ấy. Nhìn xem bên cạnh ngủ say nữ tử, Sa Huy đột nhiên lại tới hào hứng. Chỉ bất quá coi hắn đưa tay bỏ vào ổ chăn, nhưng làm mò tới một cái không nên xuất hiện tại trên giường đồ vật. Sa Huy nghi ngờ đem ra, là một tấm đen trắng hai mặt giấy. Mặt trắng viết hai chữ: Sa Huy. Mà mặt đen thì là một cái đỏ tươi chữ lớn, giống như máu tươi khắc lên đi đồng dạng. Chết. Một chữ chết đập vào Sa Huy tầm mắt. Sa Huy từ trên giường nhảy cẫng lên. Hắn mặc dù chưa từng thấy thứ này, nhưng nghe dù sao vẫn là nghe qua. Sinh tử cát, sinh tử thiếp. Đây chính là để người trong thiên hạ đều nghe tin đã sợ mất mật đồ vật ta. Sau một khắc, Sa Huy liền một đầu mới ngã xuống dưới giường. Hắn lại bị miễn cưỡng dọa ngất tới. Mà hắn trô náo ra động tĩnh cũng đem cô gái trên giường bừng tỉnh. Lại sau đó, nhà trọ bên trong buộc phát một trận kịch liệt tiếng thét chói tai. Trường An ra đại sự. Sinh tử các sinh tử thiếp tại Trường An xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, chỉ không đến một ngày thời gian, đủ tiểu thông tin liền tại đầy trời lan truyền. Hoàng cung bên trong, tuyên đế đập vỡ một cái chén ngọn đèn. Chỉ là giang hồ thế lực, cũng dám đem sinh tử thiếp bên dưới tại Trường An, mà còn mục tiêu vẫn là Tùy Châu Mục Chi Tử. Đại hạ Cửu Châu, chín cái châu mục đó cũng đều là đại hạ trọng thần. Sinh tử các đây là tại đánh đại hạ triều đình mà ta. Tuyên đế truyền lệnh hữu tướng, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Sa Huy, muốn áp chế một chút sinh tử các nguyệt khí. Bất luận sinh tử các tại giang hồ bên trong bao lớn danh tự, bao nhiêu để người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng nơi này là Trường An, không phải là cái gì người đều có thể dương ai địa phương. Hữu tướng hiện tại cũng rất đau đầu. Hắn mới được đến thông tin, ba trận hành động tất cả đều thất bại, bốn tên tiên thiên sát thủ giữ nhiều lãnh ít, vốn là một mực đang suy nghĩ tiếp xuống ứng đối xử trí lúc, sinh tử các sinh tử tiếp lại bên dưới tại Trường An. Thậm chí hắn hoài nghi sinh tử các là đặc biệt nhằm vào hắn mà đến. Dù sao hắn bên này vừa vận điều động sát thủ, bên kia sinh tử thiếp liền xuất hiện ở Trường An. Chẳng lẽ thật có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn hiện tại đã có mấy phần tự tin, cái kia sinh tử các cùng Vân gia có liên quan rồi, thậm chí cùng Cảnh Vương phủ cũng có quan hệ. Có thể cái kia Vân gia chính là sinh tử các chủ nhân, mà Vân gia phía sau chính là Cảnh Vương đang ủng hộ. Cảnh Vương người này, mày rậm mắt to, vậy mà cũng một bụng ý nghĩ xấu, còn có thể bồi dưỡng được sinh tử các dạng này thế lực, càng có thể nâng đỡ một cái đại hạ đệ nhất nhà giàu nhất đi ra, thật sự là không thể khinh thường. Như Cảnh Vương như phản, ngược lại thật sự là phiền phải lớn. Chương 12. Triệu hắn nhập đạo cảnh sát thủ, vào Trường An thiên hạ đều biết, sinh tử cát, sinh tử thiếp, ba ngày phân sinh tử. Ba ngày sau, như ngươi còn có thể sống, cái kia sinh tử cát sẽ lại không ra tay với ngươi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn. Bởi vì cho đến trước mắt, sinh tử cát còn chưa hề thất thủ qua. Sống qua ba ngày câu chuyện cũng không có người tiến hành nghiệm chứng. Tại tiếp vào tuyên đế mệnh lệnh về sau, hữu tướng ngay lập tức làm mấy tay chuẩn bị, bảo đảm Sa Huy an toàn. Một ngày này, hữu tướng lần đầu tiên ra phủ, vào hoàng cung. Từ khi đại hạ đặt kế hoạch xây dựng mật điệp ti đến nay, vị này đại hạ hữu tướng liền thối lui ra khỏi triều đình, chưa hề tham dự qua triều hội, hơn 10 năm thời gian phần lớn đều trong phủ chưa ra. Hôm nay, tuyên đế triệu kiến. Bởi vì ngày mai, vị yêu cảnh vương thế tử liền muốn tiến vào Trường An, đồng thời, ngày mai cũng là sinh tử thiếp truyền đạt ngày thứ ba. Trong dưỡng tâm điện, hữu tướng 10 phần cung kính đứng tại phía dưới, hai tay khép lại tại trong tay áo. Đã tuổi đã hơn ngũ tuần, nhưng khuôn mặt thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30 bộ dạng, trên mặt không cần, sắc mặt càng là trắng xám, cũng không biết có phải là lâu dài không thấy ánh mặt trời nguyên nhân. Tuyên đế mặt trầm giống như nước, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi nói là sinh tử các hư hư thực thực cảnh vương tại phía sau màn hỗ trợ, từ Vân gia không chế." Hữu tướng khẽ không người, nói: "Thân là có cái này hoài nghi, mấy ngày trước đây mật điệp ti giáp tổ bốn tên tiên thiên xuất thủ, tất cả đều thất bại, bốn tên tiên thiên mất đi vết tích, cảnh vương phủ, Vân gia, thậm chí Cảnh Vương Thế Tử bên cạnh đều có cường giả đi theo, trừ Sinh Tử Các, thần nghĩ không ra bọn họ từ đâu mà tới đây loại cường giả. Ngày hôm qua Sinh Tử Các tại Trường An phát ra sinh tử thiếp có thể cũng là đối chúng ta phía trước xuất thủ trả thù. Đã muốn trả thù, vì sao không tìm ngươi Nạp Lan Tử? Vì sao không tìm chấm? Phát sinh tử thiếp cho một cái chỉ là hoàn khố tử là cớ gì? Tuyên đế do hỏi. Nạp Lan Tử tiếp tục nói, nếu muốn lập uy, chưa hẳn liền muốn tìm bản nhân, mà còn bọn họ dù cho thần hoặc là cho bệ hạ hạ sinh tử thiếp, có thể chưa hẳn có thể hoàn thành mục tiêu, đến lúc đó chính là nện sinh tử các chiêu bài. Phát cho một cái hoàn khố tử, chính là đối với chúng ta cảnh cáo, nơi này chính là Trường An, Sa Huy nếu là chết tại Trường An, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi đại hạ triều đình? Tuyên đế gật gật đầu, nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Cái kia hoàn khố tử ngươi có thể sắp xếp xong xuôi. Lần này nhất định không cho sinh tử các đạt được, qua ngày mai, để hắn tại Trường An trên đường phố chạy một vòng, để Trường An bách tính xem thật kỹ một chút, cũng phiến phiến hắn sinh tử các mặt. Tuyên đế lại hỏi. Nạp Lan Tử gật gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, đã làm hai tầng chuẩn bị, sinh tử các chưa hẳn có thể tìm đến Sa Huy, dù cho tìm đến thần cũng định để hắn tới đi không được. Ngươi làm việc, chấm vẫn là yên tâm, đúng, ngày mai Cảnh Vương Thế Tử vào kinh, ngươi nói một chút nên làm cái gì? Tuyên đế lần thứ hai nói. Nạp Lan Tử suy nghĩ một chút, chậm rãi phun ra mấy chữ. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Tuyên đế rơi vào suy tư bên trong, cũng chưa lại nhiều lời, chỉ là xua tay. Nạp Lan Tử thức thời thối lui ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, Nạp Lan Tử quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một vẻ khắc thường chi quang, sau đó thu lại. Thành Trường An bên ngoài mười dặm, đã mơ hồ có thể nhìn gặp Trường An hình dáng. Xe ngựa bên trong, Khương Nguyên hai mắt nhắm chặt, ý thức kỳ thật đã chìm vào phương kia thần bí không gian bên trong. Bốn phía vẫn như cũ đen kịt một màu, chỉ có cái kia bốn phía kiến trúc tỏa ra hào quang chói sáng. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Nguyên vậy mà cảm giác được trước mặt kiến trúc tựa hồ lên một điểm biến hóa. Nhưng hắn lại tinh tế quan sát, lại cảm thấy không có thay đổi gì. Không phải là bởi vì hắn thực lực tăng lên tới nhập đạo nguyên nhân. Khương Nguyên nếm thử di chuyển bước chân, sau đó có chút sử sốt. Hắn vậy mà có thể tới gần sinh tử các một chút. Phía trước hắn chỉ có thể dừng bước tại sinh tử các bên ngoài trăm bước, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể tiến thêm một bước. Lần này, hắn vậy mà có thể đi lên phía trước 20 bước, tại khoảng cách sinh tử các 80 bước thời điểm hết hạn. Nói như vậy, hắn lại đột phá mấy cái đẳng cấp, có thể liền có thể tới gần sinh tử các đồng thời tiến vào bên trong. Khương Nguyên trong đầu vứt bỏ những ý nghĩ này, dù sao hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là trước triệu hoán một tên cường giả lại nói. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, sinh tử các cửa lớn từ từ mở ra, sau đó một thân ảnh cất bước mà, chỉ mấy bước liền dừng ở Khương Nguyên trước mặt. Tính danh, Mạc Tinh. Tu vi, nhập đạo cảnh. Khương Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Chính như hắn đoán nghĩ đồng dạng, lần này thành công triệu hồi ra nhập đạo cảnh sát thủ, tiếp qua mấy lần, liền nên nguyên thai cảnh đi. Khương Nguyên rất chờ mong ngày đó. Tiếp xuống, Khương Nguyên đem Mạc Tinh tu luyện công pháp cùng với thần thông bí pháp toàn bộ ghi xuống. Đây cũng là bình thường quá trình. Dù sao hắn trừ từ những này triệu hoán đi ra sát thủ trong tay được đến một chút công pháp tu hành bên ngoài, cũng không có cái gì đường dây khác. Trừ phi chờ hắn hoàn toàn giải tu hành giới, sau đó sinh tử các tiến quân tu hành giới, liền có thể làm tu hành giới làm ăn, khi đó, công pháp bí bảo các loại tư nguyên còn có thể thiếu. Xe ngựa bên trong, Khương Nguyên mở mắt. Mạc Tinh đã bị đặt ở bên ngoài hai dặm, tự mình hướng Trường An mà đi. Rất nhanh, thành Trường An liền đập vào Khương Nguyên tầm mắt bên trong. Nói thật, đây là Khương Nguyên lần thứ nhất trước đến thành Trường An, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ chấn động. Không hổ là đại hạ đệ nhất hùng thành. So Lạc Thành lớn hơn rất nhiều, tường thành cũng cao hơn rất nhiều. Nữ đế lúc trước cũng không biết suy nghĩ cái gì, muốn đem quốc gia rời đến Lạc Thành. Thế tử, có người ở phía trước, cảm giác là tới đón tiếp chúng ta, muốn hay không lách qua? Thính Tuyết thấp giọng mở miệng nói. Khương Nguyên lắc đầu, đi xuống xe ngựa. Dưới thành Trường An, không ít người chính tụ tập một đoàn, có mặc giáp binh sĩ thủ vệ ở bên, người đi đường ra vào thành đều muốn lách qua bọn họ. Thấy được Khương Nguyên đi xuống xe ngựa, bên kia lập tức có mấy người nên đón. Trước mắt một người trên người mặc áo mãng bào, niên kỷ thoạt nhìn cùng Khương Nguyên cũng liền không sai biệt lắm dáng dấp. Nguyên đệ, ngươi có thể tính đến, nghị sát vi minh, cho Khương Nguyên tới một cái to lớn ôm, lộ ra cực kỳ ân tình. Tam hoàng huynh bây giờ trong triều thần kiêm chức vị quan trọng, còn tự thân tới đón tiếp, tiểu đệ có thể chịu không nổi à? Khương Nguyên cười ha hả chắp tay nói. Nhìn xưng hô liền biết, người tới chính là đương triều đại hạ tam hoàng tử. Tuyên đế tổng cộng 4 cái nhi tử 3 cái nữ nhi, đại hoàng tử chết yểu, nhị hoàng tử lãnh binh tại bên ngoài, tứ hoàng tử còn chưa trưởng thành, cho nên đại hạ mặc dù chưa lập thái tử, nhưng cái này tam hoàng tử cùng thái tử cũng kém không nhiều, đã đang hướng bên trong nhậm chức bắt đầu xử lý quốc sự. Bất quá Khương Nguyên đối vị này tam hoàng tử cũng không thích. Người này tâm cơ quá sâu, thậm chí so Tuyên đế tâm tư đều thâm trầm. Chờ hắn lên làm hoàng đế, khi đó đại hạ triều thần sợ là có thể chân chính cảm nhận được gần đuốt như gần cọp cảm giác. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, "Ai, nhìn lời này của ngươi nói, quốc sự trọng yếu, nhưng việc nhà cũng rất là trọng yếu. Nguyên đệ từ khi ra đời về sau liền chưa trở lại Trường An, vi minh còn nhiều lần thượng tư phụ hoàng muốn mời Nguyên đệ đến Trường An đi dạo đâu, dù sao Trường An mới là chúng ta Khương thị hoàng tộc nhà. Đi, vào thành, vi minh đã đặt trước tốt tiếp phong yến, để ngươi thật tốt nhấm nháp Trường An thức ăn ngon." Khương Nguyên cũng không cự tuyệt, đi theo tam hoàng tử đội ngũ tiến vào thành Trường An. Hắn ngược lại là không nóng nảy. Mây đen gió lớn giết người đêm, hiện tại nhưng vẫn là giữa ban ngày đây. Chương 13. Thế thân, Bạch Ngọc lâu thành Trường An lớn nhất tiểu lâu tên là Túy Tiên Cư. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nhất cũng là tươi mới nhất, đầu bếp thậm chí không thể so trong cung ngự chủ kém, Túy Tiên Cư rượu càng là nhất tuyệt. Rất nhiều thực khách cũng là vì Túy Tiên Cư Túy Tiên tiểu mà đến. đại hạ rượu sinh ý phần lớn đều bị Vân gia chỗ lũng đoạn, thế nhưng cái này Túy Tiên tiểu Vân gia có thể nhượng không đi ra, rượu này không gắt nhưng say lòng người. Vân gia thợ nấu rượu nghiên cứu rất lâu đều không có nghiên cứu ra khiếu môn tới. Vì cái này cất rượu bí phương, Vân gia chọn vẹn ra bạch ngân 10 vạn lượng giá cao, nhưng vẫn bị Túy Tiên cư cự tuyệt. Nhất thời phát tài vẫn một mực phát tài, Túy Tiên cư vẫn là rất minh bạch. Ngày bình thường cái này Túy Tiên cư vị trí có thể là một tòa khó cầu, lui tới người cũng đều là trưởng an quan to quý tộc. Nhưng mà hôm nay, Túy Tiên cư vậy mà cấm chỉ những người khác tiến vào. Bởi vì Túy Tiên cư bị đặt bao hết. Vốn là còn rất nhiều người bất mãn, tại Túy Tiên cư cửa ra vào đại náo, chỉ là làm mấy chục quân tốt hộ tống hai chiếc xe ngựa đến thời điểm, lập tức để vây quanh tại Túy Tiên cư cửa ra vào đám người tất cả đều tản ra. Ở lâu Trường An người há có thể không biết đây là ai xe ngựa. Trường An lại có mấy người có thể có tư quân đi theo. Vậy dĩ nhiên là vị kia không phải thái tử, nhưng hơn hẳn thái tử đại hạ Tam hoàng tử A Túy Tiên cư cửa ra vào, Tam hoàng tử xuống xe ngựa, sau đó vội vàng chạy đến phía sau xe ngựa đem Khương Nguyên đón xuống, cử động lần này lập tức dẫn tới Trường An dân chúng một trận nhiệt nghị. Dù sao lấy Tam hoàng tử thân phận, người nào lại đáng giá hắn đích thân đón lấy? Huống chi vẫn là như vậy một người trẻ tuổi. Ta nhớ ra rồi, Thái học viện đem mở, tựa hồ Cảnh Vương thế tử đã đủ 18 tuổi, từ Lạc Thành mà đến, muốn đi vào Thái học viện đây. Có dân chúng thấp giọng nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một trận nhiệt nghị. Ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu, Cảnh Vương từ 18 năm trước từ Trường An đến Lạc Thành về sau, vị này Cảnh Vương thế tử có thể là chưa hề tới qua Trường An. Cái này tự nhiên là không dám đến, Cảnh Vương nhưng lại như thế một cái nhi tử. Muốn ta nói, lấy Cảnh Vương năng lực, lúc trước nếu là im lặng, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa. Lời này cũng dám nói. Dân chúng nhiệt nghị ở giữa, Tam hoàng tử đã lôi kéo Khương Nguyên cánh tay tiến vào Túy Tiên cư bên trong. Sau một canh giờ, Tam hoàng tử mang theo một thân mùi rượu, đem say khước Khương Nguyên nâng lên xe ngựa, sau đó chính mình leo lên chính mình tọa giá. Hai chiếc xe ngựa mỗi người đi một ngả, đi ngược lại. Tam hoàng tử mới vừa leo lên xe ngựa, nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, nguyên bản mê ly con mắt cũng nháy mắt khôi phục thành mình, trong đầu bắt đầu hồi ức từ ngoài cửa thành nhìn thấy Khương Nguyên bắt đầu, đến đem Khương Nguyên nâng lên xe ngựa kết thúc tất cả chi tiết. Tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, tại hắn một loạt thăm dò phía dưới, đối phương biểu hiện hoàn toàn giống như là một người bình thường đồng dạng. Ngược lại là hắn cái kia thị nữ, có lẽ thật sự có tài, là đã giết người. Đi vòng, đi tả tướng phủ. Tam hoàng tử phân phó nói. Xe ngựa tại phía trước chỗ rẽ ngoặt vào một cái, biến mất tại khu phố bên trong. Mà đổi thành một bên, Khương Nguyên ngay tại xe ngựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tam hoàng tử thăm dò hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá Tam hoàng tử cũng liền nửa bước tiên thiên tu vi, liền chính thức người tu hành cũng không tính, còn muốn thăm dò hắn. Tâm cơ lại sâu, cũng cần có đầy đủ thực lực chống đỡ. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quyết định ở hắn Tam hoàng tử tên tuổi, cộng thêm tuyên đế cái kia lập lờ nước đôi thái độ, lúc nào nếu là tuyên đế thay đổi chủ ý, lập lão nhị hoặc là sau trưởng thành lão tứ làm thái tử, hắn liền cái gì đều mất rồi. Đối cái này Tam hoàng tử, Khương Nguyên quan tâm thậm chí đều không có cái kia Túy Tiên tiểu nhiều. Đây không phải là Khương Nguyên lần thứ nhất nhấm nháp Túy Tiên tiểu, bất quá mỗi một lần nhấm nháp ngược lại thật sự là có khác biệt hương vị. Vân gia ban đầu rượu là Khương Nguyên đủ ra đến, về sau Vân gia lại đem sửa cũ thành mới, dần dần phát dương quang đại, nhưng cái này Túy Tiên tiểu Vân gia hoàn nguyên phối phương một lần lại một lần, chính là nhưỡng không ra cái miệng này vị. Khương Nguyên suy đoán, bọn họ thiếu một loại cực kỳ trọng yếu nguyên vật liệu. Đến mức là tài liệu gì, Khương Nguyên cũng không rõ ràng, hắn suy đoán là từ trong giới tu hành mang ra. Thế tử, đến. Ngay tại Khương Nguyên vẫn còn đang suy tư thời điểm, xe ngựa ngừng lại, thính tuyết âm thanh truyền vào. Khương Nguyên xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một cái. Nhàn Vân tiểu sạn. Đây là một cái nhà trọ, bởi vì chỗ vắng vẻ, ở đây khách nhân ngược lại là rất ít. Khương Nguyên mang theo thính tuyết tiến vào nhà trọ bên trong, nhà trọ lao bản lập tức nên đón, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Khương Nguyên dẫn tới tầng 3. Thuộc hạ gặp qua thế tử. Tầng 3, lão bản sâu sắc không người. Cái này Nhàn Vân tiểu sạn chính là sinh tử các tại Trường An trụ sở, Trường An tất cả thủ tục đều từ Tạ Cửu Tư chủ tính chung quản lý. Khương Nguyên xoa tay, nói ra, Cửu Tư đâu? Lão bản gãi đầu một cái, nói ra, Cửu Tư công tử bị Diệp gia tiểu thư mời đi đặt thành. Khương Nguyên còn chưa lên tiếng, sau lưng Thính Tuyết liền hừ khẽ một câu. Hiện tại cái gì thời kỳ, đều đã cuối thu, còn đặt thành. Lão bản cười khổ không nói gì. Khương Nguyên ngược lại là không nói gì. Sau đó, lão bản lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Khương Nguyên, đồng thời mở miệng nói, Cửu Tư công tử hôm nay trước khi rời đi, cho thuộc hạ một tờ giấy, nói giao cho thế tử điện hạ. Khương Nguyên tiếp nhận tờ giấy, phía trên viết một chuỗi chữ nhỏ. Hưu tướng phủ, thế thân, Bạch Ngọc lâu, nhập đạo, người chấp pháp. Khương Nguyên khẽ mỉm cười, trong tay tờ giấy lập tức hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất. Xem ra khoảng thời gian này Cửu Tư không ít bán nhan sắc à, loại này thông tin đều có thể được đến. Cái kia Diệp gia tiểu thư thật bị chấp pháp vệ đội người coi trọng. Khương Nguyên cười dò hỏi. Lão bản nhẹ gật đầu, nói, Cửu Tư công tử là nói như vậy, Diệp gia tiểu thư 3 ngày trước tấn cấp tiên thiên. Khương Nguyên nhẹ gật đầu. Đó phải là như vậy. Không có công pháp tu hành, dù cho ngươi lại thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Dưới tay hắn tiên thiên cảnh đều là từ sinh tử các triệu hắn đi ra sát thủ, tăng thêm dùng bọn họ công pháp tu hành bồi dưỡng ra được tiên thiên cảnh. Mà mật điệp ti tiên thiên thì là Nạp Lan Tử dùng nửa bộ Quý Hoa Quyết bồi dưỡng ra được, cái này Quý Hoa Quyết nếu là đầy đủ có thể cũng là một bộ khó lường công pháp. Những người khác trừ phi có cơ duyên to lớn có thể ngẫu nhiên được đến công pháp tu hành, hoặc là liền phải dựa vào tu hành giới người. Tu hành giới người muốn có được công pháp tu hành có lẽ còn là rất đơn giản. Đúng lúc này, nhà trọ bên trong lần thứ 2 đi vào một người. Đi đem hắn nhận lấy, người một nhà. Khương Nguyên phân phó nói. Rất nhanh, một bộ áo đen mặc tinh lên lầu, hướng Khương Nguyên thi lễ một cái. Tối nay, ngươi tiến về Hưu tướng phủ, mục tiêu xa huy, thế thân chúng ta cũng không thể buông tha. Mặt khác, cho Nạp Lan Tử lưu cái tờ giấy, kinh hãi giật mình đầu này gián động. Khương Nguyên phân phó nói. Mặc tinh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Thế tử, vậy chúng ta. Thính Tuyết tại sau lưng xen vào nói. Khương Nguyên cười cười. Chúng ta đương nhiên là tiến về Bạch Ngọc Lâu. Nghe nói Bạch Ngọc Lâu chính là Trường An địa phương náo nhiệt nhất, 12 canh giờ đều không ngừng nghỉ, loại này địa phương không góp một chút náo nhiệt sao được đâu. Ta ngược lại muốn xem cái gọi là người chấp pháp có thể hay không ngăn được ta sinh tử các giết người. Chương 14. Vào Bạch Ngọc Lâu, tầng 7 trên trời có tòa Bạch Ngọc Kinh, trên mặt đất có tòa Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Kinh bên trong có tiên thần, Bạch Ngọc Lâu bên trong có thần tiên. Đây là Trường An dân chúng thường xuyên tụng sướng hai câu nói, đủ để biểu lộ rõ ràng cái này Bạch Ngọc Lâu bất phàm. Trường An có 36 phường, cái này Bạch Ngọc Lâu liền nằm ở phồn hoa nhất Chu Tức phường. Ra ngoài chính là Chu Tước đường phố. Chu Tước đường phố liên miên vài dặm, phần cuối chính là hoàng cung vị trí. Mà cái này Chu Tước phường vị trí trung tâm nhất, đứng vững vàng một tòa cao 7 tầng lầu, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Khương Nguyên cùng Tính Tuyết hai người giờ phút này liền tại cái này Bạch Ngọc lâu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tòa này vàng son lộng lẫy Bạch Ngọc lâu. Hiện tại đã là ban đêm, đã qua giờ tuất, nhưng Bạch Ngọc lâu bên ngoài vàng óng ánh tia sáng liền đem toàn bộ Chu Tước phường chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Bạch Ngọc lâu bên ngoài tới lui người càng là nhiều không kể xiết, có quan to quý tộc, hào môn thế gia, cũng có thăng đấu tiểu dân. Tại chỗ này, người giàu có người giàu cách chơi, người nghèo có người nghèo cách chơi. Bất quá nếu là đi vào, vẫn là phân ra giai tầng. Tầng 2 phía dưới, người nào đều có thể vào, như bên trên tầng 3, muốn nghiệm tư ngàn lượng, 4 tầng nghiệm tư bạc lượng. Tầng 5 chỉ nghiệm tư đã không được, còn cần có đầy đủ thân phận, triều đình quan viên hoặc là con cháu thế gia, hay là nổi tiếng thương nhân nhà mới có thể. Đến mức tầng 6, yêu cầu đó liền cao hơn, chỉ triều đình tam phẩm bên trên quan viên nhà hoặc là đại hạ cửu đại thế gia liệt kê, nếu không đều không thể vào. Tầng 7 thì là Bạch Ngọc lâu tư nhân chỗ, nghe nói cho dù là đại hạ tuyên đế đích thân chỉ diện, cũng không thể đi vào. Đi thôi, đi xem một chút tòa này nổi tiếng thiên hạ Bạch Ngọc lâu, có phải là thật hay không thi đấu thần tiên. Khương Nguyên cất bước tiến vào Bạch Ngọc lâu, Thính Tuyết theo sát phía sau. Vừa vào Bạch Ngọc lâu, liền cảm giác tiếng người huyên náo, đều là lui tới người đi đường, lấy bình dân chiếm đa số, tầng này bên trong ba phương hướng có ba cái rộng mở cửa lớn. Phân biệt viết dục ký dịch. Khương Nguyên chưa từng tới Bạch Ngọc lâu, thế nhưng Tạ Cửu Tư có thể là khách quen của nơi này, một đến 6 tầng đều là dạng này bố cục, chỉ bất quá thông qua cái này ba cái cửa, bên trong đẳng cấp tự nhiên khác biệt. Dục phía sau cửa, có thanh lâu, có sòng bạc. Khi phía sau cửa có văn nhân bày mực, quân nhân làm quyền, diễn viên lên đài. Dịch phía sau cửa thì là từng cái phòng nhỏ, mỗi cái khách nhân tiến vào bên trong đều sẽ có một tên Bạch Ngọc lâu người phục vụ kết nối, có thể lấy ra chính mình cho rằng vật có giá trị, mời Bạch Ngọc lâu ước định giá trị, nếu là có thể tiếp thu lời nói, Bạch Ngọc lâu có thể bỏ tiền mua sắm. Thính Tuyết, ngươi nói chúng ta có lẽ đi đâu một cái cửa? Khương Nguyên vừa cười vừa nói. Thính Tuyết chỉ phía trên, nói ra, thế tử, chúng ta dù nói thế nào cũng phải lên cái tầng sau a. Vậy liền đi. Khương Nguyên trong tay quạt xếp mở ra, liền hướng trên lầu mà đi. Hai người thẳng vào tầng 6, thông suốt. Mỗi tầng lầu mặc dù đều có người phục vụ hộ vệ, nhưng cũng không có người ngăn cản Khương Nguyên hai người. Hiển nhiên tại Khương Nguyên đến thời điểm, Bạch Ngọc lâu chủ sự đã chú ý tới hắn, đồng thời bàn giao xuống dưới. Thân là cảnh vương thế tử bực này tôn quý nhân vật, muốn vào tầng 6 tự nhiên là thông suốt. Ai ôi, đây không phải là hôm nay mới vừa tới Trường An cảnh vương thế tử sao? Làm sao? Buôn ba mấy ngày, vừa vào Trường An liền không nhịn được đến tìm việc vui tới. Mới vừa lên tầng 6, liền nghe một đạo trêu ghẹo âm thanh truyền đến. Khương Nguyên nhìn sang, chỉ thấy một người mặc cẩm y ngọc phục thanh niên chính cười lạnh nhìn xem hắn. Tầng 6 đại sảnh bên trong không có những người khác, trừ thanh niên này chính là phía sau hắn một tên tùy tùng. Thế tử, là Túc Quốc công tiểu tôn tử, Lỗ Minh. Thính Tuyết thấp giọng nói. Bây giờ đại hạ có Tam Vương bốn công danh xưng. Ba vị thân vương, Cảnh, Tiêu, Ninh, lấy Cảnh Vương cầm đầu. Bốn vị quốc công, Tào, Lương, Phúc, Túc. Cái này bốn vị quốc công trừ Tào quốc công chính là khai quốc quốc công, thế tập vong thế bên ngoài, mà khác ba vị quốc công đều là văn đế tại thế thời điểm chỗ phong, trải qua ba triều. Tại đại hạ cũng có thể gọi là thâm căn cố đế. Túc Quốc công cùng Cảnh Vương quan hệ xưa nay không tốt, sớm mấy năm Cảnh Vương lãnh binh, bình định lập lại trật tự, thủ hộ Lạc Thành chính là Túc Quốc công, tuy nói về sau là Túc Quốc công chủ động mở cửa thành ra, nhưng đó cũng là bị bất đắc dĩ, không mở cửa thành ra cũng sẽ bị Cảnh Vương đánh vào đi. Lúc đầu quyền thế cường thịnh Túc Quốc công phủ cũng vì vậy mà sa sút rất nhiều năm, mãi đến mấy năm gần đây được đến tuyên đế trọng dụng, Túc Quốc công phủ mới một lần nữa nắm quyền lớn, lại bắt đầu hăng hái đi lên. Nhưng đối Cảnh Vương, Túc Quốc công phủ vẫn là không có hảo cảm. Đây cũng là tuyên đế một lần nữa phân công Túc Quốc công phủ nguyên nhân một trong đi. Nhà ai chó tôn tử ở chỗ này sủa loạn? Khương Nguyên tựa hồ không thấy được Lỗ Minh đồng dạng, thản nhiên nói: "Lớn mật, ngươi dám nhục mạ đương triều quốc công." Lỗ Minh sau lưng hộ vệ lúc này tiến lên một bước, phẫn nộ quát. Khương Nguyên ánh mắt nhìn sang, cái này hộ vệ lập tức thân hình run lên. Thính Tuyết đem hắn hình dạng ghi lại, chuyến đến cảnh vương phủ, để phụ vương nghĩ biện pháp giết chết hắn. Khương Nguyên cười không ngớt nói. Lời vừa nói ra, cái này hộ vệ lúc này sắc mặt kỳ biến, một đôi chân giống như run rẩy si đồng dạng, đội vàng nhìn hướng chủ tử của mình, đều nhanh muốn khóc. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là nghĩ liếm một cái chủ tử mà thôi, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cái này cảnh vương thế tử vậy mà trực tiếp như vậy, như thế không tuân theo quý củ. Lỗ Minh ngược lại là lơ đễnh, cười lạnh một tiếng. Sợ cọp lông, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cảnh vương thân là đại hạ thân vương, há có thể không nhìn đại hạ luật pháp. Hộ vệ khóc không ra nước mắt. Lời nói này ngươi mẹ nó chính mình tin không? Lão tử thay ngươi giết người đều không dưới hai tay số lượng, cũng không có gặp ngươi đền tội a. Cảnh Vương bực này thân phận giết chết người không dễ dàng, thế nhưng giết chết hắn còn không phải giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Bạch Ngọc lâu tầng 7, một cái phòng bên trong, hai người ngồi tại bên cạnh bàn, hai người một cái trung niên, một cái tuổi trẻ nữ tử. Trung niên chính là phía trước cái kia ngự kiếm mà đi người chấp pháp Triệu Nhất, mà cô gái trẻ tuổi thì là trên người mặc mũ thải mây áo, thoạt nhìn có chút yêu diễm. Tại hai người phía trước trên bàn để đó một mặt gương đồng, trong gương còn có hình ảnh hiện rõ, chính là Bạch Ngọc lâu tầng 6 bên trong hình ảnh, Khương Nguyên đám người âm thanh cũng từ gương đồng bên trong truyền ra. Khanh khách, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất thú vị, cũng rất trực tiếp. Yêu diễm nữ tử che miệng cười khanh khách nói. Triệu Nhất thản nhiên nói, đây mới là tính tình thật, mặt khác, ngươi đến cùng nhìn ra chưa? Bên cạnh hắn nữ tử kia tu hành chính là cái gì công pháp? Không phải là Thập Phương Sơn còn sót lại tại bên ngoài công pháp. Yêu diễm nữ tử thu lại nụ cười, lắc đầu nói, ngươi cái này Đại Thành Sơn thiên tài kiếm chủng cũng nhìn không ra, ta tự nhiên cũng nhìn không ra đến, ngươi không bằng đi hỏi Huyền Thiên Sơn Tân An, sở học của hắn rất đậm, có thể nhìn ra. Hoặc là ngươi trực tiếp đi hỏi Thập Phương Sơn. Ngạch vẫn là quên đi, thiên địa ngươi đoán chừng cũng tìm không được. Triệu Nhất lắc đầu, nói ra, ta có thể coi là thiên tài kiếm chủng, cũng không đến mức bị đẩy đi đến nơi này, mà còn ta mới đánh Tân An một trận, tên kia hiện tại gặp ta liền chạy, đến mức Thập Phương Sơn tù tán nhân, còn không biết nấp tại chỗ nào đây. Yêu diễm nữ tử nghe thấy lời ấy, ánh mắt sáng lên. Ngươi đánh Tần An, không phải là bởi vì Tạ Cửu Tư a? Ngươi thật coi trọng hắn? Ngươi nếu thật đem hắn đưa đến Đại Thanh Sơn, sợ là ngươi Đại Thanh Sơn không được an bình nha. Còn có, hiện tại tên kia có thể là cùng Huyền Băng Sơn chọn lựa nữ tử đi có chút gần. Triệu Nhất cười ha ha, Huyền Băng Sơn cũng không thu nam đệ tử, hắn cũng không thích hợp tu hành Huyền Băng Sơn chi pháp, ta Đại Thanh Sơn kiếm đạo tại hắn thích hợp nhất, đến mức Huyền Thiên Sơn, quy củ quá nhiều, Tạ Cửu Tư sẽ không đi. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao đáp ứng Nạp Lan Tử đem người đưa đến chỗ này? Ngươi cũng muốn nhờ vào đó thăm dò sinh tử các ngọn nguồn. Triệu Nhất nghi ngờ nhìn hướng yêu diễm nữ tử. Chương 15. Càn khôn cảnh, Nạp Lan Tử hoảng sợ Bạch Ngọc lâu tầng 7. Nghe đến Triệu Nhất nâng lên sinh tử các, yêu diễm nữ tử ánh mắt nhắm lại, sau đó nói: "Sinh tử các tất có tiên tiên không thể nghi ngờ, có lẽ liền nhập đạo đều có, cái này thế lực không đơn giản, ta rất muốn biết bọn họ là từ đâu xuất hiện. Nếu không phải từ trong giới tu hành đi ra, phàm tục bên trong lại há có thể xuất hiện như vậy thế lực?" Triệu Nhất hơi nhíu mày, nói ra: "Ngươi hoài nghi bọn họ là mười núi khí đồ?" Yêu diễm nữ tử gật đầu nói: Từ 3000 năm trước, thiên địa đại biến, linh khí suy yếu, thiên hạ người tu hành càng ngày càng ít, tu hành cũng là càng ngày càng khó khăn, chỉ có 10 núi linh khí dư dả, không phải vậy 300 năm trước chỉ là mấy cái thế tục vương triều, làm sao có tư cách cùng 10 núi chi chủ đạt tới Lạc Thủy ước hẹn. Hiện tại người tu hành tiến về thế tục, đối tu hành vô ích, mà còn 10 sơn giả cần từ thế tục giới bên trong chọn lựa một chút hạt giống tốt, cho nên mới có Lạc Thủy ước hẹn, mới có chúng ta chấp pháp đội bảo vệ. Chúng ta 10 người nhiều nhất tại cái này thế tục ở lại bên trong có 30 năm a. Tu vi cũng không lớn bao nhiêu tiến bộ, thế tục linh khí mỏng manh, nhập đạo liền căn bản là hạn mức cao nhất, nếu muốn ngưng ra nguyên thai, tam hoa tụ đỉnh, càng là khó như lên trời. Không phải ta Lương tiểu tiểu khoe khoang, tại Vạn Hồn Sơn bên trong, ta tự nhiên thiên phú không tính yếu, nhưng cũng không có cái gì nắm chắc trong thời gian ngắn tại cái này thế tục giới bên trong tu hành đến tiên thiên, càng đừng đề cập nhập đạo. Nạp Lan Tử khống chế mật điệp ti có rất nhiều tiên thiên cùng mấy tên nhập đạo, là vì Quý Hoa quyết vốn là phương pháp tốt thành, còn có đại hạ đại lượng tài nguyên cung ứng, nhưng sinh tử các dựa vào cái gì? Triệu Nhất gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết những này, cho nên hắn phía trước liền để mắt tới sinh tử các, còn tự thân đi đến là thành, bí mật quan sát cảnh vương phủ. Nhưng hắn cũng không có cái gì phát hiện, ngay cả sát thủ cái bóng đều không có mò lấy. Ngươi cho rằng sinh tử các sẽ tìm đến nơi này? Nếu ta nhớ không lầm, tại hưu tướng phủ bên trong còn có một cái xa huy đây. Triệu Nhất do hỏi. Lương Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, Nạp Lan Tử là thiên hạ ít có người thông minh, thế nhưng hắn đối mặt không phải người bình thường, là chưa từng thất thủ qua sinh tử các, chỉ là thế thân có thể giấu giếm được người khác, chưa hẳn có thể giấu giếm được sinh tử các. Hôm nay là sinh tử thiếp phát xuống ngày thứ 3, có thể sinh tử các sát thủ đã tiến vào Bạch Ngọc lâu. Nói xong, nàng ánh mắt lần thứ 2 nhìn hướng trên mặt bàn trên gương đồng, phía trên hình ảnh bắt đầu chuyển biến, Bạch Ngọc lâu 1 đến 7 tầng tình cảnh không ngừng chuyển đổi, cả tòa Bạch Ngọc lâu tất cả đều nàng khống chế bên trong. Cái này Càn Khôn kính thật đúng là đồ tốt ta, đem cái này từ Tần An trên tay đổi tới đại giới không thấp a. Triệu Nhất nhìn xem gương đồng mở miệng nói, Lương Tiểu Tiểu nhếch miệng, tự nhiên không thấp, ta cái này Bạch Ngọc lâu 3 thành lích lợi đều cho hắn, cái này còn chỉ có thể cầm tới cái này Càn Khôn cảnh quyền sử dụng. Chờ ta cùng hắn một người trong đó trở lại tu hành giới, cái này lại phải trả lại hắn. Huyền Thiên Sơn bảo bối há lại dễ cầm như vậy, mà còn ngươi Vạn Hồn Sơn có thể là tu hành giới công địch, tuy nói tại thế giới phàm tục chúng ta ở chung tốt đẹp, nhưng chờ trở về, nói không chừng ngày nào kiếm của ta liền rơi vào trên đầu của ngươi. Triệu Nhất cười không ngớt nói. Lương Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc nói, cũng chưa hẳn không thể nào là ta hồn phiên bên trong nhiều hơn một cái nguyên thai hồn. Hưu tướng phủ, một đạo hắc ảnh nhẹ nhõm vượt qua tường rào, sau đó dung nhập hắc ám bên trong. Trong phủ có nhập đạo cảnh khí tức, nhìn vị trí hẳn là hữu tướng phủ thư phòng vị trí. Mạc Tinh cũng không hướng về bên kia mà đi, mà là hướng về hữu tướng phủ hậu viện mà đi. Sa Huy thế thân liền tại hậu viện kho tuổi bên trong. Giờ phút này, hữu tướng phủ hậu viện bên trong có 7 vị tiên thiên giấu tại trong bóng tối, trong đó còn có 2 cái tại trên nóc nhà, cái này có thể không thể gạt được Mạc Tinh cảm giác. cái này 9 tên tiên thiên, mỗi hai người đều có thể quan sát được đối phương, lại đều có thể nhìn thấy kho tủ cửa lớn phương hướng, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Mà Mạc Tinh nếu muốn đem kho tủ bên trong Sa Huy giải quyết đi, nhất định phải trước giải quyết đi cái này 9 tên tiên thiên. Chuyện này đối với nhập đạo cảnh hắn mà nói không phải việc khó gì. Mặc dù 9 tên tiên thiên 22 đều có thể tại tầm mắt của đối phương bên trong, thế nhưng bọn họ không có khả năng một mực quan sát đến đối phương. Mà Mạc Tinh chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể giải quyết 9 người. Dưới tình huống bình thường, sinh tử các sẽ không đối sinh tử thiếp bên ngoài người hạ thủ, nhưng lần này Khương Nguyên đặc biệt bằng giao, muốn cho Nạp Lan Tử để lại một trí nhớ khó quên. Tất nhiên hắn an bài thế thân, bày cục này để sinh tử các đến chui, vậy liền chui cho hắn nhìn xem. Mạc Tinh âm thanh tại hắc ám bên trong lập lòe, mò tới trên nóc nhà, lặng yên liền xuất hiện ở một tên người áo đen về sau, nhẹ nhõm liền vận hạ đối phương đầu, sau đó lấy linh hoạt thân pháp đi tới thứ hai chỗ nóc phòng, tại nhìn hướng chỗ thứ nhất mấy mắt, cướp đi tính mạng của hắn. Hai cái chí cao điểm tiên tiên đã trừ bỏ, Mạc Tinh thân hình lặng yên rơi xuống phía dưới, thân hình tại hậu viện bóng tối bên trong giao thoa. Hành lang trên xà nhà, trong núi giả, trên cây, bùn hoa bên trong. Còn lại 7 tên sát thủ trong khoảnh khắc liền bị Mạc Tinh toàn bộ giải quyết. Sinh tử các sát thủ, tinh thông ám sát chi thuật, những này tiên tiên ẩn tàng thủ đoạn trong mắt bọn hắn sơ hở trăm chỗ, nhìn như tại bọn họ chỗ đứng phía dưới, hậu viện bên trong cũng không có góc chết, nhưng kỳ thật đều là lỗ thủng. Mạc Tinh từ trong bóng tối hiện ra thân hình, sau đó đi đến kho cửa vị trí, gõ cửa một cái. "Ra đi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành." Mạc Tinh thấp giọng mở miệng. Kéo kẹt. Kho tủ cửa lớn mở ra, một thanh niên đầy mặt vui mừng mở cửa. Hữu tướng có thể là cho hắn hứa hẹn qua, nhiệm vụ lần này hoàn thành, thưởng hắn bạch ngân 500 lượng, chuyện này với hắn mà nói có thể là cái con số trên trời. Chỉ bất quá tại nhìn đến Mạc Tinh thời điểm, thanh niên sắc mặt đại biến. Cái này tựa hồ không phải hữu tướng phủ người. Thanh niên vội vàng quát to một tiếng cứu mạng, âm thanh vang vọng hữu tướng phủ. Mạc Tinh cũng không ngăn cản, chờ thanh niên tiếng kêu cứu mạng vừa rơi xuống, liền một chỉ điểm tại hắn ngực, chặt đứt tâm mạch của hắn. Sau đó Mạc Tinh thân hình nhất chuyển, liền rời đi hậu viện bên trong. Tại hắn vừa vặn rời đi, một thân ảnh thần tốc cấp đến. Không phải bị kia hữu tướng Nạp Lan Tử lại là người nào? Khi thấy cửa phòng tủ cửa ra vào cỗ thi thể kia thời điểm hắn liền biết sinh tử các độc thủ, mà còn hắn để ở chỗ này 9 tên tiên tiên đoán chừng là không mệnh. Người tới hẳn là nhập đạo cảnh. Mập lùn quản gia lúc này cũng tranh thủ thời gian chạy tới, thấy được một màn này sợ hãi cả kinh. Sinh tử các sát thủ đã tới. Còn tốt, chúng ta chuẩn bị chính là thế thân. Nạp Lan Tử chau mày. Hắn hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng đối phương có thể lặng yên ở giữa xử lý 9 tên ẩn tàng tiên tiên, vì sao còn có thể để một cái không có chút nào thực lực giả Sa Huy la lên. Lúc này, một bên quản gia ngược lại là có chút hưng phấn nói: "Đại nhân, xem ra phía trước sinh tử các cũng không biết nơi này là thế thân, lại có không đến 2 canh giờ hôm nay liền qua, sinh tử các chiêu bài muốn bị động, chúng ta cũng coi là tìm về mặt mũi." Nạp Lan Tử không nói một lời, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng quay người, hướng về lúc đến phương hướng trở về. Quản gia có chút buồn bực, nhưng vẫn là đi theo. Trở lại thư phòng bên ngoài, Nạp Lan Tử thở dài một hơi, có lẽ không có người tiến vào thư phòng. Hắn người này luôn luôn cẩn thận, rời đi trước thư phòng, hắn trên cửa kẹp một mảnh lông vũ vẫn còn, nghĩ đến có lẽ không có người đi bảo. Nạp Lan Tử đẩy cửa thư phòng ra, thư phòng bên trong cũng không có cái gì biến hóa, bình phong vẫn còn, trên giá sách sách cũng không có lật qua lật lại vết tích. Đột nhiên, Nạp Lan Tử ánh mắt đặt ở chính mình cả ngày ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, con người hơi co lại. Tại bồ đoàn bên trên, bất ngờ để đó một cái phong thư. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nạp Lan Tử tiến lên, đem phong thư cầm lấy, lấy ra trong đó một tấm giấy trắng, trên đó viết 2 chữ: "Đừng nóng nội." Nạp Lan Tử sắc mặt tối đen, hắn đương nhiên biết đây là ý gì. Có lẽ sau đó không lâu một ngày nào đó, xuất hiện ở đây sẽ không là phong thư, mà là một phong mang theo tên hắn sinh tử thiếp. "Nhanh, đi Bạch Ngọc lâu, báo cho lâu chủ, liền nói sinh tử các sát thủ đã tới." Nạp Lan Tử nhìn hướng mới vừa tiến vào thư phòng quản gia, giống to. Quản gia biến sắc, không dám trì hoãn, vội vàng hướng ngoài phủ chạy đi. Chương 16. Đại hạ chín họ, so bảo Bạch Ngọc lâu. Khương Nguyên đã mang theo Thính Tuyết tiến vào dục chữ cửa lớn về sau. Đến mức cái kia Túc Quốc công chỉ tôn, hắn chưa lại để ý tới. Một cái tiểu gia hỏa, hắn còn không có hứng thú gì ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ra cái này dục chữ cửa lớn, phía trước xuất hiện 2 cái lối rẽ, một đầu là sắc, một đầu là cược. Tầng lầu càng cao, cái này lối rẽ càng ít, nếu là phía dưới tầng lầu, còn có không ít chơi vui đồ chơi, chỉ là đẳng cấp cũng quá thấp. Khương Nguyên chọn cược con đường này, phần cuối là một cái phòng lớn, đây chính là cái này tầng thứ 6 sòng bạc. Đứng ở ngoài cửa hắn đều có thể ngầm trộm nghe đến bên trong truyền ra âm thanh. Khương Nguyên đẩy cửa vào, lập tức, sòng bạc vì đó yên tĩnh, hơn 10 người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú mà đến, xem bọn hắn ánh mắt, phần lớn là biết Khương Nguyên thân phận. Có thể lên cái này tầng 6, thân phận đều không bình thường, há có thể không biết được Cảnh Vương Thế Tử thân phận. Ha ha, Cảnh Vương Thế Tử cũng thích chơi những này, chỉ là không biết hôm nay có thể mang đủ rồi tiền vốn. Cái này sòng bạc bên trong có 3 tấm hình nửa vòng tròn cái bàn, nội bộ đều có một tên mặc lão luyện, có lồi có lõm nữ tử, phía trước 2 cái bàn đều là xúc sắc, mà tấm thứ 3 cái bàn thì là không có vật gì. Người nói chuyện chính là tấm thứ 3 cái bàn rìa ngoài ngồi một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng. "Tùy Châu Thôi thị, Thôi gia nhị công tử, Thôi vọng." Đại hạ chín họ thế gia, Thôi gia chính là một trong số đó, cha hắn Thôi Lễ là đương triều lại bộ thượng thư. Cái này cựu đại thế gia tại đại hạ thâm căn cố đế, thậm chí tại đại hạ dựng nước phía trước có mấy nhà đều tồn tại, bởi vì cái gọi là nước chảy hoàng triều, làm bằng sắt thế gia. Những thế gia tử đệ này có khi liền hoàng tộc đều nhìn không lên, gả cái công chúa đi qua, bọn họ có đôi khi đều cảm thấy là hoàng tộc trèo cao bọn họ, gả vào hoàng tộc đều xem như là gả cho. Cái này Thôi gia chính là cựu đại thế gia cao nhất ngạo một nhà. Khương Nguyên đi thẳng tới Thôi Vọng bên cạnh, mà giật xuống dưới. Cực, bản thế tử kỳ thật coi như thích, chỉ sợ đánh cược nếu là lớn, Thôi công tử không đánh cược nổi. Khương Nguyên thản nhiên nói. Cho cười. Thôi Vọng cười to hai tiếng. Tại cái này đại hạ, thật không biết có cái gì là ta không đánh cược nổi. Lần trước Tam hoàng tử ở đây, còn bại bởi ta một cái chín ngón bạch ngọc phật, loại này bảo bối cảnh vương thế tử sợ là còn không có gặp qua. Cuối cùng không phải để Tạ Cửu Tư thắng đi sao? Thôi công tử như vậy cũng tốt ý tứ nói ra. Khương Nguyên yếu đất nói. Thôi Vọng trên mặt nụ cười chỉ trệ. Thảo. Chính mình cùng Tạ Cửu Tư cược lần kia, không phải chỉ có hai người bọn họ sao? Cái này cảnh vương thế tử làm sao biết? Khương Nguyên đương nhiên sẽ biết, bởi vì cái kia chín ngón bạch ngọc phật tại hắn cảnh vương phủ đều bày đã lâu, chỉ là mẫu thân hắn về sau nói không thích, liền để Vân Tiễn mang đi. Cảnh vương thế tử từ Lạc Thành đường xa mà đến, tổng sẽ không tay không mà đến đây đi. Muốn hay không chúng ta so sánh với một lần. Thôi Vọng cảm giác có chút mất mặt, sau đó chỉ vào trước mặt cái bàn nói. Cái này tấm thứ ba bàn đánh bạc không chơi xuất sắc, mà là tương đối vật phẩm giá trị cao thấp. Bàn đánh bạc tổng cộng có 7 cái vị trí, nhiều nhất nhưng có 7 cái người tham dự, mỗi người lấy ra một kiện bảo bối, cung cấp bạch ngọc lâu giám định giá trị, cuối cùng giá trị kẻ cao nhất lấy toàn bộ bảo bối. Loại này nếu là thắng một tràng, ích lợi quả thực là không thể tưởng tượng. Khương Nguyên cười cười, sau đó nhìn hướng bốn phương. Nhưng còn có người muốn tham dự. Chín họ thế gia, nơi đây liền có 5 nhà tử đệ, còn có mấy vị triều đình đại quan thế hệ con cháu, nghe đến Khương Nguyên lời nói, mấy người đều là lộ ra ý động chi sắc. Cảnh Vương thế tử, hôm nay đến nội vàng, cũng không mang theo bảo bối, có thể trước trở về lấy. Có người mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Khương Nguyên cười gật gật. Lập tức, mấy người đều hướng ra ngoài mà đi. Cảnh Vương thế tử mới tới Trường An, liền dám chơi cái này so bảo trò chơi, hiển nhiên trên thân là mang theo bảo bối, nếu là có thể thắng nổi đến, nhất định mau kiếm. Thôi Vọng ngược lại là ngồi tại nguyên chỗ không động, hắn bảo bối đã tùy thân mang theo. Hôm nay lúc đầu không chuẩn bị so bảo, nhưng Cảnh Vương thế tử tất nhiên đến, cái kia nhất định phải áp chế uy phong của hắn. Tại bọn họ thế gia trong lòng, hoàng tử đều không tính cái gì, huống chi ngươi một cái vương tử. Khương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thì là âm thầm tính toán thời gian. Hữu tướng phủ bên kia có lẽ không sai biệt lắm độc thủ, Nạp Lan tử về sau tất nhiên sẽ phái người trước đến Bạch Ngọc lâu, cái kia mấy tên con cháu thế gia có lẽ rất nhanh liền đến, nửa canh giờ trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Giải quyết xa huy vấn đề không lớn. Mặt khác hai tấm bàn đánh bạc cũng là ngừng lại, mọi người tất cả đều hướng về bên này vây quanh, muốn nhìn một chút hôm nay so bảo, ai có thể thắng. Cái này có thể so với bọn họ những cái kia đánh cược nhỏ có ý tứ nhiều lắm. Rất nhanh, mấy tên con cháu thế gia thở hồng hộc chạy trở về. Bàn đánh bạc diện ngoài, 7 người ngồi xuống. Quần áo bó nữ tử đưa tay phải ra, nhẹ nhàng thanh âm truyền ra. Hôm nay so bảo chính thức bắt đầu, lần này so bảo để cho Trường An 3 vị công nhận giám bảo chuyên gia đánh giá, như đối kết quả có nghi, có thể mời lâu chủ đích thân giám định, chư vị nhưng có nghi vấn. 7 người đều không có nói chuyện. Trừ Khương Nguyên bên ngoài bọn họ đều là khách quen của nơi này, tự nhiên biết quy củ. Mà Khương Nguyên mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng quy củ vẫn là biết được. Mà còn hắn cũng không có cần phải biết cái gì quy củ, hắn cũng không có khả năng vua. Các vị đem chính mình muốn tham dự so bảo bối bỏ vào các ngươi trước mặt màu đen vật chứa bên trong. Nữ hạ quan lần thứ 2 nói. 7 người lần lượt động thủ, đem chính mình bảo bối đặt lên bàn, sau đó đem vật chứa xoay chuyển cái lên, đẩy về phía trước. Nữ hạ quan đè lên trên bàn chung, sau đó 3 cái râu tóc bạc trắng lao ra hỏa tiến vào sòng bạc bên trong. Đây chính là Bạch Ngọc lâu thuê giám định đại sư, đều là bảo tàng giới tương đối nổi tiếng nhân vật. Cái thứ nhất vật chứa bị đảo lộ tới, lộ ra nở rộ tràn ngập các loại màu sắc bảo bối. Đây là một chuỗi dây chuyền trân châu, mỗi một viên trân châu đều mượt mà không tì vết, màu sắc ôn nhuận. Đây là Đông Hải đáy biển chỗ tìm, đều là ngàn năm trai sông thai nghén mà ra thiên nhiên trân châu, giá trị cũng không cần ta nhiều lời đi. Ký Châu Trịnh gia công tử tràn đầy tự tin nói. 3 tên giám bảo đại sư tiến lên, cẩn thận tường tận xem xét, sau đó riêng phần mình bắt đầu. Trịnh công tử nói không giả, xác thực như vậy, bảo vật này có giá trị không nhỏ. Trong đó một tên giám định đại sư mở miệng, sau đó mấy người nhìn hướng cái thứ hai. Vật chứa xoay chuyển, xuất hiện là một thanh tinh xảo quạt xếp. Mặt quạt từ tốt nhất tơ lụa chế thành, phía trên vẽ một bức sơn thủy cầu, bút pháp tinh tế, ý cảnh sâu xa, hình như có mây mù lượn lờ trong núi, lại như có phi điểu ẩn vào trong rừng. Nan quạt thì là dùng chân quý gỗ đàn hương chế tạo, mơ hồ tản ra thanh nhã mùi thơm. Cái này quạt chính là ngàn năm trước đại tín cung đình ngự chế đồ vật, mặt quạt bên trên tác phẩm hội họa xuất từ họa thánh Đô Tuần Chi Thủ, cái này nan quạt sử dụng gỗ đàn hương càng là cực kỳ khó được, chính là lấy từ ngàn năm đàn hương cây trụ cột, mặt quạt tơ lụa càng là lấy đặc thù thuốc nước ngâm qua, cứng cỏi vô cùng, trải qua ngàn năm tuế nguyệt vẫn chưa tổn hại. Linh Châu con em Lục gia cao đầu, đây chính là phụ thân hắn chân tàng, lần này đem lấy ra nhất định có thể trấn áp chư bảo. 3 vị giám bảo đại sư lại là một phen cẩn thận xem xét, lẫn nhau trao đổi một cái ý kiến. Bảo vật này không tầm thường, xác thực như Lục công tử lời nói, luận giá trị cao hơn dây chuyển chân châu. Lục gia vui vẻ ra mặt, cho Trịnh gia công tử một cái khiêu khích ánh mắt. Trịnh gia công tử khẽ cắn môi, nhưng cũng không nói cái gì, cái này quạt xếp giá trị xác thực so hắn dây chuyển chân châu cao. Kế tiếp là cái thứ 3, cái thứ 4, cả hai giá trị cũng không sánh bằng cái kia quạt xếp, mãi đến cái thứ 5 vật chứa bị lấy ra. Đây là Tào Quốc công lớn tôn mang tới bà bối. Thoạt nhìn chỉ là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá. Khương Nguyên nhìn thấy tảng đá kia thời điểm thì là nhíu mày. Đây chính là đồ tốt ta. Phò Mã gia, ngươi đây là ý gì? cầm một khối tảng đá vụn cho đủ số sao? Có người ồn ào nói. Tào Quốc công trưởng tôn, Tào Đạt, đồng thời cũng là đại công chúa phò mã. Tuyên đế ba vị công chúa, chỉ có đại công chúa xuất giá, đại hạ hiện tại chỉ có cái này một vị phò mã, cho nên người khác đều xưng Tào Đạt là phò mã ra. Tào Đạt cười không nói, chỉ là đem chứa tảng đá đi hướng về ba tên giám định đại sư đẩy một cái. Ba tên giám bảo đại sư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chính là nhìn không ra có vấn đề gì. Tào gia vậy mà còn có cái này bà bối, luận giá trị có lẽ vượt qua phía trước mấy cái tổng cộng đi. Ngươi mời mấy vị tia đại sư khả nhìn không ra tới đây đổ vật giá trị. Bạch Ngọc lâu tầng 7, nhìn xem càn khôn kính bên trong tảng đá, Triệu Nhất mở miệng cười nói. Lương Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy, tu hành giới đồ vật há có thể là mấy cái thế giới phàm tục lao đầu có thể nhìn ra được. Ba người bọn hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao vẫn là phàm tục. Sau đó, Lương Tiểu Tiểu bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng là không có âm thanh truyền ra. Tầng 6 bên trong, ba vị giám định đại sư đồng thời lộ ra lắng nghe chi sắc, sau đó cung kính hướng về phía trên túi đầu. Lão hủ ba người bất lực, không cách nào giám định bảo vật này, bất quá vừa rồi lâu chủ truyền lời, nói vật này tồn tại. Đây là tinh vân thạch, đến từ thiên ngoại, cực kỳ hiếm thấy, lại mang theo đặc thù năng lượng ba động, đối với người bình thường đến nói, tùy thân mang theo, có thể tăng cường thể chất, vậy trùng khó xâm nhập, đối người tu hành đến nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Một tên giám định đại sư mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều giật mình. Chương 17. Long Tiên Thảo, biến cố sinh mọi người ở đây đều là đại hạ đứng đầu giai tầng, đối với người tu hành sự tình tự nhiên biết một chút. Phàm là dính đến người tu hành đồ vật, đối người phàm tục mà nói tự nhiên là vô cùng chân quý, càng đừng đề cập cái này đồ vật đối với người tu hành mà nói đều đầy đủ chân quý. Bọn họ không hề hoài nghi vật này thật giả, dù sao bọn họ cũng đều biết cái này Bạch Ngọc lâu chủ nhân bất phàm, hư hư thực thực đến từ tu hành giới. Bằng không thì cũng không thể tại cái này Chu Tức đường phố bên trên làm ra như thế lớn sinh ý, bọn họ có thể khinh thường hoàng quyền, dù sao hoàng đế có thể đổi, ai đều có cơ hội làm, thế nhưng chọc người tu hành, vậy nhưng thật sự là sẽ chết người đấy. Tuy nói người tu hành sẽ không chủ động đối phạm tục xuất thủ, nhưng ngươi nếu là trêu chọc người khác vậy coi như không đồng dạng. Tào Đạt ngẩng đầu đỡ ngực ngồi xuống, hắn cảm giác chính mình là tất thắng, loại này bảo bối đều lấy ra, ai còn có thể thắng được hắn. Chính là nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Thôi Vọng sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn mặc dù tự nhận chính mình mang tới bảo bối giá trị không thấp, nhưng cũng chưa chắc sánh được cái này tinh vân thạch. Lúc này, một người đã xem trước mặt hắn vật chứa lấy ra, một vệ ôn nhuận mà thần bí tia sáng lặng yên nở rộ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một cái u lam bình nhỏ, ước chừng cao nửa thước độ, trừ u lam thân bình bên ngoài, nhìn ra có cái gì mặt khác chỗ đặc biệt. Ba tên giám định đại sư cẩn thận nâng lên bình nhỏ, cẩn thận xem xét, càng xem càng kinh hãi. Bình này thân bình chính là một loại đặc thù chất liệu điêu khắc thành, thân bình nhìn kỹ phía dưới có thể thấy được tinh tế đường vân, đan vào thành một vài bức lưu động tranh sơn thủy, núi xa gần nước, mây mù lượn lờ, phảng phất có tiên khí lượn lờ ở giữa. Loại này rèn đúc phương thức, bọn họ chưa từng nhìn thấy, đại hạ tuyệt đối không có khả năng có như thế công nghệ. Thương Nguyên ánh mắt cũng tụ tập tại cái này u lam bình nhỏ bên trên, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này bình nhỏ bất phàm. Sợ là liền chính Thôi Vọng cũng không biết cái này bình nhỏ giá trị đi. Ba lão gia hỏa này tất nhiên cũng nhìn không ra đến. Bất quá Bạch Ngọc lâu lâu chủ khẳng định là biết được, thứ này nên cũng thuộc về tu hành giới đồ vật. Sinh tử các phía trước phương hướng phát triển vẫn là sai à, nguyên bản cho rằng ở gần nhất người tu hành người giang hồ khả năng sẽ cùng tu hành giới có chút gặp nhau, cũng có thể sẽ có không ít tu hành giới chi bảo, nhưng không nghĩ tới tại người giang hồ trên thân, sinh tử các cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Đã sớm có lẽ nhiều tiếp một chút những này thế gia sinh ý, những bảo bối này cái kia không đã sớm rơi vào sinh tử các trong tay sao? Chính như Khương Nguyên suy nghĩ, tầng 7 bên trong Lương Tiểu Tiểu cùng Triệu Nhất tại cái này U Lam bình nhỏ xuất hiện một nháy mắt cũng có chút sắc mặt quái dị. Bích Lạc Lưu Ly Bình, đây không phải là Bích Lạc thượng nhân pháp bảo sao? Dùng để thu thập thiên địa linh khí, có thể tụ hóa khí dịch, tại trung phẩm pháp bảo bên trong, cái này đã xem như là một kiện không sai bảo bối. Triệu Nhất mở miệng nói ra. Tu hành giới đem pháp khí chia làm pháp bảo cùng linh bảo, mà pháp bảo linh bảo lại mỗi người chia là hạ trung thượng cùng đứng đầu tứ giai. Vũ hành cảnh trở xuống đồng dạng chỉ có thể sử dụng pháp bảo, cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo, thậm chí liền đứng đầu pháp bảo uy năng đều chưa hẳn có thể toàn bộ phát huy ra. Pháp bảo giá trị đều không thấp, tu hành giới có chút quỷ nghèo đều chưa hẳn nắm giữ. Đồng dạng tiên thiên cảnh đều liền có thể dùng pháp bảo. Bất quá những cái kia pháp bảo hạ phẩm so phạm nhân binh khí không mạnh hơn bao nhiêu, đến trung phẩm mới tính tốt hơn một chút, đã có một chút không tưởng tượng được uy năng. Bọn họ thập đại người chấp pháp, bất quá nguyên thai cảnh đã có thể sử dụng pháp bảo thượng phẩm, nhưng có mấy cái quỷ nghèo còn không có pháp bảo thượng phẩm đây. Bất quá Triệu Nhất cùng Lương Tiểu Tiểu tại riêng phần mình trong núi địa vị đều không tính quá thấp, pháp bảo thượng phẩm vẫn là có thể mua nổi. Triệu Nhất chuôi kiếm này chính là thượng phẩm pháp kiếm. Bọn họ những này người chấp pháp chờ 20 năm kỳ hạn vừa đến, nếu là lựa chọn trở về lời nói, lại có thể lĩnh một kiện pháp bảo thượng phẩm. Lương Tiểu Tiểu cho ba tên giám bảo đại sư truyền một đoạn âm về sau liền nói, cái này Bích Lạc Lưu Ly Bình giá trị tất nhiên là cao hơn cái kia tinh vân thạch, chờ nhìn xem cái kia Cảnh Vương Thế Tử bà bối, nếu là không có làm qua cái này Bích Lạc Lưu Ly Bình lời nói, cái này chàng bên thắng chính là cái này Thôi Gia công tử. Quay đầu nghĩ biện pháp đem cái bình này đổi tới, dù sao thứ này lưu tại Thôi Gia cũng không có cái gì dùng. Ngươi cũng đừng giành với ta a, ta nhìn thấy trước. Triệu Nhất nhún vai, thứ này hắn cũng xác thực không muốn cướp, mà còn Thôi Gia công tử còn chưa hẳn có thể thắng đây. Có cơ hội từ Thôi Gia công tử chỗ này đổi tới, thế nhưng chưa chắc có cơ hội từ cái này Cảnh Vương Thế Tử trong tay đem đổi tới. Chẳng biết tại sao, Triệu Nhất luôn cảm giác mỗi một lần nhìn cái này Cảnh Vương Thế Tử, luôn có khác biệt cảm giác. Người này, luôn cảm giác một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tựa hồ trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn lộ vẻ xúc động. Hắn trời sinh tự tin như vậy. Lúc này, tại tầng 6 sòng bạc bên trong, ba tên giám bảo đại sư đã giải thích một lần cái này Bích Lạc Lưu Ly bình chất quý, chỉ là cũng không giảng kỹ. Chủ yếu là Lương Tiểu Tiểu cũng không giảng kỹ, nàng còn chuẩn bị đem cái này Bích Lạc Lưu Ly bình đổi tới đây chứ, giá trị tự nhiên không thể nói quá cao, thắng qua cái kia tinh vẫn thạch là được rồi. Dù vậy, Thôi Vọng cũng vẫn là rất cao hứng. Dù sao thắng qua cái kia tinh vẫn thạch, lần này so bảo, hắn đã thắng 90. Hắn cũng không tin Cảnh Vương Thế Tử có thể lấy ra cái gì so hắn cái này bảo bình giá trị còn cao bà bối. Tầm mắt mọi người đều hướng về Khương Nguyên nhìn chăm chú mà đến, chuẩn xác mà nói là rơi vào trước mặt hắn vật chứa bên trên. Một tên giám bảo đại sư lấy ra trước mặt hắn vật chứa, chỉ bất quá bên trong lại không phải bảo bối gì, mà là một cái hộp gấm. Bản thế tử cái này bảo bối liền tại cái này hộp gấm bên trong, chỉ bất quá đồ vật bên trong đầy đủ chân quý, cần cẩn thận giữ gìn, bại lộ tại bên ngoài thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Khương Nguyên thản nhiên nói. Nghe hắn nói như thế, không ít người đều hứng thú. Đây là bảo bối gì, như thế kỳ lạ, nhìn Cảnh Vương Thế Tử bình tĩnh răng rắc, chẳng lẽ cho rằng có thể thắng được tôi công tử Bích Lạc Lưu Ly Bình hay sao? Tên kia giám bảo đại sư cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gấm, lập tức, cố nhàn nhạt mùi thuốc nháy mắt bao phủ toàn bộ sòng bạc, để người tinh thần vì đó rung một cái. Trong hộp, yên tĩnh nằm một gốc toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang thảo dược, hình thái kỳ dị, phiến lá như phỉ thúy xanh biếc biếc, phần gốc thì quấn quanh lấy màu vàng đường vân. Cái này, ba tên giám bảo đại sư tinh tế phân biệt, sau đó lộ ra lúng túng. Cái đồ chơi này thoạt nhìn hẳn là một loại dược liệu, thế nhưng bọn họ cũng đã gặp không ít thảo dược kỳ trân, tựa hồ chưa từng gặp qua cái đồ chơi này. Nhưng chỉ bằng thảo dược này, mùi thơm liền để người tinh thần chấn động, tuyệt đối không phải bình thường thảo dược. 3. Khương Nguyên đem trước mặt hộp gấm che lên, lập tức mùi ngăn cách. Mà Bạch Ngọc Lâu tầng 7, Lương Tiểu Tiểu cùng Triệu Nhất đã trừng lớn hai mắt. Cái này là Long Tiên thảo. Lương Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, ánh mắt không chừng. Triệu Nhất cẩn thận hồi ức vừa rồi nhìn thấy cái kia thảo dược hình dạng, sau đó chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Không sai, thật là Long Tiên thảo không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thế tục giới vậy mà cũng có thể tìm tới loại này bảo dược, chính là mười núi bên trong hiện tại cũng khó tìm Long Tiên thảo. Lương Tiểu Tiểu gật đầu nói, xem ra lần này là Cảnh Vương Thế Tử thắng, bất quá cái này Long Tiên thảo công hiệu không thể nói cho những người khác, không thể lan truyền ra ngoài, vật này ta sẽ đem đổi tới, sau đó một người một nửa. Long Tiên thảo là một loại cứu mạng bảo dược, nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt không một chút nào quá đáng, đương nhiên, cái kia cần nhất định niên đại. Mà Khương Nguyên trong tay cái này gốc, thoạt nhìn vượt qua trăm năm, giá trị rất cao, tại đặc biệt dưới tình huống, đổi một thanh thượng phẩm pháp khí đều dư xài. Dù sao đây chính là cứu mạng đồ chơi, bất cứ lúc nào, sinh mệnh đều là giá trị cao nhất. Nhưng mà liền tại Lương Tiểu Tiểu chuẩn bị mở miệng thời điểm, tầng 6 sòng bạc bên trong lại có một đạo bóng đen chui vào, trên bàn để Long Tiên thảo hộp gấm cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nhất cùng Lương Tiểu Tiểu biến sắc, Lương Tiểu Tiểu quát: "Thật can đảm, dám tại ta Bạch Ngọc lâu đi trộm." Một hắc y nhân tại sòng bạc bên trong khặc khặc cười hai tiếng, sau đó xoay người một cái liền biến mất không thấy. Sòng bạc bên trong rất nhiều công tử ca lập tức sắc mặt tái nhợt, ngã trái ngã phải, duy chỉ có Khương Nguyên vững như bàn thạch. Bất quá sòng bạc bên trong cũng thiếu một người, Thính Tuyết. Hỗn loạn như thế tình huống, cũng không có người sẽ để ý nàng một vị thị nữ ít hoặc là không ít. Chương 18. Điệu hồ Ly Sơn, nhiệm vụ hoàn thành Bạch Ngọc lâu bên trong, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt ra ngoài, tiến vào chu tức đường phố. Tại nó về sau, là hai đạo càng nhanh thân ảnh, lại mang theo 10 phần uy hiếp lực lượng. Hai tên nguyên thai cảnh, mà lại còn là nguyên thai cảnh đỉnh cấp cường giả, tự nhiên không tầm thường, tới một bước ở giữa liền đã lướt đi mấy chục mét. Chiếu tốc độ này, hai người rất nhanh liền có thể đuổi kịp cái kia tại Bạch Ngọc lâu bên trong cưỡng ép cướp đi Long Tiên thảo người. Lương Tiểu Tiểu sắc mặt khó coi, lại mang theo 10 phần sát ý tại cái này thế giới phàm tục, lại có người dám ở mí mắt của nàng phía dưới giật đồ, còn tại nàng Bạch Ngọc lâu bên trong, thật sự là không muốn sống nữa. Hơn nữa nhìn đối phương tốc độ này, hẳn là nhập đạo cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là nhập đạo, liền dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Đem so sánh nàng mà nói, Triệu Nhất thì càng nhiều hơn chính là vẻ hứng thú, dù sao Bạch Ngọc lâu không phải địa bàn của hắn, cũng không phải khiêu khích hắn. Hắn cảm thấy hứng thú chính là người này. Nhập đạo cảnh, nếu không phải bọn họ tu hành giới người, tại thế giới phàm tục có thể là không giống bình thường. Thế giới phàm tục bên trong không có bao nhiêu nhập đạo cảnh, mà còn hắn hoài nghi người này là sinh tử các sát thủ, là giết xa huy mà đến, chỉ là tại phát hiện cái này Long Tiên thảo về sau thay đổi chủ ý, từ đó cướp đoạt Long Tiên thảo. Đây chính là bảo mệnh đồ vật, nếu mà so sánh, thanh danh đáng giá mấy đồng tiền a sinh tử các nội tình, hắn rất muốn nhìn một chút. Chỉ bất quá hai người đổi mấy chục hơi thở, trước mặt nhưng là bị mất người áo đen kia bóng dáng. Ra chu tức đường phố, thành Trường An một vùng tăm tối, người kia dung nhập hắc ám bên trong, vậy mà không có chút nào khí tức lộ rõ. Dù cho bọn họ thân là nguyên thai cảnh cường giả, vậy mà cũng không có cảm giác được mảy may khí tức. Không tốt, cái này có phải hay không là điệu hồ Ly Sơn? Lương Tiểu Tiểu lúc chợt nhíu mày, thân hình nhanh quay ngược trở lại. Nàng có thể là đáp ứng Nạp Lan Từ bảo vệ tốt vị kia sinh tử thiết mục tiêu, đồ vật nàng đều thu, mặc dù một cái lao thái giám, nàng không hề để ở trong mắt, nhưng nếu là tại chính mình đáp ứng về sau, mục tiêu còn bị giết, càng là tại sinh tử của nàng trong lâu bị giết, mặt mũi của nàng đặt ở nơi nào? Triệu Nhất nhìn xem cấp tốc quay lại Lương Tiểu Tiểu, nhíu mày. Đừng nói, thật đúng là có điệu hồ Ly Sơn khả năng. Chẳng lẽ sinh tử các tiến vào Bạch Ngọc lâu sát thủ không chỉ một người, lại cũng là nhập đạo cảnh. Bất quá nếu thật là cho rằng đem Lương Tiểu Tiểu lừa gạt đi là được rồi, cái này có thể liền mười phần sai. Cái kia Sa Huy bên cạnh nhưng còn có nhập đạo thủ hộ. lấy Lương Tiểu Tiểu thực lực, 30 hơi thở thời gian đầy đủ trở về, tăng thêm bọn họ đuổi theo ra đến cái này 30 hơi thở, 60 hơi thở thời gian. Muốn tại cái này 60 hơi thở thời gian tiến vào tầng thứ 7, đồng thời giết chết một cái nhập đạo cường giả người bảo vệ, thật không đơn giản. Triệu Nhất cũng nhìn về phía trước đen kịt một màu khu phố, cũng quay lại mà đi. Bất quá trong lòng hắn luôn có mấy phần không thích hợp cảm giác, mà còn hắn càng là cảm giác phía trước đạo kia truy kích sát thủ bóng lưng có chút quen thuộc bộ dáng. Bạch Ngọc lâu tầng 7, Khương Nguyên lặng yên tiến vào bên trong, sau đó xuất hiện tại một căn phòng phía trước. Hắn có thể cảm giác được trong phòng một đạo tiếng thở hổn hển, đồng thời còn có một đạo thông thả khí tức. Khương Nguyên khẽ mỉm cười, bàn tay đẩy, cửa lớn liền ứng thanh mà đến. Gian phòng một góc là run run rẩy rẩy sa huy, mà tại Khương Nguyên đi vào phòng một máy mắt, một đạo trưởng phong hướng về hắn đánh tới. Nhân đạo cường giả tụ lực một kích, hắn nếu là bị trúng đích có lẽ không dễ chịu. Khương Nguyên bước chân khẽ nhúc đích, liền đã thoát ra mấy mét có hơn, nhẹ nhõm tránh đi một trường này, sau đó giống như di hình hoán ảnh đồng dạng liền xuất hiện ở một tên không cần lão giả trước người, tại hoảng sợ trong ánh mắt một chỉ điểm tại hắn lồng ngực vị trí. Cảnh Vương Thế Tử, ngươi là Sinh Tử Các? Đây là lão giả kia nói câu nói sau cùng, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra đợi đến vậy mà là Cảnh Vương Thế Tử, rõ ràng Cảnh Vương Thế Tử chính là hôm nay Sinh Tử Các sát thủ, mà còn cái này Cảnh Vương Thế Tử thực lực lại cũng là nhập đạo cảnh, lại thân hình ma quỷ, tốc độ này hắn căn bản phản ứng không kịp. Đừng giết ta! Sa Huy đã sợ tè ra quần, hắn thậm chí không quen biết Khương Nguyên, càng là không nghe rõ lão giả kia lời nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình phải chết. Sau đó, hắn liền thật chết rồi. Cảm giác được Bạch Ngọc lâu bên ngoài động tĩnh, Khương Nguyên bước chân khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại gian phòng bên trong, xuống đến tầng 6. Tại lần thứ 2 tiến vào song bạc sau một khắc, Lương Tiểu Tiểu thân ảnh cấp tốc hướng về tầng 7 bỏ tới. Song bạc bên trong, một mảnh lộn xộn, rất nhiều công tử ca có chút chui vào dưới đáy bàn, có chút tìm nơi hẻo lánh co lại thành một đoàn. Vừa rồi người áo đen kia thả ra sát khí để bọn họ hiện tại vẫn như cũng là đáy lòng tràn ngập sợ hãi, không dám chút nào ngẩng đầu. Còn có mấy người dứt khoát té xỉu, trong đó liền bao gồm Bạch Ngọc lâu mấy vị kia nữ hà quan cùng ba tên giám bảo đại sư. Khương Nguyên về tới hắn phía trước vị trí bên trên, mà Thính Tuyết cũng lần thứ 2 xuất hiện ở phía sau hắn. Sinh tử các người, sở trường nhất chính là giết người cùng lùng bắt tấn ấp, Dịch Dung tự nhiên cũng là bản lĩnh sở trường. Vì để phòng vạn nhất, vừa rồi Khương Nguyên rời đi về sau, ngồi ở chỗ này liền một mực là Dịch Dung về sau Thính Tuyết. Mặc dù hỗn loạn, nhưng tất nhiên sẽ có người chú ý tới Khương Nguyên, cũng sẽ không có người chú ý tới Thính Tuyết một vị thị nữ. Bạch Ngọc lâu tầng 7, Lương Tiểu Tiểu sắc mặt âm trầm nhìn xem trong phòng hai cỗ thi thể. Đột nhiên, Lương Tiểu Tiểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, bàn tay duỗi một cái, càn khôn kính liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Bạch Ngọc lâu tầng 6 sòng bạc cảnh tượng liền xuất hiện tại gương đồng bên trong. Chỉ là sòng bạc mặc dù hỗn loạn, cái bàn nghiêng đổ, nhưng nhân số nhưng là không thiếu một cái. Chỉ bất quá dù vậy tình huống, cái kia Cảnh Vương Thế Tử vẫn như cũ an tọa ở vị trí bên trên, ngược lại là có mấy phần thủ lĩnh chi phong, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Sau đó, Lương Tiểu Tiểu trong tay gương đồng lại thay đổi, Bạch Ngọc lâu các tầng thậm chí từng cái gian phòng bên trong cảnh tượng cũng tất cả đều tại gương đồng bên trong lưu chuyển, nhưng cũng không có dị thường hiện tượng. Nàng sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Xem ra sát thủ đã chạy. Chỉ bất quá 60 hơi thở thời gian, liền giết một tên nhập đạo cảnh. Hoặc là nói thời gian này còn muốn càng nhanh một chút, dù sao chính mình đến Bạch Ngọc lâu phía trước 10 hơi đã có thể nhìn thấy Bạch Ngọc lâu tình huống, cho nên hắn giết rơi tên này nhập đạo cảnh nhiều nhất dùng 30 hơi thở thời gian. Sinh tử các sát thủ, quả nhiên bất phàm. Lâu chủ, hữu tướng phủ quản gia đến rồi. Lúc này, có thủ hạ đến báo. Bạch Ngọc lâu tầng 6 phía dưới, thậm chí còn không biết thời khắc này Bạch Ngọc lâu đã phát sinh đại sự như thế. Rất nhanh, hữu tướng phủ quản gia liền xuất hiện tại tầng 7, sau đó nhìn thấy gian phòng thảm trạng. Lâu chủ, ngươi đáp ứng chúng ta bảo vệ tốt hắn, đồ vật ngươi đều thu, hiện tại không những hắn chết, ngay cả chúng ta điều động nhập đạo đều đã chết, ngươi phải chịu trách nhiệm. Quản gia sắc mặt tái xanh nói. Lương Tiểu Tiểu hư lạnh một tiếng, quản gia lập tức như gặp phải trọng kích, lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ngươi là cái thá gì, cũng dám muốn ta chịu trách nhiệm? Để chủ nhân của ngươi tự mình đến cùng ta nói. Lương Tiểu Tiểu lạnh giọng nói. Nàng vốn là tâm tình cũng tốt, chỉ là một cái hoạn quan nuôi chó cũng dám như vậy nói chuyện với nàng. Quản gia miệng giật giật, nhưng là không dám lại nói tiếp. Vừa rồi hắn cũng là khó thở, buột miệng nói ra. Hắn có thể tưởng tượng đến lần này trở về, hữu tướng đến phát lớn cỡ nào hỏa. Bất quá đoán chừng hữu tướng cũng sẽ không đến cái này Bạch Ngọc lâu. Tu hành giới người chấp pháp, bọn họ còn không thể chơi vào. Quản gia ảo não mà rời đi, Triệu Nhất thì xuất hiện ở Lương Tiểu Tiểu bên người. Chậc chậc. Lần này thật đúng là mất cả trí lẫn trải a, nếu là ta nhớ không lầm, tại Bạch Ngọc lâu ném đi đồ vật lời nói, Bạch Ngọc lâu phải bồi a. Triệu Nhất chậc chậc hai tiếng, sau đó cười ha hả nói, không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này Lương Tiểu Tiểu lựa giận hoàn toàn áp chế không nổi. Chuyện này, không xong, Sinh Tử Các, ta không sớm thì muộn bắt đến các ngươi. Lương Tiểu Tiểu cắn răng nói. Chương 19. Bồi thường, trưởng bối Bạch Ngọc lâu tầng 6 sòng bạc bên trong, Lương Tiểu Tiểu cùng Triệu Nhất tiến vào bên trong. Lương Tiểu Tiểu hừ khẽ một tiếng, liền có khí cơ lưu chuyển, san bằng cái này sòng bạc bên trong sắc cơ, mấy tên hôn mê người cũng dần dần tỉnh lại. Vị này hẳn là Bạch Ngọc lâu lâu chủ a. Bản Thế Tử mặc dù lần đầu tiên tới Trường An, nhưng tại Lạc Thành thời điểm liền nghe Bạch Ngọc lâu lâu chủ thực lực kỳ tuyệt, cái này Bạch Ngọc lâu chỉ an càng là vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trộm cướp hoặc là ăn cướp loại này hành động. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là thất vọng a. Khương Nguyên âm thanh tại sòng bạc bên trong yếu ớt vang lên. Lương Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc. Tại những này người phàm tục trước mặt, nàng dù cho trong lòng có vạn phần lửa giận, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cảnh Vương Thế Tử yên tâm, chuyện này Bạch Ngọc Lâu sẽ phụ trách, ngươi bị cướp đi đồ vật Bạch Ngọc Lâu sẽ theo giá bồi thường. Lương Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Khương Nguyên đứng dậy, nhìn thẳng vào Lương Tiểu Tiểu, mở miệng nói ra. Bồi thường sau đó lại nói, vừa rồi so bảo, có phải là có lẽ phân ra thắng bại? Mặc dù bản thế tử đồ vật bị cướp đi, nhưng chư vị cùng với lâu chủ có thể là nhìn thấy bản thế tử bảo bối, bọn họ khả năng không biết, nhưng lâu chủ có lẽ biết thứ này đắt đỏ, không biết lâu chủ cho rằng bản thế tử bảo bối có thể thắng qua những này. Không được, không được, ngươi đồ vật đều không còn nữa, ai biết giá trị? Há có thể ai tùy ý một cái liền kết luận giá trị? Thôi vọng đội bằng nói. Hắn mặc dù không biết cái kia dược thảo giá trị, nhưng bản năng liền cảm giác giá trị không thấp, tỷ lệ lớn là thắng qua hắn Bích Lạc Lưu Ly Bình. Cái này Bích Lạc Lưu Ly Bình tại hắn thôi ra đều là không tầm thường bảo bối, mặc dù bọn họ còn không biết cái này Bích Lạc Lưu Ly Bình tác dụng, thế nhưng biết thứ này giá trị không thấp. Hắn lần này từ Tùy Châu đem thứ này mang đến, cũng là muốn thuận tiện tìm tòi nghiên cứu một cái thứ này giá trị, cũng không muốn đem thứ này chuyển vận đi a. Thôi vọng vừa nói, mặt khác mấy tên con cháu thế gia liên tiếp phụ họa. Thôi công tử nói rất đúng, không thể tùy ý định giá. Ta nhìn như vậy đi, tất nhiên xảy ra biến cố, lần này so bảo liền coi như thôi, chúng ta lần sau lại đến. Bọn họ đã là nhất định phải thua, nhưng bọn hắn lấy ra cũng đều là đồ tốt, tự nhiên cũng không muốn đem chuyển vận đi. Khương Nguyên cũng không để ý tới mấy vị con cháu thế gia, bởi vì bọn họ nói cũng không tính toán. Lâu chủ nghĩ sao? Đây là tại Bạch Ngọc Lâu, lâu chủ nếu là cho rằng trận này so bảo phân không ra thắng bại, bản thế tử không nói hai lời, cái này liền rời đi, thậm chí bồi thường cũng có thể không cần, dù sao thắng không nổi trận này so bảo, bản thế tử cũng không có mặt muốn Bạch Ngọc Lâu bồi thường. Khương Nguyên cười ha hả nhìn hướng Lương Tiểu Tiểu. Lương Tiểu Tiểu nhìn hướng Khương Nguyên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Cái này Cảnh Vương Thế Tử lá gan không nhỏ, đây là tại điểm nàng đây. Bất quá nàng nếu là liền điểm này cách cục đều không có, còn mở cái gì Bạch Ngọc Lâu. Cảnh Vương Thế Tử Long Tiên Thảo tại lần này so bảo bên trong giá trị cao nhất, thu hoạch được lượt này tất cả bảo bối nắm giữ quyền, các ngươi nhưng có người không phục. Lương Tiểu Tiểu giải quyết dứt khoát. Mấy vị khác so bảo người tham dự từng cái sắc mặt biến hóa, nhất là Thôi Vọng, sắc mặt càng là triệt để đen đi xuống. Thế nhưng bọn họ nhưng là không ai dám phản bác. Đây chính là Bạch Ngọc Lâu chủ, là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Dựa theo quy củ, Bạch Ngọc Lâu có lẽ so bảo giá trị thấp nhất ba loại chúng tuyệt đồng dạng xem như khấu trừ, nhưng hôm nay Bạch Ngọc Lâu phát sinh chuyện như vậy, Bạch Ngọc Lâu liền không khấu trừ, tính toán làm cho Cảnh Vương Thế Tử ngoài định mức bồi thường. Lương Tiểu Tiểu sau đó nói, những bảo bối này nàng cũng chính là coi trọng cái kia Long Tiên Thảo cùng Bích Lạc Lưu Ly Bình, mà khác tận không vào mắt của nàng, giá trị không cao, ngược lại là không cần thiết khấu trừ. Cho Cảnh Vương Thế Tử lưu cái ấn tượng tốt, tiếp xuống tốt trao đổi bồi thường sự tình, thuận tiện đem Bích Lạc Lưu Ly Bình cho giao dịch tới. Những người khác đều rời đi thôi. Lương Tiểu Tiểu lần thứ hai nói. Những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, rất nhanh liền đều rời đi sòng bạc. Giờ phút này, sòng bạc bên trong liền chỉ còn lại bốn người. Khương Nguyên cùng Tính Tuyết, Lương Tiểu Tiểu cùng Triệu Nhất. Cảnh Vương Thế Tử, người cái kia Long Tiên Thảo giá trị không thấp, ngươi muốn cái gì bồi thường, đều có thể nói ra, vô luận là vàng bạc hoặc là đổi vật, ta đều có thể. Lương Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Một cái không có đi qua tu hành giới người, có lẽ không biết Long Tiên Thảo chân chính giá trị, cho nên dù cho để hắn mở miệng, lại có thể mở cao bao nhiêu giá cả đâu. Dù cho đối phương biết cũng không sao, ước chừng một kiện thượng phẩm pháp khí giá trị, nàng thịt đau nhưng cũng bồi nổi. Khương Nguyên suy tư một chút, không hề chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Tu hành giới phái đi thế giới phàm tục chấp pháp đội bảo vệ, vậy cũng là nguyên thai cảnh cường giả, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không có cần phải làm cho đối phương ghi hận bên trên. Dù sao Long Tiên Thảo cũng không có ném, không phải sao? Nghe lâu chủ đến từ tu hành giới, bản thế tử mặc dù tu hành không được, nhưng đối với tu hành giới cảm thấy hứng thú, liền hướng lâu chủ cầu một chút tu hành giới điện tịch, cũng không muốn công pháp tu hành, chỉ cần một chút tin đồn thú vị tạm đảm là được rồi. Khương Nguyên vừa cười vừa nói. Lương Tiểu Tiểu cùng Triệu Nhất có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Nguyên. Yêu cầu này nhưng là thấp, những vật này không phải vật gì có giá trị, dù cho cầm tới thế giới phàm tục cũng không đáng cái gì tiền, nhiều nhất có thể xem như sau bữa ăn để tài nói chuyện. Lương Tiểu Tiểu suy tư một chút, sau đó đưa tay phải ra, một sấp sách liền trống rông xuất hiện trên tay của nàng. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích. Tu di giới tử, vô căn cứ lấy bật, cái đồ chơi này có lẽ không tiện nghi. Thính Tuyết đem cái kia một quyển điện tịch tiếp tới. Những vật này giá trị không cao, nhưng dù sao thuộc về tu hành giới, không thể truyền ra ngoài. Lương Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. Khương Nguyên gật đầu. Lương Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, sau đó trong tay ném ra một cái nhìn như vải gai chỗ dệt túi tiền, Khương Nguyên đem nhận lấy. Đây là tu hành giới chữ vật đồ vật, tiên tiên cảnh liền có thể sử dụng, ta nhìn bên cạnh ngươi cái này tiểu thị nữ đã là tiên tiên chi cảnh, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cái này liền đưa tặng cho ngươi đi. Lương Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. Vậy liền đa tạ lâu chủ. Khương Nguyên cười ô quyền. Mặt khác, cái kia Bích Lạc Lưu Ly Bình bản lâu chủ có chút cảm thấy hứng thú, muốn đem trao đổi qua đến, không biết Cảnh Vương Thế Tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Lương Tiểu Tiểu còn nói thêm. Khương Nguyên nhíu mày, sau đó lắc đầu nói: "Lâu chủ, không phải là bản thế tử không muốn, chỉ là bản thế tử hôm nay tới đây Trường An còn muốn thăm hỏi một vị trưởng bối, một mực tại suy nghĩ nên mang loại nào lễ vật, cái này Bích Lạc Lưu Ly Bình phù hợp, cho nên không cách nào cùng lâu chủ giao dịch." "Trưởng bối?" Lương Tiểu Tiểu ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về một bên Triệu Nhất nhìn thoáng qua. Triệu Nhất nhẹ gật đầu. Lương Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nàng khách khí với Khương Nguyên không phải là không có nguyên nhân, chỉ là Cảnh Vương Thế Tử thân phận còn không đáng cho nàng tại trên thân chậm trễ nhiều thời giờ như vậy. Ở trong đó tự nhiên có đối phương trong miệng vị trưởng bối kia nguyên nhân. Bọn họ những này người chấp pháp đều là chịu tông môn mệnh lệnh, không cách nào chống lại tông môn chi mệnh, bất đắc dĩ mà đến. Mà vị kia nhưng là thân phận tôn quý, chủ động tới đây. Luận địa vị, bọn họ 9 vị người chấp pháp cộng lại cũng so ra kém vị kia. Luận thực lực, cùng cảnh bên trong, hiện nay còn không người là vị kia thủ. Tại trong giới tu hành, vị kia sau lưng tồn tại đó cũng là chúa tể một phương. A chương 20. Tu hành giới 10 núi, Cửu Nghi Sơn tiểu sư thúc Khương Nguyên đi ra Bạch Ngọc lâu lúc đã qua giờ tí. Tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành, hắn ngược lại là cũng không có cần phải tại cái này Bạch Ngọc lâu bên trong lưu lại. Bạch Ngọc lâu bên trong cách chơi rất nhiều, thế nhưng hắn không có gì hứng thú. Hai người về tới Nhàn Vân tiểu sạn. Ta thế tử đại nhân à, ngài lần này an bài cho ta nhiệm vụ thật đúng là muốn mạng của ta à, kém một chút ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Vừa tới Nhàn Vân tiểu sạn, liền có một đạo âm thanh tại hai người bên tai vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo đỏ mày kiếm thanh niên đi ra, tại ánh đèn lờ mờ bên trong cực kỳ dễ thấy. Áo đỏ thanh niên về sau còn có hai người, Mặc Tinh cùng với Âu Cửu. Khương Nguyên khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra: "Ngươi Tạ Cửu Tư không phải danh xưng có 9 đầu mệnh sao? Chỉ hai cái nguyên thai há có thể muốn được ngươi mệnh? Mà còn cái kia Đại Thanh Sơn kiếm khách không phải rất vừa ý ngươi, muốn đem ngươi đưa đến Đại Thanh Sơn sao? Dù cho ngươi bị bắt, tổng sẽ không mất mạng." Tạ Cửu Tư yếu đất nói: "Ta lại không muốn đi Đại Thanh Sơn, mà còn người tu hành từng cái giỏi thay đổi vô cùng, đại bộ phận đều tình cảm mờ nhạt, phía trước một khắc cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau một khắc có thể đao đều cắm ngươi trên ngực. Nếu là biết ta là sinh tử các người, hắn sao lại quan tâm sống chết của ta?" Khương Nguyên cười không nói. Hắn tất nhiên an bài Tạ Cửu Tư dẫn ra Bạch Ngọc lâu nguyên thai cảnh cường giả, tự nhiên là biết Tạ Cửu Tư có thể. Mấy ngày trước đây Tạ Cửu Tư liền đã đột phá nhập đạo cảnh giới, chỉ cần có thể ra Bạch Ngọc lâu, hắn có thật nhiều loại phương thức có thể thoát khỏi đối phương truy tung. Tại Trường An cái này 8 năm, Tạ Cửu Tư cũng không phải toi công lăn lộn. Các người hai cái nhiệm vụ hoàn thành làm sao? Khương Nguyên lại nhìn về phía Tạ Cửu Tư sau lưng Mặc Tinh cùng Âm Cửu. Mặc Tinh mở miệng nói: "Cái kia thế thân đã giải quyết, đồng thời còn có 9 tên tiên tiên cũng bị giải quyết, lá thư này cũng bỏ vào Hữu tướng phụ thư phòng, bất quá cái kia thư phòng tựa hồ có từng kép, thuộc hạ còn chưa kịp xem xét." Khương Nguyên gật đầu nói: "Không nóng nảy, còn có cùng Nạp Lan Tử cơ hội giao thiệp." Âm Vũ lúc này cũng mở miệng nói ra: "Sinh tử các tiên tiên đã toàn bộ đến nơi, hai ngày này đã có 7 cái nhiệm vụ tìm tới cửa, bất quá chỉ có 3 cái có thể giao nổi thù lao, mục tiêu theo thứ tự là Thôi gia công tử Thôi Vọng, Hình bộ thị lang, cùng với hoàng cung bên trong vụ tư một cái thái giám. 3 cái nhiệm vụ đều đã đón lấy, chỉ là không biết nên khi nào đưa tiếp mời." Khương Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mới từ Bạch Ngọc lâu nhìn thấy Thôi Vọng, hiện tại Thôi Vọng liền đã trở thành hắn sinh tử các mục tiêu. Bất quá tiểu gia cắt tất nhiên ước định có thể giết, vậy liền không có vấn đề gì. Ngày mai liền hạ sinh tử tiếp. Khương Nguyên phân phó nói. Trải qua hôm nay Bạch Ngọc lâu sự tình, chắc hẳn những cái kia nguyên thai cảnh người chấp pháp đều sẽ để mắt tới sinh tử cát, nếu là lại có sinh tử tiếp hiện thế, bọn họ sẽ không bỏ qua. Nếu là lại nghĩ chơi một tay điệu hổ ly sơn, sợ là không dễ dàng. Mặc Tinh cùng Âm Cửu lui ra, Tạ Cửu Tư ngược lại là lưu lại, đem chứa Long Tiên thảo hộp gấm đưa tới. Khương Nguyên đem đưa cho Thính Tuyết, thu vào chứa vật đại bên trong. Chậc chậc. Cái kia Lương lâu chủ liền bồi thường cái túi chứa vật. Tạ Cửu Tư chậc chậc hai tiếng nói: "Ngươi đối cái kia Bạch Ngọc lâu chủ rất quen thuộc, phía trước tựa hồ không nghe ngươi nhắc qua." Khương Nguyên hỏi. Tạ Cửu Tư cười cười: "Phía trước gặp qua mấy lần, nói quen thuộc ngược lại là chưa nói tới, bất quá hôm nay ngược lại là hiểu rõ một chút. Xem ra cái kia Diệp gia tiểu thư thật đúng là cảm mến cho ngươi, cái gì đều cho ngươi nói." Khương Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Cửu Tư. Tạ Cửu Tư ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Thế tử, ta đây chính là sinh tử các ca, thậm chí không tiếc hy sinh trong sạch của ta. Ngươi thất thân." Đây là Thính Tuyết nói, giờ phút này nàng chính một mặt khinh bỉ nhìn hướng Tạ Cửu Tư. Tạ Cửu Tư giận dữ: "Tốt ngươi cái Thính Tuyết, quên ngươi Cửu Tư ca trước đây mua cho ngươi gà quay ăn. Một gà tri ân, cái này mới qua 10 năm, ngươi liền quên đi." "Trộn, không phải mua, cuối cùng vẫn là thế tử giao tiền." Thính Tuyết liếc mắt, nói. Tạ Cửu Tư không chút nào cho là nhục, ngược lại ưỡn ngực nói ra: "Ta nếu là không ăn trộn, ngươi có thể ăn đến sao? Ngươi vong ân phụ nghĩa, thật không biết xấu hổ." Thính Tuyết vẫn như cũng là bộ kia khinh bỉ biểu lộ. Tạ Cửu Tư còn muốn nói nữa, liền bị Khương Nguyên đánh gãy. "Được rồi, nói chính sự, cái kia Bạch Ngọc lâu chủ là Vạn Hồn Sơn." Tạ Cửu Tư kỳ quái nhìn hướng Khương Nguyên, hỏi: "Thế tử là như thế nào biết rõ?" Khương Nguyên sau lưng Thính Tuyết vỗ một cái bên hông túi chữ vật, vài cuốn sách sách liền hướng về Tạ Cửu Tư ném qua. "Đây là Bạch Ngọc lâu chủ bồi thường, liên quan tới một chút tu hành giới địa tịch." Khương Nguyên mở miệng nói ra. Ở trên đường thời điểm, hắn cũng đã đem nội dung toàn bộ nhìn một lần, đúng là hiểu được không ít liên quan tới tu hành giới tin tức. 3000 năm trước, thiên hạ người tu hành còn rất nhiều, người người đều có tu hành cơ hội. Nhưng từ 3000 năm trước bắt đầu, thiên địa linh khí bỗng nhiên thay đổi đến mỏng manh, tu hành liền khó rất nhiều, muốn đột phá cảnh giới cao hơn càng là khó càng thêm khó, người tu hành cũng càng ngày càng ít. Dần dần, những người tu hành kia liền rất ít xuất hiện ở thế tục người trước mặt, mà là tụ tập tại Danh Sơn Đại Xuyên bên trong, nơi đó còn có tương đối linh khí nồng nặc. Những này Danh Sơn Đại Xuyên có 10 cái nổi danh nhất, liền bị gọi là 10 núi. Đương nhiên, trừ 10 núi bên ngoài, còn có một chút khá là nhỏ căn cứ. Những địa phương này liền bị gọi chung là tu hành giới, cùng thế giới phàm tục cơ bản xem như là ngăn cách mà ra, dù sao hiện tại thế giới phàm tục linh khí quá mỏng manh, thành tựu tiên thiên đều không dễ, nhập đạo càng là khó càng thêm khó, chớ nói chi là nhập đạo bên trên cảnh giới. 10 núi theo thứ tự là Huyền Tiên Sơn, Cửu Nghi Sơn, Tiểu Linh Sơn, Thương Nô Sơn, Đại Thanh Sơn, Vạn Hồn Sơn, Cự Quyết Sơn, Đan Khí Sơn, Huyền Băng Sơn, Thập Phương Sơn. tu hành giới ở giữa kỳ thật cũng không phải đều là hòa bình cùng tồn tại, đồng dạng cũng là phân tranh không ngừng. Mười núi ở giữa, rất nhiều cũng là lẫn nhau là đối địch. Huyền Tiên Sơn cùng Tiểu Linh Sơn ở giữa có nhiều phân tranh, Thương Ngô Sơn cùng Đại Thanh Sơn ở giữa cũng là thường xuyên đại chiến. Trong đó Vạn Hồn Sơn càng là nhiều phương địch, bởi vì Vạn Hồn Sơn đều là ma tu. Phía trước ký kết lạc thủy ước hẹn nguyên nhân chính là một tên Vạn Hồn Sơn ma tu huyết tế trăm vạn bình dân gây nên. Sau đó, tên kia ma tu cũng bị trục xuất Vạn Hồn Sơn. Mà cái này Bạch Ngọc Lâu chi chủ, nếu là Khương Nguyên không có suy tính sai lầm, hẳn là Vạn Hồn Sơn người. Phía trước tại Bạch Ngọc Lâu đi cùng tại Bạch Ngọc Lâu chi chủ bên người, coi khí tức lăng lệ, tựa như Đại Thanh Sơn người. Đại Thanh Sơn đi là kiếm tiên chi đạo. Đã từng Khương Nguyên nhìn thấy vị kia trong mây bên trên ngự kiếm mà đi cường giả tuyệt thế hẳn là Đại Thanh Sơn người. Diệp Lưu mình nói cái kia Bạch Ngọc Lâu chủ tên là Lương Tiểu Tiểu, chính là Vạn Hồn Sơn thất trưởng lão đệ tử, cái này mười núi bên trong trưởng lão thấp nhất cũng là vượt qua ngũ hành cảnh tồn tại, có thể được những trưởng lão này thu làm đệ tử, địa vị vẫn là không thấp. Tạ Cửu Tư mở miệng nói ra, cái này mười chiếc núi đến thế giới phàm tục người chấp pháp đều là nguyên thái cảnh, hơn phân nửa đều là trưởng lão đệ tử, có mấy vị chỉ là bình thường nội môn đệ tử. Bất quá luận địa vị vẫn là Cửu Nghi Sơn vị kia cao nhất, hắn nhưng là cùng Cửu Nghi Sơn trưởng lão ngang hàng, chính là Cửu Nghi Sơn đời trước sơn chủ đệ tử mới thu, bây giờ Cửu Nghi Sơn sơn chủ sư đệ, Cửu Nghi Sơn đệ tử đều phải xưng hắn một tiếng tiểu sư thúc. Khương Nguyên hơi nhíu mày, cái này tin tức hắn vậy mà không biết. Tại hắn tiến vào Trường An phía trước, mẫu thân hắn để người truyền tin, muốn bái phòng trưởng bối chính là vị này. Chỉ là, luận thân phận lời nói, mẫu thân hắn đều phải xưng đối phương một tiếng tiểu sư thúc. Vậy hắn không được xưng một tiếng sư công. Xưng một cái người đồng lứa hoặc là nói không lớn hơn mấy tuổi người làm sư công, hắn có thể không gọi được. Càng nghĩ, vẫn là trước không thấy. Chương 21. Nạp Lan Tử hoài nghi, Tam hoàng tử Mưu Tính Hưu tướng phủ. Quản gia vẻ mặt cầu xin gõ vang cửa thư phòng, sau đó đi vào. Nạp Lan Tử cũng không như là thường ngày đồng dạng tại bình phong về sau, mà là đứng tại bình phong phía trước. Đại nhân, người chết. Quản gia quỳ rạp xuống đất. Nạp Lan Tử tiếng hít thở nặng nề một chút. Từ nhìn thấy cái kia phong lưu tin thời điểm, hắn liền đoán được kết quả này. Nhưng hắn vẫn là ôm một tia ảo tưởng, dù sao Bạch Ngọc Lâu chủ nhân chính là nguyên thai cảnh cường giả, bảo vệ người cũng không thành vấn đề. Dù vậy, người vẫn là chết rồi, sinh tử các cứ như vậy cường đại. Cho ta cẩn thận nói một chút tình huống. Nạp Lan Tử trầm giọng mở miệng. Quản gia liền đem chính mình tiến vào Bạch Ngọc Lâu về sau nghe được nhìn thấy toàn bộ nói ra, một chút cũng không dám bỏ sót. Ngươi nói là tại ngươi về sau, những công tử ca kia cũng đều có chút kinh hoàng chạy ra. Nhưng cảnh Vương Thế Tử còn tại. Nạp Lan Tử hai mắt tỏa ra ánh sao, đặt câu hỏi. Quản gia nhẹ gật đầu. Bọn họ là biết cảnh Vương Thế Tử tiến vào Bạch Ngọc Lâu, hắn phía trước rời đi thời điểm còn lưu lại một chút tâm nhãn, tại bên ngoài Bạch Ngọc Lâu đợi lâu một hồi, liền thấy được hơn 10 vị thế gia công tử ca nhi vội vàng đi ra Bạch Ngọc Lâu, còn có chút dáng vẻ kinh hoàng. Nạp Lan Tử đi qua đi lại, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Đều có cái kia mấy người. Nạp Lan Tử bỗng nhiên mở miệng. Quản gia đã xem những người kia danh tự ghi xuống, đội bằng nói, có Thôi gia công tử Thôi Vọng, Trịnh gia Trịnh Bệ, Lục gia Lục Tam Tồn, còn có Tào Quốc công phủ vị kia phò mã. Quản gia liên tiếp nói mười mấy cái danh tự. Chuẩn bị ngựa. Nạp Lan Tử phân phó nói, hắn muốn đi gặp mấy vị công tử ca nhi, nhìn xem tối nay đến cùng phát sinh cái gì. Mật điệp ti tuy mạnh, thế nhưng còn thẩm thấu không vào Bạch Ngọc Lâu bên trong, hắn cũng không dám hướng Bạch Ngọc Lâu bên trong thẩm thấu, cho nên hắn nếu biết rõ Bạch Ngọc Lâu bên trong phát sinh cái gì, nhất định phải tìm mấy người kia hỏi thăm rõ ràng. Mà còn hắn đối cái kia Cảnh Vương Thế Tử rất là hoài nghi. Hắn muốn là hoài nghi Cảnh Vương phủ cùng Sinh Tử Các có quan hệ, bây giờ Cảnh Vương Thế Tử tiến vào Bạch Ngọc Lâu, hắn giấu ở Bạch Ngọc Lâu bên trong mục tiêu liền bị giết. Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Quản gia không dám trì hoãn, đội vàng đi chuẩn bị ngựa đi. Mà Nạp Lan Tử tại quản gia rời đi về sau cũng không gấp gáp rời đi, mà là đóng lại cửa thư phòng, tại bên cạnh giá sách đứng vững, đưa tay thay đổi một cái tầng thứ 7 trên giá sách một quyển sách. Lập tức, giá sách bắt đầu hướng về bên cạnh di động, lộ ra một cái đen như mực cổng to bò, Nạp Lan Tử đi vào. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Nạp Lan Tử đi ra, sau lưng giá sách lần thứ 2 đem cửa đóng chắn. Mà hắn cũng đi ra thư phòng, hướng ngoài phủ mà đi. Thấy mấy người về sau, hắn còn muốn đi hoàng cung một chuyến. Nguy cơ ngay tại từng bước hướng hắn tới gần, kế hoạch của hắn phải trước thời hạn. Sau đó, Hữu tướng phủ xe ngựa 2 canh giờ thời gian đi khắp mấy đại phủ đệ, cuối cùng hướng về hoàng cung mà đi. Xe ngựa bên trong, Nạp Lan Tử cho mày tinh tế suy tư. Hắn đã biết hôm nay sự tình đại khái trải qua. Dựa theo mấy vị công tử ca nhi thuyết pháp, tối nay sự tình tựa hồ cùng Cảnh Vương Thế Tử không có quan hệ gì. Dù sao Khương Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có ra sòng bạc, đây là rõ như ban ngày. Mặc dù sòng bạc hỗn loạn, thế nhưng Khương Nguyên nhưng lại an tọa ở trên vị trí kia. Khương Nguyên tên kia thị nữ hẳn là tiên thiên, ngược lại là không có người chú ý tới nàng, nhưng nàng một cái tiên thiên, tuyệt đối không phải là hắn lưu tại Sa Huy bên người vị kia nhập đạo cảnh đối thủ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng bất quá nuôi dưỡng 3 tên nhập đạo đi ra, vì một cái hoàn cố tử, cứ thế mà chết đi một cái, hắn vẫn là rất đau lòng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có bài trừ Khương Nguyên hiểm nghi. Dù sao hắn tiến về Bạch Ngọc Lâu thời cơ quá mức trùng hợp, mà còn điệu hổ Ly Sơn cũng là từ hắn chỗ ấy bắt đầu trước. Hắn lại như thế nào có loại kia liền bích lạc lưu ly bình đều vượt qua bà bối. Có thể đây chính là hắn tự biên tự diễn cũng có nói. Xe ngựa không chút nào bị ngăn trở tiến vào hoàng cung bên trong, thẳng vào tuyên đế vị trí dưỡng tâm điện. Tuyên đế đã sớm phân phó qua, thiếu tướng tiến cung, không cần thông bẩm. Nạp Lan Tử thấy mấy vị Bạch Ngọc Lâu đi ra con cháu thế gia, sau đó lại tiến cung đi. Tả tướng phủ đệ, nghe đến hạ nhân tin tức truyền đến, đại sảnh bên trong hai người đều là nhíu mày. hai người bên trong một người trong đó chính là ban ngày còn cùng Khương Nguyên uống qua rượu Tam hoàng tử, mà đổi thành một vị tự nhiên không cần nhiều lời. Thân ở Tả tướng phủ, tự nhiên chính là đại hạ Tả tướng. Đại hạ có nhị tướng, cái này Tả tướng tại văn đế thời điểm chính là tể tướng, nữ đế lúc tại vị từng nhàn rỗi mấy năm, sau đó lại bị khôi phục nhâm vi cùng nhau, cho đến tuyên đế thời điểm, hắn vẫn là tể tướng. Chỉ bất quá tuyên đế lại nâng đỡ một vị hữu tướng. Trên triều đình, hữu tướng có thể là còn kém rất rất xa Tả tướng. Mãi đến tuyên đế mệnh hữu tướng thành lập mật điệp ti, hữu tướng mới chính thức có thể cùng Tả tướng địa vị ngang nhau, thậm chí uy thế càng lớn. Dù sao cái này mật điệp ti quá mức biến thái, triều đình đại đa số quan viên đều tại mật điệp ti giám sát bên trong, liền buổi tối cái nào tiểu thiếp thị tẩm, đổi mấy cái tư thế đều có thể bị mật điệp ti biết. Mật điệp ti nơi đó liên quan tới đại hạ rất nhiều quan viên bí ẩn sợ là đã nhiều không kể xiết, cái này mẹ nó người nào có thể không sợ a? Có phải là Bạch Ngọc lâu xảy ra chuyện? Chúng ta phía trước còn tại nói Nạp Lan Từ đem Sa Huy giấu ở nơi nào, không phải là Bạch Ngọc lâu? Tam hoàng tử suy đoán nói. Tả tướng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đoán rất có đạo lý, là có cái này khả năng. Bất quá sinh tử các nếu thật có thể tại Bạch Ngọc lâu chủ bảo vệ phía dưới giải quyết mục tiêu, vậy thật đúng là không thể khinh thường. Tả tướng nuốt nuốt mi tâm. Hắn là cái văn nhân, đối với loại này tùy thời nắm giữ ngươi quyền sinh sát thế lực thật là chống đối, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tam hoàng tử tay trái không ngừng chuyển động trên tay mình Bạch Ngọc nhẫn, đống nhiên nói, có lẽ đây chính là cơ hội của chúng ta. Tả tướng ngẩng đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, sau đó nói ra, ngươi nói là mượn sinh tử các xử lý Nạp Lan tử, hủy mật điệp ti. Tam hoàng tử gật đầu nói, phía trước chúng ta cho rằng sinh tử các thực lực có hạn, chưa hẳn có thể đấu qua mật điệp ti, nhưng bây giờ đến xem, mật điệp ti chưa chắc là sinh tử các đối thủ, như vậy, đúng là chúng ta trừ bỏ Nạp Lan tử cùng mật điệp ti cơ hội. Ta biết phụ hoàng vì sao không lập thái tử, còn không phải chờ lấy tiểu tứ trưởng thành. Hắn cũng không thích ta, như cứ như vậy chờ chút đi, ta vĩnh viễn ngồi không lên vị trí kia, muốn leo lên hoàng vị, trước hết trừ bỏ Nạp Lan tử. Tả tướng thở dài một tiếng, nói ra, muốn mời sinh tử các xuất thủ sợ là không dễ dàng, bọn họ có thể là coi trọng công bằng đồng giá giao dịch, Nạp Lan tử đầu người không tiện nghi, chúng ta chưa hẳn có thể ra được giá cả. Tam hoàng tử đứng dậy, trầm giọng nói, cái kia cũng muốn xem trước một chút sinh tử các mở cái gì giá cả, nếu có thể giết Nạp Lan tử, đại hạ nhất định phải rơi vào tay ta, chính là móc sạch đại hạ quốc khố lại như thế nào. Còn mời Tả tướng giúp ta. Tam hoàng tử sâu sắc không người. Tả tướng đem Tam hoàng tử đỡ lên, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta bộ xương già này vẫn có chút giá trị. Chương 22. Trường An kinh hãi, cung thành thay đổi ngày thứ hai, một tin tức tại Trường An phố đầu lưu truyền, đồng thời điên cuồng hướng bốn phương quyết tán. Tùy Châu mục chi tử Sa Huy chết. Muốn nói chết một cái Sa Huy không nên sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, mấu chốt là Sa Huy chính là ba ngày trước tiếp đến sinh tử tiếp người. Chợ búa sớm có truyền ôn, tuyên đế từng hạ lệnh bảo vệ Sa Huy. Nhưng dù vậy, Sa Huy vẫn là chết rồi. Sinh tử các đây là tại quạt tuyên đế mà ta. Theo không đáng tin thông tin, vị kia độc tướng ngày hôm qua đêm khuya tiến cùng, tuyên đế tiếng mắng chửi kéo dài suốt cả đêm, mãi đến sắc trời sắp sáng thời điểm, độc tướng xe ngựa mới lái ra khỏi hoàng cung. Sinh tử các đây là khiêu khích đại hạ, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, nếu không đại hạ mặt mũi đặt ở nơi nào, tuyên đế mặt mũi đặt ở nơi nào. Mà liên tại tin tức này còn tại lưu truyền thời điểm, một cái tin tức mới lại bạo phát ra. Trường An lần thứ hai kinh hiện sinh tử thiếp, hơn nữa còn không phải một phòng, là ba phòng. Mục tiêu theo thứ tự là Tùy Châu Thôi Gia công tử Thôi Vọng, triều đình hình bộ thị lang, cùng với trong hoàng cung một cái lao thái giám. Thôi Gia công tử là tại hôm nay rạng sáng phát hiện sinh tử thiếp, hắn đêm qua thật vất vả trở về sớm một chút, lúc đầu chuẩn bị ngủ lấy một cái ăn giấc, không nghĩ tới hơn nửa đêm bị hữu tướng đến nhà đánh thức. Đưa đi hữu tướng về sau hắn rất lâu mới ngủ, mà chờ hắn tỉnh lại thời điểm liền thấy được đặt ở bộ ngực hắn bên trên sinh tử thiếp, lúc này liền doáng ngất tới. Nghe nói hắn hình như chuẩn bị trở về Tùy Châu, nhưng đường xá xa xôi, ba ngày thời gian khẳng định cũng đủ, sợ chết ở nửa đường bên trên, hắn vẫn là không dám lên đường, mà là hướng hoàng cung mà đi. Lúc này, cũng chỉ có hoàng thất mới có thể che chở hắn. Cái thứ hai nhận đến sinh tử thiếp chính là hình bộ thị lang. Hắn tiến về nha môn điểm danh thời điểm, tại nha môn trên bàn phát hiện viết tên hắn sinh tử thiếp, giờ phút này, hắn hẳn là cũng tại hoàng cung bên trong. Cái thứ ba nhận đến sinh tử thiếp chính là hoàng cung nội vụ ti một cái lao thái giám, niên kỷ không nhỏ, tại nội vụ ti bên trong vẫn là cái không nhỏ lãnh đạo. Hắn ngược lại là căn bản không cần sinh tử các độc thủ, tại nhìn đến sinh tử thiếp thời điểm, hắn một đầu mới ngã xuống đất, không còn có tỉnh lại. Giờ phút này, hoàng cung dưỡng tâm điện bên ngoài, Thôi Vọng cùng hình bộ thị lang đều là sốt ruột chờ. Thôi công tử, còn có Trương đại nhân, lão nô nói qua, bệ hạ đêm qua một đêm không ngủ, còn tại nghỉ ngơi, hôm nay tảo triều cũng không mở, các người đi về trước đi, dù cho bị hạ sinh tử thiếp, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Một cái lao thái giám đứng tại dưỡng tâm điện bên ngoài, đối với vô cùng lo lắng hai người nói. Trong lòng hai người đều là thầm mắng. Hóa ra bị hạ sinh tử thiếp không phải ngươi, ngươi đương nhiên là không quan trọng. Vệ công công, chúng ta liền ở chỗ này chờ, không gấp, không gấp, chờ bệ hạ tỉnh lại lại nói. Trương thị lang cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Đúng vậy a, chúng ta chờ là được rồi. Thôi Vọng cũng là vội vàng nói. Nếu là lúc trước, cái này lao thái giám, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Chỉ là hoạn quan, tuy là đại nội tổng quản, nhưng vẫn là hoạn quan, hắn chính là Tùy Châu Thôi thị, cùng một cái hoạn quan nói hơn hai câu đều có chút rơi Thôi thị tên tuổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, so sánh Thôi thị tên tuổi, hắn cảm thấy vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn đã truyền thư phụ thân, nhưng ba ngày thời gian, phụ thân dù cho phái người cũng không kịp, hắn chỉ có thể đem sống sót hy vọng đặt ở đại hạ hoàng thất trên thân. Lão thái giám không có lại quản hai người, mà là đẩy cửa tiến vào trong dưỡng tâm điện. Cái này chờ đợi dòng dã cho tới chưa thời gian, tuyên đế không có chút nào triệu kiến bọn họ ý tứ. Mãi đến tam hoàng tử đến. Điện hạ, còn mời mau cứu hạ quan. Trương Thị Lang đội vàng dập đầu. Trương đại nhân mau mau xin đứng lên. Tam hoàng tử liền vội vàng đem Trương Thị Lang kéo lên. Trương đại nhân yên tâm, chuyện này bản điện hạ đã biết được, sinh tử các khinh người quá đáng, ta đại hạ chi uy cũng không phải người nào có thể đều khiêu khích. Bản điện hạ đã phái người đi thông báo Chu đóng ở thành Trường An bên ngoài huyền giáp quân vào thành, tăng thêm nội thành cấm quân, nhất định có thể bảo vệ mấy vị đại nhân an toàn. Tam hoàng tử nghĩa chính ngôn từ nói. Lời vừa nói ra, Trương Thị Lang cùng Thôi Vọng Lo Âu trong lòng lập tức cắt giảm rất nhiều. Thành Trường An bên ngoài có 5 vạn huyền giáp quân, nội thành còn có 5 vạn cấm quân, cộng lại 10 vạn đại quân, sinh tử các cao thủ mạnh hơn, cũng không có khả năng xông phá 10 vạn đại quân, trước đến lấy tính mệnh của bọn hắn. Cũng đã gần buổi trưa, phụ hoàng còn chưa có đi ra. Tam hoàng tử nhìn hướng dưỡng tâm điện, hơi nhíu mày. Trương Thị Lang vội vàng nói, "Đúng vậy à, điện hạ, chúng ta đã tại nơi này chờ 2 canh giờ, một chút động tĩnh đều không có." Tam hoàng tử trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Dù cho phụ hoàng một đêm không ngủ, cũng không nên cái này canh giờ còn không có lên. Hắn còn phải đóng vai tốt một cái tài đức sáng suốt cần cù chăm chỉ đế quân hình tượng đây. "Phụ hoàng, nhi thần trước đến Thịnh An." Tam hoàng tử không người, lớn tiếng mở miệng nói. Trong điện truyền đến tiếng bước chân, lão thái giám đi ra. "Điện hạ, bệ hạ còn chưa tỉnh, chớ có đã quấy rầy bệ hạ." Lão thái giám thấp giọng nói nói. Bất quá tam hoàng tử nhưng là nhìn thấy lão thái giám ánh mắt có chút trốn tránh, thân thể cũng một mực ngăn tại trước cửa chính. "Không đúng, có vấn đề. Bản điện hạ muốn vào điện Thịnh An, tránh ra." Tam hoàng tử tiến lên một bước, trầm giọng nói. Lão thái giám ngẩng đầu, cứng rắn nói: "Vậy hạ ngay tại nghỉ ngơi, bất kỳ người nào không cho phép vào điện." Tam hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá cái này lão thái giám càng như vậy nói càng nói rõ có vấn đề. Lúc này, tam hoàng tử đưa tay, một cái liền đẩy ra lão thái giám. Lấy hắn sắp đột phá tiên thiên tu vi, lão thái giám làm sao có thể là đối thủ, lập tức liền bị đẩy ra, sau đó tam hoàng tử lại đẩy ra cửa lớn, tiến vào bên trong. Trương Thị Lang cùng Tôi Vọng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám đi theo vào, chỉ là ở bên ngoài chờ. Chỉ bất quá sau một lát, một đạo phẫn nộ tiếng giống to từ bên trong truyền ra. "Ngụy tử, ngươi dám thi quân?" Chỉ đạo này âm thanh, sau đó đại điện bên trong liền rơi vào yên lặng. Đại điện bên ngoài Trương Thị Lang cùng Tôi Vọng liếc nhau, đây là tại ồn ào loạn nào? Mà lúc này, bởi vì vừa rồi động tĩnh, thủ hộ ở ngoài điện cấm quân riêng phần mình rút đao vào. Theo cửa lớn mở ra, đại điện bên trong tình hình cũng đập vào Trương Thị Lang cùng Tôi Vọng trong mắt. Chỉ thấy đại điện trung tâm, một đạo trên người mặc long bào thân thể chính đổ vào vũng máu bên trong, mà tam hoàng tử thì là cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm đứng tại cách đó không xa, tựa hồ bị dọa ngây dại. Mấy chục cấm quân đã xem tam hoàng tử vây khốn trong đó. Sau đó, lão thái giám xâm nhập đại điện, một tiếng bén nhọn thanh âm truyền khắp hoàng cung. "Tam hoàng tử thí quân, bệ hạ." "Băng hạ." Lời vừa nói ra, ngoài cửa Trương Thị Lang cùng Tôi Vọng há có thể không biết phát sinh cái gì. Bọn họ tựa hồ tham dự vào một kiện khó lường sự tình bên trong. Tam hoàng tử làm sao lại thí quân? Dù cho hắn có ý nghĩ này, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy tiến vào trong dưỡng tâm điện, sau đó đích thân động thủ đi. Chỉ cần còn có một chút não người đều sẽ không như thế làm. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy vị kia độc tướng Nạp Lan Tử, long hành hổ bộ mà đến, vừa đi còn vừa mở miệng quát. Tam hoàng tử tự mình điều động huyền giáp quân, càng trước mặt mọi người thí quân, tội lôi đang chém. Cấm quân, đem đánh vào tử lao, vây quanh tam hoàng tử phủ, tất cả đám người, toàn bộ giải vào tử lao. Chương 23. Tạ Cửu Tư lo lắng, Nạp Lan Tử dạ tâm Trường An bên trong, từng đội cấm quân xếp hàng mà qua, dẫn tới Trường An dân chúng một trận kinh nghi. Không phải là bởi vì sinh tử tiếp sự tình, mới sẽ một mực có cấm quân điều động. Chỉ bất quá những cấm quân này tựa hồ cũng không phải là hướng hoàng cung mà đi, mà là từ hoàng cung mà ra A Nhàn Vân tiểu sạn. Tạ Cửu Tư bước nhanh tiến vào bên trong. "Thế tử, xảy ra chuyện." Tạ Cửu Tư đi tới đang dùng thiện Khương Nguyên bên cạnh, trầm giọng nói. "Chuyện gì?" Khương Nguyên để đũa xuống. "Trong cung truyền đến thông tin, tam hoàng tử thí quân, tuyên đế băng hà, bây giờ hữu tướng đã khống chế cấm quân, dò xét hoàng tử phủ, tam hoàng tử cùng với vây cánh tất cả đều đánh vào tử lao. Thành Trường An bốn môn đã đóng, huyền giáp quân xác nhận cũng bị Nạp Lan Tử khống chế, đã trú đóng ở dưới thành Trường An." Tạ Cửu Tư thần tốc nói. Khương Nguyên nhíu mày, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không hề khẩn trương, ngược lại vừa cười vừa nói: "Xem ra chúng ta đem vị này độc tướng ép có chút gấp à, để hắn không thể không binh đi nước cờ hiểm, đi đến một bước này. Còn có tuyên đế, ta vốn cho là hắn tất nhiên nâng đỡ Nạp Lan Tử, phải có phản chế chi pháp, nhưng không nghĩ tới chỉ có một thân đế vương tâm thuận, không có một chút sức tự vệ, còn nuôi thành một đầu ác lang. Thế tử, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm." Tạ Cửu Tư mở miệng nói: "Thừa dịp hiện tại Huyền Giáp quân vẫn chưa hoàn toàn phong bế thành Trường An, để sinh tử các minh đệ đưa ngươi đi ra, lấy vương gia hy vọng, ngày sau liền có thể mang binh bình Trường An." Tạ Cửu Tư mặc dù rất không đứng đắn, thế nhưng hắn biết hiện tại Trường An rất nguy hiểm. Sinh tử các mặc dù có không ít tiên thiên, nhập đạo đều có mấy vị, thế tử thực lực càng mạnh, thế nhưng dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là cá nhân vũ dũng, có thể chiến hàng trăm hàng ngàn tinh binh, nhưng nếu là hơn vào đâu, mười vào đâu, mệt mỏi cũng có thể cho người mệt chết. Hắn không cho rằng Nạp Lan Tử triệt để khống chế Trường An về sau, sẽ không ra tay với bọn họ. Dù cho Nạp Lan Tử không biết được bọn họ chính là sinh tử các người, chỉ lấy cảnh vương thế tử thân phận, cũng không có khả năng lưu lại tính mệnh. Khương Nguyên lắc đầu, nói: "Không sao, Nạp Lan Tử nếu là có bản lĩnh, liền tự mình ngồi đến cái kia hoàng vị bên trên, ta xem một chút hắn một cái hoạn quan có thể hay không ngồi đi xuống. Sinh tử các chỉ để ý hoàn thành chính mình nhiệm vụ liền có thể." có thể là Nạp Lan Tử tất nhiên sẽ đối thế tử hạ thủ. Tạ Cửu Tư lần thứ hai khuyên bảo. Khương Nguyên thản nhiên nói, Tam hoàng tử không phải cho sinh tử cắt mở cái giá cả. Vậy liền chuẩn bị cho Nạp Lan Tử một tấm sinh tử thiếp, ta muốn nhìn một chút là ai cho hắn sức mạnh. Mặt khác, thành Trường An mặc dù phòng, thông tin có lẽ truyền không đi ra, nhưng tiểu gia cát hẳn là sẽ biết, cái kia phụ vương hẳn là cũng sẽ biết nơi này biến cố, tuyên đế nếu là còn sống, hắn có thể sẽ không ra là thành, nhưng bây giờ tuyên đế chết rồi, vị trí này, hắn có lẽ để không đi ra đi. Tạ Cửu Tư bỗng nhiên giật mình, hỏi, thế tử, cái này, không phải là ngài đã sớm. Khương Nguyên nhìn thoáng qua. Tạ Cửu Tư lập tức ngậm miệng, sau đó hướng ra ngoài chạy đi, vừa chạy vừa nói. Thế tử, ta đi Diệp phủ nhìn xem, thăm dò những cái kia người chấp pháp ý nghĩ. Khương Nguyên không có ngăn cản. Người chấp pháp tự nhiên sẽ không quản nhân gian hoàng triều thay đổi. Đối Nguyên Thai cảnh đến nói, dù cho 10 vạn đại quân vây thành, tại bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, dù cho Trường An bị tàn sát, bọn họ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Bọn họ sẽ chỉ quản người tu hành đối người phàm tục xuất thủ, chỉ cần không phải người tu hành xuất thủ, hoàng triều thay đổi không phải bọn họ xuất thủ lý do, đây là cái này thế giới nên có tiến trình. Bất quá lần này sinh tử các nhiệm vụ, có thể muốn đổi cái phương thức hoàn thành. Đại hạ hoàng cung, một mảnh huyết sắc, mùi máu tươi 10 phần. Chấp trưởng 20 năm mật đi, Nạp Lan Tử nắm giữ trong tay quá nhiều bí ẩn. Tại triều đình các bộ thậm chí hoàng cung các nơi đều sắp xếp người một nhà, trừ biên quân khả năng sẽ ít hơn một chút, mà những này là tuyên đế cũng không biết. Cận tiên điện bên trên, Nạp Lan Tử ngồi tại trên long ỷ, hai mắt nhắm chặt. Nạp Lan Tử, loạn thần tặc tử, một cái hoa quan cũng dám cướp đoạt chính quyền. Tả tướng Lê Mính ngay tại lớn tiếng giận mắng. Tại đại điện bên trong còn có mấy cỗ thi thể. Lê Mính làm sao cũng không nghĩ ra, đêm qua chính mình còn tại cùng Tam hoàng tử đàm phán làm sao mời sinh tử các xử lý Nạp Lan Tử, đồng thời Tam hoàng tử hôm nay truyền đến thông tin đã liên lạc lên sinh tử các, chỉ là sinh tử các còn tại định giá. Không nghĩ tới tin tức tốt không đợi đến, liền chờ đến Tam hoàng tử thí quân thông tin. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Khả năng duy nhất chính là Nạp Lan Tử làm phản, bố trí kết thúc. Trên long ỷ, Nạp Lan Tử nhìn hướng Lê Mính, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ hoán động. "Lê Mính, ta Nạp Lan Tử đi đến hôm nay một bước này, nhắc tới còn muốn bái ngươi ban tặng." Nạp Lan Tử đứng dậy, hướng xuống đi tới, vừa đi vừa nói nói: "Nếu không phải là ngươi cầm giữ triều chính, tuyên đế cần gì phải kéo ta ngồi lên cái này tả tướng vị trí? Nếu không phải ngươi vì cái kia một chút xíu quyền lực, trăm phương ngàn kế chen ép với ta, tuyên đế cần gì phải mệnh ta sáng tạo mật điệp đi? Ta cần gì phải vung đao tự cung? Ngươi biết cái này 20 năm ta là thế nào tới sao? Ngươi có biết không?" Lê Mính đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nạp Lan Tử cho hắn áp lực quá lớn. "Còn có tuyên đế, hắn chỉ đem ta làm một con chó, hô chính là đến, vung liền đi, thật tình không biết, tại ta tự cung ngày đó, hắn trong mắt của ta đã là cái người chết." "Đế vương? Hắn tính toán cái gì đế vương? Bên ngoài không thể khai cương quét thổ, bên trong không thể ổn định dân tâm, liền biết loay hoay hắn đế vương tâm thuận, liền đem hoàng vị nhường cho hắn Cảnh Vương đều nghi ngờ, nếu là muốn cái này hoàng vị lời nói, Cảnh Vương lúc trước vì sao không lấy, còn phải đợi đến bây giờ? A, ở trong đó cũng có ngươi vị này tả tướng công lao a. Cảnh Vương như về Trường An, lấy Cảnh Vương năng lực, ngươi Lê Mính còn có thể có cầm giữ triều chính quyền lực hay không?" Nạp Lan Tử ở trên cao nhìn xuống Lê Mính. "Ngươi, ngươi?" Lê Mính chỉ vào Nạp Lan Tử nửa ngày nói không ra lời. "Ngươi cái gì ngươi? Xuống đất, ngươi cùng tiên đế lại tự quân thần tình nghĩa đi." Nạp Lan Tử một chân giẫm xuống dưới. Lê Mính mở trừng hai mắt, lập tức khí tuyệt. "Đưa đến đại lao, để Tam hoàng tử xem thật kỹ một chút hắn bái vị này lao sư." Nạp Lan Tử phân phó nói. Lập tức, hai tên cấm quân đem Lê Mính thi thể kéo đi ra. Nạp Lan Tử lần thứ hai trở lại hoàng vị bên trên, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp. Ngồi lên vị trí này, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Nhưng hắn hiện tại ngồi ở vị trí này, ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm giác. Hoàng vị hiện tại đã không phải là mục tiêu của hắn. Hoặc là nói, thế tục đế vương, tại người tu hành trước mặt, không phải cũng là sâu kiến sao? Muốn làm, liền làm tu hành giới hoàng, mà không phải phàm tục hoàng. Chờ hắn giải quyết sinh tử các, lại mượn nhờ đại hạ tài nguyên đột phá nguyên thái cảnh, chính là hắn tiến quân tu hành giới thời điểm. Vì một ngày này, hắn đã bố cục mấy năm. Nếu không phải là sinh tử các tồn tại, hắn còn sẽ không sớm như vậy động thủ. Lúc đầu bản ý của hắn là chờ hắn đột phá nguyên thái cảnh về sau lại động thủ, như vậy sẽ không còn biến số, liền tính những cái kia người chấp pháp xuất thủ, đối hắn mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là sinh tử các tồn tại bức bách hắn không thể không trước thời hạn xuất thủ, nếu không rơi vào bị động, cái kia nhiều năm chuẩn bị đều đem hóa thành nước chảy. Chương 24. Cảnh Vương khởi binh, mời Cảnh Vương thế tử vào cung Vân Thành. Vân Thiện nhìn xem trong tay tờ giấy nhíu mày. Thành Trường An khắp nơi cửa thành bậy mà toàn bộ đóng lại, Huyền Giáp quân cũng xuất động. Thời khắc này Trường An căn bản không thể liên hệ thông tin. Trường An tất nhiên là phát sinh đại sự. "Người tới, chuẩn bị ngựa." Vân Thiện đứng dậy hô. Rất nhanh, vài con khoái mã từ Vân Thành mà ra, hướng Lạc Thành chạy như điên. Hiện tại Cảnh Vương có lẽ còn không có nhận được tin tức, còn nếu là phi thư đi qua lời nói, Cảnh Vương chưa chắc sẽ tin, hắn cần đích thân đi một chuyến. Xem ra cái này hoàng vị, Cảnh Vương không ngồi cũng muốn ngồi a. Lạc Thành, Cảnh Vương phủ. Cảnh Vương tiếp vào Vân Thiện tới chơi thông tin rất là buồn bực, người này là không ít đến hắn Cảnh Vương phủ, nhưng cũng chưa từng chủ động gặp hắn, không phải gặp Khương Nguyên chính là gặp Thu Mộ Vũ. Nghe hộ về nói, cửa ra vào mấy thất ngựa đều mệt mỏi tê liệt, hẳn là có cái gì chuyện khẩn cấp, không phải vậy Vân Thiện có lẽ sẽ không như thế gấp gáp. Cảnh Vương phủ chính sảnh bên trong, Cảnh Vương tiến vào bên trong thời điểm, Vân Thiện ngay tại thượng thức trà. Vân Hiển chất tử Vân Thành đội vàng mà đến, vì chuyện gì? Cảnh Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trường An xảy ra chuyện. Cảnh Vương không phai mở dấu vết, Vân Thiện cũng không phai mở dấu vết. Cảnh Vương vừa rồi ngồi xuống thân thể có chút dừng lại một chút. Ta chiếm được thông tin, thành Trường An vào hôm nay buổi trưa 4 môn đều là đóng, ngoài thành 5 vạn huyền giáp quân đều là động, đã tụ tập tại thành Trường An bên ngoài, tựa hồ cũng không phải là tiến đánh Trường An, mà là phối hợp Trường An cách ly xã hội toàn thành phố. Vân Thiện lần thứ hai nói. Cảnh Vương chau mày. Nói thật, tin tức này hắn không hề biết. Hiền chất là như thế nào biết rõ? Cảnh Vương hỏi. Vân Thiện nói, ta tự nhiên có ta thông tin con đường, Cảnh Vương có lẽ biết Trường An nếu là xảy ra chuyện, đó chính là toàn bộ đại hạ sự tình, hơi không cẩn thận, đại hạ liền sẽ rung chuyển, Cửu Châu bất ổn. Cảnh Vương không nói gì, hắn cảm thấy Vân Thiện nói hẳn không phải là giả dối. Chỉ là lúc này Trường An tại sao lại phát sinh bực này biến cố? Huyền Giáp quân chỉ tuyên đế có thể vận dụng, không phải là tuyên đế. Cảnh Vương cao mày nói. Vân Thiện lắc đầu nói, cũng là chưa hẳn chỉ có tuyên đế có thể động Huyền Giáp quân. Cảnh Vương suy tư một hai, sau đó nói ra, Huyền Giáp quân thủ lĩnh chính là Tả tướng Môn Sinh, Tả tướng hỗ trợ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử bây giờ chính là giám quốc hoàng tử, ngược lại là cũng có khả năng điều động Huyền Giáp quân. Nếu là không tại quy tắc bên trong đâu. Vân Thiện vẫn như cũ lắc đầu, nhắc nhở. Không tại quy tắc bên trong. Cảnh Vương tự lẩm bẩm, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên đứng dậy. Nạp Lan tử. Vân Thiện cũng là đứng dậy, gật đầu nói, Nạp Lan tử khống chế mật điệp ti, triều đình rất nhiều quan viên tất cả đều tại hắn trưởng không phía dưới, hắn chưa chắc không có điều động Huyền Giáp quân khả năng. Như Huyền Giáp quân chính là Nạp Lan tử điều động, vậy cái này chính là phản địch, như vậy tình huống Tuyên đế cùng Tam hoàng tử nhất định giữ nhiều lãnh ít, thành Trường An sợ là đã hết tại Nạp Lan tử khống chế bên trong. Cảnh Vương trầm giọng nói. Vân Thiện nói ra, cho nên mời Cảnh Vương điều binh vào Trường An. Cảnh Vương đi qua đi lại, lấy hy vọng của hắn, điều binh ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng nếu là Trường An bên kia không phải bọn họ suy đoán như thế, hắn điều binh chính là thật phản quân. Xem ra ta gọi ngươi thứ hèn nhát thật sự là không có gọi sai, ngươi có phải hay không quên đi nhi tử còn tại Trường An, ngươi có phải hay không muốn chờ nhi tử chết tại Trường An, chờ Trường An bên kia phế vương thánh chỉ truyền đến Lạc Thành mới nghĩ đến phản kháng. Một thanh âm từ bên ngoài phòng truyền vào. Thu Mộ Vũ tại Thính Vũ cùng Thính Phong nâng đỡ đi đến. Mà Cảnh Vương nghe đến Thu Mộ Vũ lời nói lập tức cũng hạ quyết tâm. Không nói những cái khác, nhi tử hắn còn tại Trường An, lần này, hắn nói không chừng thật muốn động thủ. Người tới. Cảnh Vương hét lớn một tiếng. Mấy tên thân vệ đi đến. Cảnh Vương từ trong ngực lấy ra mấy phong thư. Đem cái này hai phong thư phân biệt đưa đến Ưng Châu Tịnh Châu Châu Mục Phủ, mặt khác, dùng bồ câu đưa tin Ký Châu cùng Ninh Châu Đại Doanh, liền nói Trường An thay đổi, Cảnh Vương về. Phải. Mấy tên thân vệ thần sắc chấn động, sau đó tiếp nhận thư, bước nhanh rời đi. Nguyên lai Cảnh Vương đã sớm chuẩn bị xong. Vân Thiện mở miệng nói. Cảnh Vương cười cười, nói. Cũng không sợ hiền chất cho cười, cái này mấy phong thư từ 18 năm trước đi ra Trường An ngày đó bản vương liền viết xong. Cho nên Cảnh Vương là đã ngờ tới chất nhi là vì việc này mà đến, cho nên trước thời hạn liền đem thư mang tại trên thân. Vân Thiện lại hỏi. Cảnh Vương gật gật đầu, than nhỏ một tiếng, nói ra, bản vương hy vọng đỉnh không có lấy ra cái này mấy phong thư một ngày, chỉ là hiền chất từ Vân Thành mà đến, ngựa đều nhanh chạy chết rồi. Bản vương ha có thể không làm một phen chuẩn bị. Sau đó, Cảnh Vương hướng đi Thu Mộ Vũ, đem bàn tay nắm chặt. Phu nhân, Trường An là chúng ta gặp nhau chi địa, 18 năm chưa về, rốt cuộc có thể trở lại chốn cũ. Đừng bị người đánh liền thành Trường An còn không thể nào vào được. Thu Mộ Vũ cười lạnh. Cảnh Vương cười hắc hắc, mời đối ngươi phu quân có chút lòng tin, tu hành, ta không được, nhưng mang binh đánh giặc, trừ phi tổ tiên phục sinh. Thổi ngã là có thể thổi, tổ tiên có thể đánh như vậy, lên làm hoàng đế, ngươi làm sao không có lên làm đâu. Cảnh Vương nụ cười trên mặt chỉ trệ. Trường An. Trải qua 2 ngày náo động, Trường An lần thứ 2 khôi phục bình tĩnh. Mấy chục tòa quan viên phủ đệ bị tịch thu, chừng 100.000 người vào tù, trong thành Trường An mơ hồ có thể nghe được mùi vị huyết tinh. Cả ngày đông như chảy hội Bạch Ngọc lâu cũng không có sinh ý, hiện tại ai còn dám ra ngoài a Bạch Ngọc lâu đỉnh, Lương Tiểu Tiểu chắp tay nhìn hướng hoàng cung phương hướng, biểu lộ hơi có khó chịu. Dù sao cái này quá chậm trễ nàng kiếm tiền. Mặc dù thế tục bên trong vàng bạc đối với nàng mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng Bạch Ngọc lâu giao dịch chi địa những năm này có thể là góp nhặt không ít đồ chơi hay. Có nhiều thứ đối với bọn họ người tu hành đến nói đều là giá trị tương đối cao. Yên tâm đi, chậm trễ không được mấy ngày, có thể hôm nay liền muốn kết thúc. Triệu Nhất ngự kiếm mà đến, cùng Lương Tiểu Tiểu sóng vai. Làm sao ngươi biết? Lương Tiểu Tiểu dò hỏi. Triệu Nhất chỉ hoàng cung phương hướng, nói ra, sinh tử thiếp hai cái mục tiêu đều tại hoàng cung, cái kia Nạp Lan tử xem thường sinh tử các, chỉ điều 2 vạn huyền giáp quân cùng 3 vạn cấm quân chưa hẳn có thể ngăn được sinh tử các người. Lương Tiểu Tiểu liếc qua Triệu Nhất, nói ra, ngươi ngược lại là rất tín nhiệm sinh tử các, 5 vạn người, chính là ngươi ta đều chưa hẳn có thể cứng rắn xông đi vào. Triệu Nhất cười ha ha, cứng rắn xông đương nhiên không được, nhưng muốn giết người, có rất nhiều loại phương pháp. Ta loại này không giỏi giết người đều có biện pháp tiến vào trong hoàng cung, đến lúc đó, muốn giết người nào chẳng phải dễ hay. Sinh tử các sát thủ tu vi chưa chắc có ta cao, nhưng luận giết người, bọn họ nhất định so ta chuyên nghiệp. Còn có đôi khi thích hợp đánh giá cao đối thủ một cái cũng là tốt, dù sao lần trước ngươi có thể là bị sinh tử các chơi một lần, bọn họ nếu là liền cái này đều ứng phó không được, vậy ngươi chẳng phải là rất mất mặt. Lương Tiểu Tiểu hơi mẩn ra. Đừng nói, lý thật đúng là như thế cái lý. Bất quá cái kia Nạp Lan tử cũng không phải dễ chơi, sinh tử các bên trong nếu là không có nguyên thái cảnh, chưa hẳn có thể giải quyết hắn, lại nhìn đi xuống đi. Lương Tiểu Tiểu lần thứ 2 nói. Mà lúc này, thành Trường An, nhàn vân tiểu sạ. Hơn 100 tên cấm quân xếp hàng mà đến. Mời Cảnh Vương Thế Tử vào cung. Chương 25. Kiếm khí, đi bộ nhàn nhã lấy người đầu mời Cảnh Vương Thế Tử vào cung. một tên mặc giáp cấm quân tướng lĩnh ra khỏi hàng. Thương Nguyên tại Thính Tuyết cùng đi ra Nhàn Vân tiểu sạn, nhìn xem xếp hàng cấm quân, sau đó ánh mắt đặt ở trước nhất trên người một người. Cấm quân phó thống lĩnh, Đồng Viễn. Thương Nguyên âm thanh truyền ra. Cảnh Vương Thế Tử, vốn nắn một cái, hiện tại là cấm quân thống lĩnh, Đồng Viễn. Mặc giáp tướng lĩnh trầm giọng mở miệng nói. Thương Nguyên cười ha ha, cũng không có cái gọi là, chỉ là không biết mời bản Thế Tử vào cùng, là vị kia mệnh lệnh. Đồng Viễn lớn tiếng nói, cái này Cảnh Vương Thế Tử cũng đừng quản, mặt tướng cũng là nhận lệnh mà đến, chớ có để mặt tướng có làm. Bản Thế Tử nếu là không vào cung đâu? Thương Nguyên nói. Đồng Viễn tay trái nắm tại trôi đao bên trên, trên thân áo giáp kêu phần phật, phía sau hắn xếp hàng cấm quân từng cái cầm đao. Không những như vậy, Nhàn Vân tiểu sạn bốn phía kiến trúc bên trên, từng cái cấm quân xuất hiện, từng cái cầm trong tay cung tiễn, đã kéo ban cùng, vận sức chờ phát động. Cảnh Vương Thế Tử, hiện tại là mời, đợi chút nữa chính là mời. Đồng Viễn mở miệng nói ra, cái thứ hai mời chữ phát âm cực nặng. Thính Tuyết hừ khẽ một tiếng, đứng tại Khương Nguyên phía trước, nhìn Đồng Viễn, đầy mắt sắc cơ. Nàng có năm chắc tại cung tiễn đến phía trước, xử lý vị này tân nhiệm cấm quân thống lĩnh. Khương Nguyên xua tay. Bản kia Thế Tử liền chạy một chuyến, Thính Tuyết, ngươi ở lại chỗ này. Thính Tuyết bất đắc dĩ, lui ra phía sau hai bước. Cảnh Vương Thế Tử quả nhiên thất thời. Đồng Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó phía sau hắn cấm quân nhường ra một lối đi. Phía sau là đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Khương Nguyên lên xe, tại cấm quân hộ tống phía dưới, hướng về cung thành mà đi. Bạch Ngọc lâu bên trên, Lương Tiểu Tiểu hai người nhìn hướng kia hàng đội mà đi cấm quân, cao mày nói, cái kia Nạp Lan Tử chẳng lẽ thật đúng là muốn làm hoàng đế hay sao? Hắn một cái hoa quan, chớ nói Cảnh Vương biên quân tướng lĩnh, các châu châu mục thậm chí rất nhiều hào môn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn mời Cảnh Vương Thế Tử vào cung không phải là vì kiềm chế Cảnh Vương. Triệu Nhất lắc đầu, cười nói, Nạp Lan Tử tính toán rất nhiều, ta là không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá hắn một bước này dù sao đi chẳng ra sao cả. Tên kia liền tại Trường An, còn sống Cảnh Vương Thế Tử hắn chưa chắc sẽ quản, nhưng hắn nếu là dám giết Cảnh Vương Thế Tử, hắn sợ là cũng không sống nổi. Thái Khổ không phải để ngươi bảo vệ một cái Cảnh Vương Thế Tử sao? Năm đó nếu không phải nữ nhân kia mở miệng chỉ điểm Thái Khổ một câu, hắn cũng chưa chắc có thể ngưng tụ tam hoa. Lương Tiểu Tiểu liếc qua Triệu Nhất. Triệu Nhất thở dài một tiếng. Nói cũng đúng, là phải bảo vệ hắn một mạng. Sau đó, bước chân hắn đạp mạnh, hướng về hoàng cung phương hướng lao đi. Thành Trường An một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, có một cái cửa hàng mục điêu. Cửa hàng mục điêu có một cái cực kỳ tuổi trẻ lão bản, hắn là 3 năm trước đi tới Trường An, quận xuống tòa này cửa hàng. 3 năm ở giữa, hắn chưa từng đi ra cửa hàng một bước, một cái trống trải cửa hàng cũng nhiều thêm hơn ngàn mục điêu. Mục điêu từng cái sinh động như thật, mỗi cái tiến vào cửa hàng người đều khen không dứt miệng. Chỉ bất quá như khách nhân muốn bán, chủ cửa hàng nhưng là không bán, chỉ nói còn chưa điêu khắc ra hài lòng nhất mục điêu, cho nên không bán thành phẩm. Những khách nhân kia tự nhiên rất buồn bực, những này mục điêu nhìn qua đều cùng chân nhân không khác, loại này thủ pháp thế gian hiếm thấy, liền đây là bán thành phẩm. Nếu là điêu khắc ra thành phẩm chẳng phải là còn có thể huyễn hóa thành người. Mỗi khi khách nhân hỏi thời điểm, tuổi trẻ chủ cửa hàng đều cười không nói. Lâu này cũng liền không có người lựa chọn trọng điểm đến mua những này mục điêu, quá khứ người chỉ là thưởng thức, đồng thời nhìn xem mỗi ngày mới ra mục điêu. Bọn họ cũng muốn nhìn xem tuổi trẻ chủ cửa hàng lúc nào có thể điêu khắc ra một cái hoàn mỹ thành phẩm đi ra. Hôm nay, tuổi trẻ chủ cửa hàng chính như thường ngày đồng dạng, ngồi tại cửa ra vào bàn nhỏ bên trên, trong tay cầm đao khắc, bắt đầu điêu khắc hôm nay mục điêu. Đao khắc trong tay hắn phi tốc xoay quanh, chỉ không đến chén trà nhỏ thời gian, một cái hình người liền bị điêu khắc mà ra. Cái này mới một điêu đường cong trôi chảy, từ khuôn mặt hình dáng đến sợi tóc đường vân, đều tinh tế tỉ mỉ, dáng người thẳng tắp, trang phục nhăn nheo cũng bị vẽ đến sinh động như thật, phảng phất có thể tung bay theo gió đồng dạng. Duy chỉ có ít một chút, chính là con mắt. Một điêu hai mắt cũng không bị điêu khắc đi ra. Tuổi trẻ chủ cửa hàng cầm trong tay đao khắc, bắt đầu cẩn thận tạo hình, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, một điêu hai mắt mới bị điêu khắc mà ra. Đến hình mà không được thần, muốn có ích lợi gì? Tuổi trẻ chủ cửa hàng hai tay có chút dùng sức, mục điêu liền đã vỡ làm mảnh gỗ vụn, rải rác trên mặt đất. Sau đó, mới một khối phương mục xuất hiện ở trong tay của hắn, lần thứ hai bắt đầu một vòng mới điêu khắc. Bên ngoài hoàng cung, Khương Nguyên đi xuống xe ngựa, nhìn xem đem hoàng cung vây chật như nêm cối huyền giáp quân cùng cấm quân, Khương Nguyên khẽ cười một tiếng. Thật sự là thật là lớn trang diện. Mời đi, Cảnh Vương Thế Tử. Đồng Viễn đi tới. Phía trước huyền giáp quân cùng cấm quân tránh ra một con đường. Khương Nguyên sải bước tiến lên, xuyên qua mấy đạo cửa cùng, tiến vào cận thiên điện bên trong. Cận thiên điện bên trong, mùi vị huyết tinh chưa tản, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong điện loang lổ vết máu. Cảnh Vương Thế Tử, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt ta. Nạp Lan Tử ngồi tại trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Nguyên. Chỉ là hoàng quan, cũng dám ngồi tại đại hạ hoàng tọa bên trên. Khương Nguyên không có trả lời, mà là vừa cười vừa nói. Lớn mật. Sau lưng hai tên cấm quân tiến lên, liền muốn để lại Khương Nguyên bả vai, để quỳ xuống. Chỉ là bọn họ còn không có tới gần Khương Nguyên, liền bị Khương Nguyên thân thể bên trên tiêu tán khí thế bắn ra ngoài. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cảnh Vương Thế Tử, ngươi tu vi không thấp, tiên tiên, vẫn là nhập đạo. Nạp Lan Tử đứng dậy, hướng xuống đi vài bước, ngựa khí bên trong cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, vẫn là trước ngẫm lại hôm nay, ngươi nghĩ chôn ở nơi nào đi? Khương Nguyên thản nhiên nói. Ha 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 ha. Nạp Lan Tử cười to mấy tiếng. Cận Thiên Điện bên ngoài, vô số cấm quân cùng huyền giáp quân cùng nhau xuống lại mà đến. Khương Nguyên, ta không quản ngươi cùng sinh tử các có quan hệ hay không, ta không quản ngươi là tiên tiên vẫn là nhập đạo, thậm chí là nguyên thai, hôm nay hoàng cung có 5 vạn tinh binh, cả ngươi lại cầm xuống Cảnh Vương, đại hạ chư châu liền đều ở ta nắm giữ bên trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối đại hạ hoàng bị không hứng thú, sau này cái này hoàng đế bảo tọa sẽ còn cho ngươi Khương thị tộc nhân. Nạp Lan Tử lớn tiếng mở miệng nói, giết cho ta. Không đợi Khương Nguyên nói chuyện, Nạp Lan Tử liền lần thứ hai hạ lệnh. Vô số mặc giáp binh sĩ hướng về trong điện bỏ tới, đại điện chưa cửa đều bị đập phá. Nhưng mà nằm ở đại điện trung tâm Khương Nguyên không nhúc nhích, tại chúng quân tới gần Khương Nguyên 10 bước thời điểm, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm vạch một cái, lại có kiếm khí hiện rõ, một hàng binh sĩ tất cả đều ngã xuống, sau lưng chư quân cũng tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất. Bên ngoài hoàng cung, Triệu Nhất biến sắc. Có kiếm khí hiện rõ, hoàng cung bên trong chẳng lẽ có đại thanh sơn đệ tử hay sao? Sau đó hắn liền ngự kiếm hướng trong cung mà đi, chỉ bất quá vừa vặn cất bước, liền có một đạo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phàm tục chỉnh biến, không thể quấy nhiễu. Triệu Nhất sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Tên kia không tại chỗ ấy khắc hắn mục điêu, cũng quản cái này chuyện không quan hệ. Giờ phút này, trong hoàng cung, cận thiên điện bên ngoài, rất nhiều binh sĩ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, do dự không dám phía trước. Nạp Lan Tử cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nguyên lại có thực lực này, một kiếm tử thương mấy trăm, thấp nhất cũng là nhập đạo. Giết cho ta, giết người này người, thăng liền ba cấp, tiền thưởng và lựa. Nạp Lan Tử giống to. Chư vị nghĩ kỹ, ta chính là Cảnh Vương thế tử, bốn phương chư châu cùng với Cảnh Vương chính mang binh mà đến, dù cho cái này hoàng đế bảo tọa để người cho các ngươi có thể ngồi hay không? Khương Nguyên thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều ngao ngoe muốn động binh sĩ lập tức giống như một chậu nước lạnh hắt trên đầu. Đáng chết. Nạp Lan Tử sắc mặt tâm trầm. Xem ra vẫn là không thể dựa vào những người này. Nếu là sinh tử các người, những này binh tất nhiên sẽ không bị đầu độc mà do dự không tiến. Nhưng đối phương là Cảnh Vương thế tử, Khương thị hoàng tộc, càng là phía trước xuất thủ một yếm, những người này thật đúng là bị dọa cho sợ rồi. Bất quá không quan hệ, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ thấy Nạp Lan Tử phất phất tay, cận thiên điện bên trong có vài chục đạo thân ảnh hiện rõ, thấp nhất cũng là tiên tiên chi cảnh, còn có hai tên nhập đạo. Mật điệp ti giáp tổ bồi dưỡng cường giả chín thành đều đã tụ tập ở đây. Ngôi dưỡng nhiều như thế tiên tiên, còn có hai cái nhập đạo, đến tiêu hao đại hạ bao nhiêu tài nguyên a? Đáng tiếc, hôm nay đều phải gãy tại chỗ này. Khương Nguyên thở dài một tiếng. Mấy chục mật điệp ti thành viên đồng thời hướng về Khương Nguyên phóng đi, trước nhất một tên tiên tiên dẫn đầu tới gần, binh khí trong tay mang theo lăng lệ kình phong ép thẳng tới Khương Nguyên yếu hại. Nhưng mà Khương Nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo vô hình khí kình liền đem cái kia gã tiên tiên cường giả đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cung điện cây cột bên trên, trong miệng máu tươi phun mạnh. Sau đó Khương Nguyên xê dịch bước chân, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một hướng Nạp Lan Tử tới gần. Rất nhiều công kích mà đến cường giả từng cái bị ném bay ra ngoài, từng quả đầu bị chém xuống. Đại điện bên trong, huyết dịch văng khắp nơi. Ngoài điện rất nhiều quan chiến binh sĩ tất cả đều hai mắt trừng lớn, nhìn xem đại điện bên trong đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Đi bộ nhàn nhã lấy người đầu. Chương 26. Cửu Nghi Sơn tiểu sư thúc, Nạp Lan Tử không cam lòng cận thiên điện, thi thể ngang dọc, đều là chân cụt tay đứt, máu tươi hội tụ thành dòng suối, hướng thấp chỗ chúng chảy xuôi. Nạp Lan Tử đứng tại trước ghế rồng không nhúc nhích, hai mắt theo Khương Nguyên di động. Mãi đến Khương Nguyên chạm đi một tên sau cùng nhập đạo đầu, sau đó cùng hắn đối mặt. Thiên tài, cho dù là tu hành giới, Cảnh Vương thế tử, ngươi có thể cũng có thể trở thành thập đại tiên sơn chân truyền. Nạp Lan Tử nói nghiêm túc. Đối với những cái kia mật điệp ti thành viên chết hắn không thèm để ý chút nào, bọn họ có thể tiêu hao lực lượng của địch nhân chính là bọn họ giá trị tồn tại. Khương Nguyên cười không nói, trường kiếm trong tay máu tươi không ngừng rơi xuống, tại hoàn toàn yên tĩnh đại điện bên trong vang lên tí tách âm thanh. Đáng tiếc ngươi dạng này yêu nghiệt phong thái hôm nay liền muốn chết ở đây. Nạp Lan Tử hai mắt ngưng lại, trên thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Chỉ thấy hai tay của hắn giống như huyễn ảnh đồng dạng vũ động, từng đạo sắc bén khí kình giống như tinh mịn châm mũi nhọn, phô thiên cái địa hướng Khương Nguyên mà tới. Khương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bung lên, một đạo kiếm quang sáng chói chợt hiện, đem đánh tới khí kình nộn nhịp chém nát. Ta 20 năm tu hành, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi cái này mồm còn hôi sữa hay sao? Nạp Lan Tử lần thứ hai hét lớn một tiếng, đúng là hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại cận tiên điện bên trong qua lại, tốc độ nhanh đến khiến người lửu lưỡi, mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo kiếm khí bén nhọn, ép thẳng tới Khương Nguyên mà đến. Khương Nguyên cười ha ha. So thân pháp, liền để ngươi xem một chút ai mới là tổ tông. Theo Khương Nguyên trong cơ thể pháp lực kích phát, cả người cũng biến mất tại nguyên chỗ, đồng dạng hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hai đạo huyễn ảnh tại cận thiên điện bên trong xuyên qua, vô số quan chiến binh sĩ rủi rủi con mắt, nhưng vẫn là nhìn không thấy hai đạo thân ảnh kia. Đột nhiên, đại điện bên trong truyền đến một đạo tiếng rên rỉ, Nạp Lan Tử thân ảnh xuất hiện, bị oanh đến một cái cây cột lớn bên trên, mới mượn lực ngừng lại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nạp Lan Tử trong lòng giống to. Hắn tử Quý Hoa quyết bên trong lĩnh ngộ quỷ ảnh mê tung pháp, mặc dù là lần thứ nhất vận dụng, thế nhưng tự nhận tại nhập đạo cảnh bên trong có lẽ không có người so ra mà vượt hắn, nhưng không nghĩ tới lại bị Khương Nguyên cho hạ thấp xuống. Chẳng lẽ thật muốn vận dụng chiêu kia hay sao? Nạp Lan Tử, đừng giấu, tại ngươi phủ đệ thư phòng phòng tối bên trong không phải còn có ẩn giấu đi con bài chưa là sao? Có lẽ mang ở trên người đi, không bằng thử xem, nhìn xem có thể hay không giết bản thế tử. Khương Nguyên lúc này cười không ngớt mở miệng nói. Nạp Lan Tử sắc mặt giây lát thay đổi, sau đó lại khôi phục bình tĩnh chi sắc. Ngươi biết không? Ta ghét nhất ngươi dạng này, tất cả đều tại ngươi nắm giữ bên trong giáng dấp. Tuyên đế chính là như vậy, cho nên ta giết hắn, ngươi cũng đồng dạng. Nạp Lan Tử lạnh giọng nói. Sau đó, tại Nạp Lan Tử tay áo bên trong lại có một đoàn hắc khí toát ra. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Nạp Lan, lão phu đã sớm nói, để lão phu chấp trưởng thân thể của ngươi, chính là những cái kia người chấp pháp, từng cái cũng đều là chúng ta khẩu phần lương thực. Âm lãnh đáng sợ lời nói tại đại điện bên trong vang lên. Sau đó, đoàn kia hắc khí đúng là từ Nạp Lan Tử miệng mũi chui vào, lập tức Nạp Lan Tử khí thế biến đổi, so trước đó cường đại quá nhiều. Thật sự là rác rưởi nhục thân a, mà còn không hoàn chỉnh chính là không được, nhiều nhất có thể chứa đựng nguyên thai cảnh lực lượng, trước chấp vá dùng đi. Nạp Lan Tử vặn bẹo đốn éo đầu, giãn ra một thoáng tứ chi. Ngươi là 300 năm trước huyết tế trăm vạn vị kia ma tu. Lúc này, Thương Nguyên có chút hiếu kỳ âm thanh vang lên. Kiệt kiệt kiệt. Vậy mà còn có người biết lão phu, nhục thể của ngươi không sai, không bằng cho ta mượn sử dụng. Nạp Lan Tử nhìn xem Thương Nguyên, liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy ngấp nghé chi sắc. Đến, thử nhìn một chút. Thương Nguyên trên mặt nụ cười không giảm. Nạp Lan Tử bước về trước một bước, nhưng mà chỉ đi một bước hắn liền ngừng lại, một đạo cường hành khí tức khóa chặt hắn. Cửa hàng mộc điêu bên trong, tuổi trẻ chủ cửa hàng đã điêu khắc đến thứ 18 cái mộc điêu, theo đao khắc thả xuống, một đôi mang theo tình cảm sắt thái con mắt xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Sau một khắc, mộc điêu đúng là rời khỏi tay, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Tuổi trẻ chủ cửa hàng cuối cùng là đứng dậy, trên mặt tươi cười. 3 năm, ngược lại là chậm trễ không ít thời gian. Sau đó, trên đỉnh đầu của hắn, đúng là xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ hài nhi. Đây chính là hắn nguyên thai. Nguyên thai bên trên có 3 đóa đạo hoa hiện rõ, mà tại linh thai quanh thân, có 5 đạo nhan sắc không đồng nhất thể khí xoay quanh. Tại nguyên thai dưới đáy, lại có một đạo hình dáng hiện rõ, hình như có nước biển gợn sóng. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, mở mệnh luân, diễn hóa mệnh hải, là vì mệnh hải cảnh. Giờ phút này Trường An bên trong, mấy đạo ánh mắt khiếp sợ tất cả đều nhìn chăm chú mà đến. Bạch Ngọc lâu đỉnh, Lương Tiểu Tiểu hai mắt trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Mệnh hải, cái này mẹ nó liền mở mệnh hải. Bên ngoài hoàng cung, Triệu Nhất càng là kém chút từ trên thân kiếm rơi xuống, thật vất vả mới đứng vững tâm thần. Rõ ràng 3 năm trước tên kia còn cùng hắn đồng dạng, tại nguyên thai cảnh, đã ngưng tụ tam hoa, lúc nào đúng là tụ ngũ khí, lại lặng yên mở mệnh luân, diễn hóa mệnh hải a. Đây là khắc một điều khắc. Hắn tính toán chính mình có phải hay không cũng đi khắc cái một điều thử xem. Mà tại hoàng cung cận thiên điện bên trong, một cái mục điêu thì là nháy mắt mà tới. 300 năm trước linh vị thượng nhân, huyết tế trăm vạn bình dân, nhiễu loạn thiên địa cương thường, nên chém. Có nghiêm nghị thanh âm từ một điêu trong miệng truyền ra, sau đó chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra, đem Nạp Lan Tử thân hình bao phủ. A a a. Từ từ thanh kèm theo tiếng kêu thảm thiết từ Nạp Lan Tử trong miệng vang lên, nồng đậm khói đen từ thân thể bên trên toát ra, sau đó không ngừng bị tia sáng biến thành. Chỉ trong chốc lát thời gian, khói đen liền bị toàn bộ tan rã, Nạp Lan Tử thân thể cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mục điêu xoay người, đối mặt Khương Nguyên. Khương Nguyên có chút trầm mặc, sau đó mới làm thi lễ. Bài kiến. Sư công. Mẫu thân hắn xuất thân Cửu Nghi Sơn, đều phải xưng người này một tiếng tiểu sư thúc, hắn không thể không xưng được một tiếng sư công a sai, ta chỉ là cái mục điêu, hắn không có tới. Mục điêu miệng há hợp, truyền ra âm thanh. Khương Nguyên có chút ngây người, có chút ngoài ý muốn. Cái này thật chỉ là cái mục điêu, không phải bị vị kia tiểu sư công khống chế. Chỉ là cái mục điêu liền có thể đem thực lực cường hãn linh vị thượng nhân xử lý. Người tu hành không thể chủ động đối với người bình thường xuất thủ, chớ có bị lợi dụng. Mục điêu lần thứ hai mở miệng, sau đó biến mất không còn chút tung tích. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra vị kia tiểu sư công vẫn là có thể khống chế mục điêu. Khu khu. Đại điện bên trong vang lên một đạo ho nhẹ âm thanh. Khương Nguyên nhìn sang, nguyên lai cái kia Nạp Lan Tử còn chưa có chết, chỉ là vừa mới cái kia một cái đã xem hắn toàn bộ tu vi phế bỏ, sợ là thời gian cũng không có nhiều. Cuối cùng là ít tính toán một người a. Nạp Lan Tử thở dài nói. Hắn đã kế hoạch đến, như đến nhất định phải đi bước này thời điểm, những cái kia nguyên thai cảnh người chấp pháp cũng vô pháp làm sao tại hắn. Chính là đến ngũ hành cảnh, hắn đánh không lại vẫn là có thể chạy. Nhưng không nghĩ tới những cái kia người chấp pháp bên trong không chỉ có ngũ hành, ngược lại còn mở ra mệnh hải. Thời vận không đủ a. Ngươi nhưng còn có nói cái gì? Khương Nguyên nhàn nhạt hỏi. Trước khi chết ta muốn biết cái kia sinh tử các đến cùng ngươi cảnh vương phủ có quan hệ hay không. Nạp Lan Tử ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Khương Nguyên. Khương Nguyên từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời, đặt ở Nạp Lan Tử trên ngực. Sinh tử các không có quan hệ gì với cảnh vương phủ, nhưng là cùng ta có quan hệ. Nó chính là ta tự tay xây. Đúng rồi, đây là 3 ngày trước tam hoàng tử cùng sinh tử các giao dịch, xin lỗi, sinh tử thiếp muộn phát 2 ngày. Nạp Lan Tử ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn hướng hoàng đế kia bảo tọa. Tuyên đế, ngươi làm hại ta a. Nạp Lan Tử dùng hết sau cùng sinh cơ, hét lớn một tiếng, sau đó đột một mất. Chương 27. Cảnh vương xưng đế, cửa hàng một điêu nhị nhị cận thiên điện bên ngoài, những binh lính kia sớm tại một điêu xuất hiện thời điểm liền đều quỳ xuống dưới, đến đây còn không dám ngẩng đầu. Theo trong điện một đạo tiếng bước chân vang lên, có người gan lớn khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đại điện bên trong còn sót lại cảnh vương thế tử một người. Mà Nạp Lan Tử đã đổ vào vũng máu bên trong. Không người nào dám nói chuyện, chỉ là quỳ sát nhường đường ra. Thương Nguyên cứ như vậy tại rất nhiều cấm quân cùng huyền giáp quân quỳ lạy bên trong đi ra hoàng cung. Nửa ngày về sau, những cái kia quân sĩ mới đứng dậy, hai mắt bên trong đều là mở mịt. Bọn họ hiện tại nên làm những thứ gì? Tuyên đế chết rồi, Nạp Lan Tử cũng đã chết, trong triều trọng thần chết một nửa, còn có một nửa đều tại đại lao bên trong. Đúng rồi, tam hoàng tử còn tại trong lao, mời tam hoàng tử đi ra chủ trì đại cục. Có người tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó hắn liền bị một chân đạp đến trên mặt đất. Cái gì tam hoàng tử thí quân bỏ tù, dù cho chủ trì đại cục cũng nên là mời cảnh vương chủ trì đại cục mới đúng. Phía trước cảnh vương thế tử không phải sẽ nói cảnh vương đã ở tiến về Trường An trên đường. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hơn phân nửa quân sĩ hưởng ứng. Thanh lý hoàng cung, mở cửa thành ra, chờ lấy nên cảnh vương vào thành. Có người cao giọng hô. Bên ngoài hoàng cung, một thân áo đỏ Tạ Cửu Tư xuất hiện tại Khương Nguyên bên cạnh. Vẫn là thế tử lợi hại, vừa rồi ta đều chuẩn bị mang theo các huynh đệ xông đi vào cứu người. Thực tế không được, ta liền hy sinh một cái nhan sắc, mời Huyền Băng Sơn người chấp pháp xuất thủ. Tạ Cửu Tư cười ha hả nói. Khương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói ra, sự tình đều giải quyết xong. Tạ Cửu Tư nhẹ gật đầu, xử lý hai cái kia gia hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay, Mật Điệp Ti bên kia trong các những người khác đã xuất động, tiểu gia cắt bên kia hẳn là cũng đã động thủ, bất quá Mật Điệp Ti giáp tổ có lẽ có ít người tiến vào tu hành giới, hiện tại sợ là không giải quyết được. Khương Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, có âm thanh truyền vào Tạ Cửu Tư trong tai. Vậy liền chuẩn bị một chút, nên là tiến vào tu hành giới thời điểm, liền để sinh tử các chi danh vang vọng tu hành giới. Ngươi nói, Cảnh Vương Thế Tử sẽ không phải cái kia sinh tử các người. Bạch Ngọc lâu bên trên, Lương Tiểu Tiểu đối với vừa vặn trở về Triệu Nhất nói. Triệu Nhất nhún vai. Cái này ta nhưng không biết, bất quá ta biết cái này Cảnh Vương Thế Tử vậy mà che giấu thực lực, liền ngươi ta đều không nhìn thấu, như thế tuổi trẻ nhập đạo, vẫn là tại thế giới phàm tục liền thành liền nhập đạo, khó lường a không được. Vị kia bây giờ thành tiểu mệnh hải cảnh, có lẽ muốn về Cửu Nghi Sơn, ngươi nói hắn có thể hay không đem Cảnh Vương Thế Tử mang đến Cửu Nghi Sơn? Lương Tiểu Tiểu không có trả lời. Như thế tốt người kế tục, Cửu Nghi Sơn có lẽ sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá Cửu Nghi Sơn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rất cao, hoàn toàn không phải thế lực khác có thể so. Cảnh Vương đời mẫu thân từng vì Cửu Nghi Sơn người, chỉ là vì một cái người phạm tục, từ bỏ Cửu Nghi Sơn đệ tử thân phận, nhi tử hắn nếu là lại nghĩ vào Cửu Nghi Sơn, cũng không phải đơn giản như vậy. Sau 7 ngày, Trường An bên ngoài, Cảnh Vương mặc khôi giáp, dẫn 30 vạn đại quân đến thành Trường An thời điểm, nhìn thấy chính là đã khôi phục bình thường trật tự thành Trường An, cùng với tại thành Trường An bên ngoài chờ lấy rất nhiều đại hạ quan viên. Trừ Tam hoàng tử bên ngoài, còn lại bị giam vào đại lao quan viên tất cả đều được thả đi ra. Cảnh Vương sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mặt thành Trường An. Thời gian qua đi 18 năm, hắn lần thứ 2 về tới Trường An. Mà tại đường xá bên trong, hắn đã được đến Trường An thông tin, nói là Trường An loạn đã giải quyết, phản thần Nạp Lan Tử đã chết, chỉ bất quá hắn cũng không trở về, vẫn là mang theo đại quân đi tới Trường An. Đại hạ cái này gánh, hắn vẫn là phải nâng lên tới. Cùng nên Cảnh Vương. Một đám triều thần tất cả đều quỳ xuống, hoàn toàn là lấy nên đón đế quân lễ. Cảnh Vương liền ngựa đều không xuống, điều khiển ngựa vào Trường An. Đi hoàng cung, bản vương muốn bái tế hoàng huynh. Cảnh Vương âm thanh tại cửa thành Trường An vang lên. 3 ngày sau, Cảnh Vương tại chư vị triều thần khẩn cầu phía dưới, leo lên hoàng vị, tôn Cảnh Đế. Cảnh Đế đem Tam hoàng tử từ trong lao xách ra, vì đó chính danh. Mặc dù Tam hoàng tử tâm cơ rất sâu, nhưng dù sao không có thi quân chi tâm, hắn làm thúc thúc tự nhiên không thể định hắn có lẽ có tội. Sau 3 ngày, thành Trường An bên ngoài, một cỗ xe ngựa từ Lạc Thành mà đến. Lái xe chính là hai cái giống nhau cô nương. Mà tại cửa thành Trường An chỗ, đồng dạng có một cái dáng dấp giống nhau cô nương đang đợi. Phu nhân. Thính Tuyết tiến lên đem xe ngựa lên đón. Dèm xe ngựa vẫn lên, Thu Mộ Vũ thò đầu ra. Nha, lên làm hoàng đế, liên tiếp cũng không tới tiếp ta, hắn có phải hay không đội vàng tuyển phi đâu? Thu Mộ Vũ yếu đất nói. Vừa vặn đi tới Khương Nguyên bước chân dừng lại, sau đó lắc đầu nói. Mẫu thân, cái này ngài nhưng là oan uổng phụ hoàng, hắn còn không biết ngài đến đây. Thu Mộ Vũ khẽ giật mình, ngươi không cho hắn nói. Khương Nguyên gật đầu cười nói, đây không phải là chuẩn bị cho phụ hoàng một kinh thì sao? Tính ngươi tiểu tử biết làm việc, đi, trước dẫn ta đi gặp mặt ngươi vị kia tiểu sư công, nhắc tới ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Thu Mộ Vũ nói. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, mà nhảy lùi lại lên xe ngựa, đích thân lái xe. Ba người các ngươi đi về trước đi. Khương Nguyên đối với ba tỷ muội nói, sau đó lái xe rời đi. Dọc đường, Khương Nguyên cười ha hà nói. Nương, ngươi tất nhiên đều từ bỏ Cửu Nghi Sơn đệ tử thân phận, ngươi bị tiểu sư thúc kia còn nhận ngươi không? Đương liên cửa đều không cho ngươi vào à, dù sao ngươi có thể là bại phôi Cửu Nghi Sơn môn phong. Trong xe ngựa chuyển ra Thu Mộ Vũ âm thanh. Tiểu tử ngươi có phải là lấy đánh? Cái gì gọi là bại hoại môn phong? Nương cái này gọi truy đuổi tình yêu. Còn có. Nếu không phải là bởi vì ngươi, nương hiện tại nói không chừng cũng là mệnh hải cảnh, chớ nhìn hắn là ta tiểu sư thúc, bằng không còn không biết người nào có thể đánh thắng được ai đây. Trương An đường Lâm Vượng, cửa hàng Mục Điêu Nhị Nhị bên ngoài, xe ngựa ngừng lại. Nơi xa không ít người đều tại hướng bên này quan sát, nhưng không ai dám tới gần. Nghe nói cái này cửa hàng Mục Điêu tuổi trẻ chủ cửa hàng là thần tiên, nửa tháng trước, trong tay điêu khắc Mục Điêu như một cái liền bay đến bầu trời. Khoảng thời gian này, đều không ai dám tới gần nơi này cửa hàng Mục Điêu. Đây không phải là Cảnh Vương Thế Tử sao? Có người nhận ra dừng ở cửa hàng Mục Điêu cửa ra vào xe ngựa lái xe người, đội vàng nói. Sau đó hắn liền chịu một bàn tay. Đời cái đầu của ngươi a, hiện tại là hoàng tử, sau này nói không chừng còn là hoàng thượng đây. Khương Nguyên đem Thu Mộ Vũ đỡ xuống, ngẩng đầu nhìn một cái cửa hàng này danh tự. Cửa hàng Mục Điêu Nhị Nhị. Danh tự này lấy thật sự là rất hai hai người đi vào cửa hàng Mục Điêu. Cửa hàng bên trong có hơn ngàn mục điêu, đều là điêu khắc hình người, hình như có hơn ngàn cái bé gái đồng dạng. Khương Nguyên càng là liếc nhìn chính giữa trên mặt bàn cái kia mục điêu, chính là từng xuất hiện tại hoàng cung cái kia mục điêu. Tựa hồ còn tại đối với Khương Nguyên nháy mắt đây. Bên cạnh bàn đang ngồi một thiếu niên, trong tay cầm một cái phương mục đang ngẩn người. Cửu Nghi Sơn đệ tử Thu Mộ Vũ, bái kiến tiểu sư thúc. Thu Mộ Vũ thoải mái thi lễ một cái, mà nàng âm thanh tựa hồ đem cái kia thiếu niên giật nảy mình, trong tay phương mục đều rơi tại trên mặt bàn. Cái kia, ngươi đã không phải là Cửu Nghi Sơn người, không cần xưng ta là tiểu sư thúc. Thiếu niên quay đầu, nói nghiêm túc.